Chương 83, Thiên Cơ Các các chủ người đăng, Suzanomon Thiên Cơ Các. Cái này là cả trời đều hoàng thành cao nhất kiến trúc, nó tổng cộng có tầng 12, mỗi một tầng đều có người bắt tay, nếu muốn trên một tầng đều cất bước duy khó khăn. Có người nói Thiên Cơ các chủ tại tầng thứ 12, chỉ cần đến tầng cao nhất liền có thể đạt được một cái người muốn bí mật, một cái dùng tiền không mua được bí mật. Có thể vượt qua sinh tử, vượt qua thời không, vượt qua hết thảy. Thiên Cơ các chủ là ai, đến nay không có ai biết hắn giải cái dạng gì. Hắn cũng không phải là không có lộ mặt qua, mà là vì có người ra mắt hắn, rồi lại quên mất, lại cũng nhớ không nổi đến hắn là cái dạng gì nữa đây đấy. Bởi vậy có người nói, hắn vẻ mặt tràn đầy bỏng hoặc là vết kiếm, làm cho người ta căn bản thấy không rõ hắn ngũ quan cùng tướng mạo. Cũng có người nói, hắn gặp một loại ma pháp thần kỳ, có thể làm cho người quên hắn hình dạng. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể ở nhân gian tiếp tục bình yên vô sự, đi tới chỗ nào, tiêu dao khoái hoạt ở đâu, đến vô ảnh cũng đi vô tung. Thiên Cơ các tầng thứ 12, bước trên mây mà đến là một người mặc màu xám đạo bào trung niên nam tử. Hắn tại Thiên Cơ các ngoài cửa đứng im lặng ngồi lâu đủ, không trung nâng lên tay không biết là có hay không muốn rơi xuống. Nếu như đã trở về, vì sao không tiến đến? Trong phòng, truyền đến thanh âm giàn mua. Thiên Cơ các chủ sớm đã đoán được hắn sẽ đến. Hắn đúng là theo phái Thiên Sơn trở về đạo không, vừa mới trả lời Cố Thanh Lăng hoang mang đạo sĩ. Đạo không không có kinh ngạc, hắn sớm thành thói quen các chủ biết trước, khóe miệng chợt lộ ra một vòng mỉm cười, vừa vặn không dùng gõ cửa. Quần anh bảng đã toàn bộ đưa đến tất cả môn phái rồi. Đạo không một thân nhẹ nhõm, lung lay đeo của mình. Người lão lạc, đi xa như vậy đường liền mệt mỏi mà phải chết muốn sống đấy. Đạo không hướng về phía chồng chất như núi phai một nhai răng. Các chủ liền giấu ở cái này trong biển sách vở, thế nhưng là đạo không cũng không có gặp dục vọng của hắn, bởi vì hắn biết rõ, coi như là gặp được cũng căn bản không nhớ được hình dạng của hắn. Ừ. Các chủ không đếm xỉa tới mà trả lời một câu, nhìn như đang bận trong tay việc. Kỳ thật hắn chỉ là không muốn nhấp lên lão cái đề tài này, hắn biết rõ đạo không là cố ý đấy. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đã nói rồi đấy 10 năm đổi 50 năm, hiện tại thời gian đã trải qua bao lâu. Đạo không vẻ mặt hung thần ác sát bộ dạng, không biết tại chiều người nào làm biểu lộ. Nhưng mà hắn biết rõ, các chủ khẳng định thấy được. Ai, đạo không à, ngươi theo ta nhanh 13 năm đi, như thế nào còn là không thể quên được chuyện này đây. Quyền trục trong chính là cái người kia đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng theo chồng chất như núi thư hải lý rút ra hai chói tập. Đó là tự nhiên, có đồ vật gì đó so với tính mạng quan trọng hơn. Đạo không nhếch miệng, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không phải là cái nghiêm trang nói sĩ bộ dáng. Ngươi còn thừa bao lâu? Thư hải lý âm u mà chuyển đến một câu. Bao lâu? Đạo không kinh ngạc một hồi, từ đó đi vào Thiên Cơ Các, hắn đã 10 năm không có tính qua tuổi thọ của mình rồi. Giờ phút này hắn có chút luống cuống tay chân, bắt đầu ngón tay tính toán tuổi thọ của mình. Lên tới huyền tiên ta có 150 năm tuổi thọ, trừ đi đã sống 120 năm, hơn nữa cùng theo ngươi 10 năm, ta tổng cộng còn có 20 năm tuổi thọ. Đạo không coi xong, ngẩng đầu lên, trong mắt hơi có chút yêu thương thần sắc. Hắn hiện tại chỉ còn 20 năm tuổi thọ rồi, nếu như không chiếm được mật pháp, 20 năm sau hắn sẽ chết đi. 20 năm kêu gạo. Các chủ nhẹ giọng thở dài, thật là một cái không dài cũng không ngắn ngủi thời gian. Nếu như cái này 20 năm ngươi cùng theo ta, nói không chừng trước khi chết còn có thể hoàn thành một kiện cho ngươi cảm thấy tự hào đại sự. Nhưng nếu như ngươi dùng cái này 20 năm thời gian đi truy tầm trường thọ phương pháp, rất có thể ngươi gặp mất đi tự mình. Đạo không nghe xong các chủ buổi nói chuyện, đột nhiên giận dữ, hắn hất lên tay áo, một đạo tảng băng đâm về nơi xa sách chồng chất, rồi lại đâm vào lấp kín nhìn không thấy trên tường. Tảng băng rất nhanh liền tan rã rồi, hóa thành giọt nước chảy xuôi trên mặt đất, thuận theo đất đá cuốn lượn bò sát. Ngươi không phải đã nói sẽ không chiếm bói tà sao của ta? Đạo không rất tức giận, cũng không phải tất cả mọi người muốn biết mình mệnh số, bởi vì như vậy bản thân quyết định biện pháp liền sẽ phải chịu trái phải. Thực xin lỗi, bởi vì ngươi cùng chuyện này liên quan, thật sự là quá khẩn mật rồi. Các chủ nói khẽ xin lỗi. Ta đôi khi suy nghĩ, vì cái gì ngươi cũng biết sự tình nhiều như vậy? Thiên hạ này lúc giữa dường như không có gì ngươi không biết. Đạo không trầm mặc một hồi, hắn tự nhiên không có khả năng thực đích sinh khí. Bất quá đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi xem bói ra kết quả, thế nhưng là quần anh bảng cùng ngươi nói vừa sở giống nhau, mỗi một việc cũng như ngươi sở liệu. Ta từng tại muốn 15 năm trước ngươi vì sao phải đánh tan Cố gia thứ nữ trí nhớ, hôm nay ta đã biết. Ta gặp được thiếu tướng quân, chỉ là hắn không có nhận ra ta, mà ta cũng cảm nhận được nhị tiểu thư cũng ở đây. Thế gian hết thảy chính là như vậy, phân phân hợp hợp, lên lên xuống xuống, duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Ngươi nói thiếu tướng quân cùng nhị tiểu thư có thể hay không tại Côn Luân cảnh quen biết nhau? Đạo không nheo mắt lại, ý đồ đạt được một cái khẳng định đáp án. Thế nhưng là thư hải lý chính là cái người kia rồi lại thật lâu mà đã trầm mặc. Sẽ không. Hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng, hắn hiểu được đây không phải đạo không mong muốn đáp án. Cố Thanh Lăng vào phái Thiên Sơn, đã vào của ta cục. Hắn mỗi làm ra một cái lựa chọn, cũng có thể cải biến ta bừng tỉnh chu hoạch bản cờ đây chính là ta vì sao phải đánh tan Cố gia nhị tiểu thư trí nhớ nguyên nhân thực sự. À, liền vì ngươi cái gọi là cuộc, ngươi giống như này nhẫn tâm mà chia rẽ minh muội bọn họ hai người sao? Chẳng lẽ mọi người thân tình tại trong lòng ngươi liền như vậy không đáng một đồng? Đạo không có thể hiểu được, hắn càng nói càng phẫn hận. Không, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn. Vì vậy ta không có đánh tan Cố Thanh Lăng trí nhớ, nên lựa chọn như thế nào, quen biết nhau hoặc không nhận, đều xem chính hắn. Một chỗ ngồi màu xanh đậm đạo bảo tại trước mắt hắn thoáng một cái đã qua, theo bên trái biển sách đi tới phải chắc biển sách. Ta đây đây, ngươi đã nói ta cũng có quyền lợi lựa chọn. Ngươi có thể nghe nói qua âm dương chuyển sinh phương pháp? Thư Hải Lý lão nhân đúng là vẫn còn qua loa không qua rồi. Âm dương chuyển sinh. Đạo không cao mày, trong đầu tìm kiếm lấy cái từ này hợp thành. Ngươi làm cho tu luyện mật pháp, là do 99 đầu tội ác tẩy trời yêu quái yêu đan cô đọng mà thành, mới có thể sử dụng bạn yêu e ngại. Bởi vì có thể hàng ở yêu đấy, đâu có yêu quái bản thân. Có thể cởi bỏ cái này mật pháp phương thức kỳ thật rất đơn giản, chỉ là đến nay cũng không có người đi nếm thử. Nói tới chỗ này, các chủ ngừng lại, lưu cho đạo không một cái tưởng tượng chỗ trống. Là cái gì? Hắn đã đoán được, nhưng mà hắn không dám nói ra. 99 chỉ từ không hại hơn người yêu quái, đem chúng nó yêu đan dung luyện cùng một chỗ, là được gia tăng tuổi thọ của ngươi 20 năm. Chỉ có 20 năm. Đạo không rất rõ ràng đối với kết quả này nhập lại không hài lòng. Vâng. Các chủ lạnh nhạt trả lời. Ngươi đến tuột cùng là người nào, vì sao biết rõ nhiều như vậy? Cũng không phải ta biết rõ đấy nhiều, mà là thiên hạ hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Ngươi cũng đã biết vào Thái Hòa, là được điều khiển vật vật, một ý niệm cũng biết kiếp trước qua lại, chỉ là điều này cần đại giới. Thư Hải Lý thanh âm càng mỏi mệt rồi. Vì vậy ngươi đã. Đạo không nhịn không được mở to hai mắt, hắn thật không ngờ ở trước mặt hắn cái này thiên cơ các chủ, mới vừa rồi là đệ nhất thiên hạ người. Chẳng lẽ ngươi sẽ không ngăn cản ta sao? Lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ không có ta quyền lợi lựa chọn. Không, đi qua ta xong rồi dự sự tình chỉ biết dẫn đến bất đồng kết quả, vì vậy ta chỉ có thể toàn bộ ta lớn nhất năng lực khuyên bảo ngươi. Xem bại ngươi liền phải ly khai phần lên, còn có vấn đề gì, ta lớn có thể đều nói cho ngươi biết. Vì sao Dư Tử Thanh không có ở đám kia anh trong bảng? Đạo không cần nghĩ ngợi mà thốt ra, cái này muốn lúc đó chẳng phải thiên hạ tất cả mọi người vấn đề. 15 năm trước đại náo phái Thiên Sơn, 12 năm trước một kiếm quát lui mọi người, như thế thiên phú tuyệt luân người, thì cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì hắn hiện tại không có tư cách xuất hiện ở quần anh trên bảng. Các chủ nói từng chữ từng câu. Đạo không muốn tưởng rằng các chủ sẽ cùng hắn muốn giống nhau, nhưng này một câu không có tư cách, quả thực làm cho hắn ngây mẩn cả người. 12 năm trước một kiếm chém giết Lôi Âm như cùng Diệp Liễu nhất hắn, vậy mà gặp không có tư cách xuất hiện ở quần anh trên bảng, chỉ sợ trong thiên hạ đều không có người sẽ tin thiên cơ các chủ những lời này. Ta hiểu được. Đạo không đột nhiên một gối quỳ xuống, thành kính mà quỳ rạp xuống đất trên. Đạo không đa tạ các chủ tái tạo tri ân. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Thế nhưng là đầu của hắn còn chưa rơi xuống đất, liền có một quyển sách theo Thư Hải Lý bay ra, chống đỡ tại trán của hắn cùng mà giữa. Đợi ngươi thực thành công đã trở về, lại cảm ơn ta cũng không muộn. Lão nhân nhẹ giọng thở dài. Chúng ta về sau, có thể sẽ không hẹn gặp lại. Đạo không thanh âm nghe vào có chút nghẹn nào. Vậy cũng chờ ngươi thành công rồi hay nói, ta có thể đủ xem tới được. Bên trong lão đầu thanh âm càng phát ra không kiên nhẫn được nữa, tựa hồ đều muốn đuổi hắn đi. Các chủ bảo trọng. Đạo không cũng bị ở lâu, hắn chậm rãi quay người ly khai, chỉ là theo hắn xoay người, tóc xanh hóa tóc trắng. Chương 84, Thanh Mãng huyện người đăng, Sú Già No Mon bạn yêu gốc. Một cái làn da trắng non áo xám thiếu niên đang cùng một cái gầy còm nam tử đi trong rừng. Ai nha, ta nói công tử điện hạ, chúng ta đều rời đi xa như vậy, như thế nào một cái yêu cũng không thấy à? Bên cạnh hắn nam tử nhìn qua ước chừng có hơn 40 tuổi rồi, nói chuyện lên đến quái gở, đã liền đi đường đều bốn éo đấy. Tao công công, ngươi thật dễ nói chuyện, nơi này vốn là âm trầm, ta quái dị sợ hai đấy. Áo xám công tử lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng cũng chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Bởi vì hắn thật đẹp, xinh đẹp quả thực không giống một người nam nhân, thắt vòng eo chỉ có dịu dàng nắm chặt, hơi hơi nết lên đôi môi hồng nhuận rơn phất sáng bóng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một cái. "Tốt, Tiến công tử." Được xưng là Tào công công nam tử cũng là không tức giận, vẫy lên tay hoa tại ven đường cỏ dại trên chỉ trỏ. Bọn hắn cái này tổ hợp thật sự là làm cho người ta bắt đoán không ra, tuổi của bọn hắn nhìn qua thật sự chênh lệch quá xa, mà tướng mạo rồi lại không như là một đôi phụ tử. "Ai, Cẩn Du ca ca, ngươi đến cùng ở nơi nào a?" Tiểu công tử bĩu môi nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng là muốn tại đây mênh mông bạn yêu cốc trong tìm được một người, nói dễ vậy sao? Một người mặc màu vàng đạo bào đạo sĩ đang cùng bốn cái tráng hán cẩn thận từng ly từng tí mà tại trong sơn cốc đi đi lại lại. Cầm đầu đạo sĩ trong tay nắm âm dương la bàn, đúng là lúc trước tại bạn yêu cốc lối vào nói chuyện giật gân bành hành đạo sĩ. Giờ phút này hắn chính khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào la bàn, có cái điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động hắn. Chỗ đó, trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên nhảy lên, phút chốc biến đổi phương hướng, bành hành chỉ một ngón tay, hướng phía một cái tĩnh mịch hạp cốc. Bọn hắn năm người thuận theo bành hành chỉ phương hướng chui vào. Đây là một cái cùng bọn họ leo núi lúc giống nhau sơn cốc, chỉ có một cửa vào rồi lại muốn đổi nhỏ hẹp, chỉ có ước chừng mấy trượng độ rộng. Ngươi xác định là nơi đây sao? Mọi người nhìn qua rông tuyết hạp cốc trên mặt lộ ra một tia sai biệt. Trừ đi bành hành đạo sĩ, còn lại bốn người tất cả đều là hạ tiền, bọn hắn cái này tổ hợp có thể cũng coi là không thấp. Coi như là đối với một cái đằng trước kim tiên đỉnh phong yêu quái, bọn hắn đều có được sức đánh một trận. Không sai, chính là trong chỗ này. Bành hành cúi đầu tại trên la bàn lần nữa xác nhận một lần. Kim đồng hồ đã đình chỉ bất động, cái kia yêu có lẽ ngay ở chỗ này. Cẩn thận một chút, này yêu thực lực thâm hậu, tuyệt không thua kém kim tiên, chúng ta muốn đi cùng một chỗ không thể phân tán. Bành hành đạo sĩ thấp giọng khẽ nói. Ta nói Hoàng Nưu đạo sĩ ngươi thần thần bí bí cái gì đây? Ngươi xem một chút nơi đây chỗ nào giống như có sinh vật địa phương. Ngay từ đầu cùng với bành hành khiêu chiến tháo hán tử cũng ở nơi đây. Hán tùy tiện mà khiêng bản thân lưu tình chú ý tại hạp cốc trong đi nhanh về phía trước, không chút nào chú ý bành hành la lên. Chứng kiến có tảng đá cây gỗ khô liền đem nó một búa đập nát, phàm là có yêu thú gặm thừa bạch cốt liền đem chúng nó một cước đạp bay. Chỗ nào đâu rồi, chỗ nào đây? Ngươi nói nơi này có yêu quái, ngươi nói cho ta biết nó ở nơi nào. Trương Dực đã trực tiếp đi tới hạp cốc chính giữa, xoay người lại hai tay một quán. Trương Dực, không được hồ đồ tranh thủ thời gian trở về. Bành hành đạo sĩ đặc biệt sốt ruột, hiện tại phân tán binh lực đối với bọn họ tuyệt đối không là chuyện tốt. Đang tại hắn sốt ruột hô Trương Dực trở về thời điểm, trong tay âm dương la bàn đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Tại sao có thể như vậy? Bành Hoành sắc mặt hoảng hốt, cái này la bàn đủ để dung nạp xuống huyền tiên thực lực cấp bậc yêu thú yêu khí. Nhưng là bây giờ trong tay mình la bàn vậy mà sắp nổ bung rồi, đây là kinh khủng bực nào yêu lực. Trương Dực, mau trở lại. Bành Hoành biết do không ổn, hắn muốn nhắc nhở cái kia cao lớn thu kịch hắn tử, thế nhưng là đã chậm. Trên vách đá dựng đứng, một cái ước chừng 10 trượng có hơn bụi màu xanh cự mãng từ trên trời giáng xuống, một cái liền đem cái kia đầu góc ngu si tứ chi phát triển hắn tử nuốt vào trong bụng. Hắn liền một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, liền xưng là xà yêu trong mâm bữa ăn ngon. Con rắn xà yêu. Cùng hắn đồng hành mắt người gặp Trương Dực đã rơi vào xà yêu trong bụng, nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Bọn hắn vứt bỏ trong tay binh khí phía sau tiếp trước mà sẽ phải chạy, lại bị Bành Hoành đạo sĩ một chút ngăn cản. Các ngươi sợ cái gì, trên người nó lộ ra chân khí bất quá là kim tiên mà thôi, chỉ cần chúng ta liên thủ vẫn có cơ hội thủ thắng đấy. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thông qua phái Tiên Sơn cửa thứ hai khảo nghiệm sao? Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, tựa hồ tin tưởng chân đầy, nhưng mà có một việc Bành Hoành cũng không nói cho bọn hắn biết. Trước mắt cái này yêu cũng không phải kim tiên, mà là huyền tiên. Có thể hắn là bắt yêu người, được trời ưu ái ưu thế làm cho hắn cảm giác mình có thể vượt cấp chiến đấu, huống chi còn có ba cái đồng đội. Coi như là vì phái Thiên Sơn khảo thí bọn hắn cũng muốn thử một lần, huống chi hắn nhận định cái này xà yêu không dám giảng bọn hắn giết chết, bởi vì phái Thiên Sơn lửa giận nó chịu không nổi. Thế nhưng là hắn bởi vì quá mức tự tin, thậm chí quên mất Thanh Mãng vừa mới tại trước mặt bọn họ vừa nuốt một người. Đúng vậy a, chúng ta chính là đến giết yêu đấy, tên mập mạp chết bầm kia là mình không nghe lời ai bảo một mình hắn chạy. Bành Hoành buổi nói chuyện để cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, dùng theo trên mặt đất nhặt lên binh khí của mình. Đi lại ta dạy cho các ngươi khẩu quyết cùng chỗ đứng, bày trận. Bành Hoành hét lớn một tiếng, còn lại ba cái tu tiên giả một loạt mà lên phân biệt tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đứng lại. Thiên Hỏa Lôi Thần, Ngũ Phương Hàng Lôi. Địa Hỏa Lôi Thần, Hàng Yêu Trừ Tinh. Tà Tinh nhanh đi, bẩm ta đến mệnh. Lập tức tuân lệnh. Sắc. Bành Hoành đạo sĩ trong tay kiếm gỗ đào chỉ lên trời chỉ một cái. Vô số bạc xanh tia chớp theo mũi kiếm của hắn điên cuồng mà sóng gió nổi lên, trên không trung vòng ở cái kia cự mãng. Màu xanh cự mãng hung lệ mà gào thét, trái phải lắc lư lấy nó to béo thân thể. Thế nhưng là vô luận nó ra sao dùng sức, tránh lôi đều gắt gao kẹp vào nó, khiến nó không cách nào nhúc đích. Bành Hoành đạo trưởng trận pháp thật đúng là có tác dụng, cái này Thanh Mãng vừa mới còn không ai bị nổi, qua trong giây lát đã bị đã thu phục được. Vốn cho là sẽ có một trận ác chiến ba người mừng rỡ, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ dễ dàng như vậy sẽ đem cái này Thanh Mãng cho đã thu phục được. Hừ, dù thế nào lợi hại cũng không quá đáng là một cái yêu nghiệt, chết ở vốn đạo trưởng trong tay yêu có thể là đến không hết. Bành Hoành cũng không có nghĩ đến cái này cự mãng nhìn như hung mãnh rồi lại dễ dàng như vậy đã bị đã thu phục được. Đang lúc mọi người vỗ ngông ngựa âm thanh cũng vui vẻ được không ngậm miệng được, phối hợp thổi bay như đến. Hắn học hàng yêu thuật đã có 60 trở, một cái yêu đều chưa thấy qua, đây là hắn lần thứ nhất tại yêu trên thân dùng trận pháp này. Không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công rồi, hắn sau khi ra ngoài nhất định phải đem hôm nay bản thân anh dũng cầm yêu quang huy sự tích chiêu cáo thiên hạ. Ngươi giết rất nhiều yêu đúng không? Một cái âm lãnh thanh âm tại hắn sau đầu truyền đến. Cơ hồ là dán lưng hắn, một cỗ lạnh buốt khí tức đập vào mặt, đương theo lấy một chút mùi hôi thối. Đương nhiên, cái gì hồ yêu, hùng yêu, xà yêu, loại nào yêu quái ta không phải dễ như trở bàn tay. Bành Hoành đạo sĩ trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, chậm rãi kia nói. Thế nhưng là hắn đột nhiên đã nhận ra không đúng mà, vẻ này tanh hôi mùi vị là yêu khí. Mà hắn người bên cạnh sau nửa ngày cũng không lại phát ra âm thanh. Một tia không ổn bò lên trên Bành Hoành trong lòng, hắn nắm kiếm gỗ đào tay bại liệt xuống, run run rẩy rẩy mà quay đầu lại. Bên người ba cái tu tiên giả sớm đã ngã xuống, bọn hắn ngực rách một mảng lớn con, trái tim bị cái gì rút cái sạch sẽ, giờ phút này chỉ có máu tươi ồ ồ mà chảy xuôi theo, phun ra mà ra. Một cái gầy cao nam tử đang đứng ở trước mặt của hắn, liếm láp bắt tay vào làm trên dính đầy máu tươi, vẻ mặt say mê bộ dáng. Ngươi là quái vật gì? Bành Hoành hoảng sợ kêu lên. Ta chính là vừa mới bị các ngươi bắt ở xà yêu rồi. Nam tử lộ ra ánh mắt vô tội, duỗi ra dài nhỏ lưỡi răng con, liếm liếm bờ môi của mình. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ngươi không phải là bị ông trời ơi cương ngũ lôi chú cho bắt được sao? Ngươi như thế nào trốn tới hay sao? Bành Hoành đạo sĩ khuôn mặt không thể tin. À, liền ngươi cái kia mấy ngày liền lôi cũng không bằng nhỏ tia chớp cũng chỉ bán phân phối bổn đại gia gãi gãi ngứa, ngươi cẩn thận trận to mắt chó của ngươi xem một chút đi. Xà yêu cũng là không đổi, khoe miệng lộ ra đùa giỡn hành hạ cười, hắn đổi hưởng thụ trêu cợt con mồi quá trình. Bành Hoành run rẩy mà quay đầu lại, hắn cái này mới phát hiện, ở đằng kia thiên cương ngũ lôi chú trong tù lấy đấy, chỉ là cái kia thanh mãng trên thân một tầng vỏ rắn lột, bọn hắn sơ suất quá. Chương 85, mặt nạ nam tử xuất hiện người đăng, Sù Dạ No Mon không không không, ngươi không dám giết ta, phái Thiên Sơn nhất định sẽ đem hết toàn lực bắt ngươi. Bành Hoành phô trương thanh thế mà gào thét, ý đồ dùng phái Thiên Sơn danh hào tới dọa hắn. Biết sớm như vậy, cho hắn là một cái lá gan cũng không dám tiến cái này bạn yêu cốc, thế nhưng là người nào để cho bọn họ vận khí tốt như vậy? Bạn yêu cốc phương viên trăm dặm ở trong chỉ vẹn vẹn có ba con huyền tiên trở lên yêu quái, rõ ràng đã bị bọn hắn gặp được. Đúng vậy, chúng ta vừa mới đạt được bảy yêu thủ lĩnh mệnh lệnh, nói cho chúng ta biết không thể tổn thương vào cốc thí luyện người. Nam tử khỏe miệng lộ ra một vòng giễu cợt. Bất quá đổi trùng hợp chính là, ta vừa đúng không phục tùng cái kia người thủ lĩnh mệnh lệnh. Ngươi muốn làm gì? Bành Hoành thanh âm đều run rẩy lên, bởi vì này xà yêu trên thân ngút trời yêu khí nói cho hắn biết, nó là huyền tiên định phong yêu quái. Gặp được nó, bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta muốn làm gì? Gầy cao nam tử ăn mặc một chỗ ngồi thanh y liễu, phía trên có dày đặc đường vân như vậy rắn bình thường. Nó thẻ lưỡi ra liếm đã xong trong lòng bàn tay máu tươi, vừa giống như chó giống nhau liếm liếm cánh tay của mình, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần tình. Ta đương nhiên là muốn thay những cái kia chết ở trên tay ngươi xà yêu minh đệ báo thù á. Nó ố vàng màu mắt rắn mãnh liệt tản ra, toàn thân yêu khí bắn ra bốn phía. Không có, không có. Ta không có giết qua xà yêu. Bành Hành đạo sĩ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, lúc trước nói lời đã sớm quên mất. Chỉ cần là yêu, đều là huynh đệ của ta. Thanh xà cảm ơn cười cười, man không nói đạo lý đứng lên. Một đạo lại một đạo thanh sắc yêu khí tại Bành Hành bên chân bạo tạc nổ tung, kích khởi đầy đất đá vụn, có lẽ không làm bị thương hắn. Thật vất vả gặp được một cái bắt yêu đạo sĩ, thanh xà như thế nào có thể có này tiện nghi hắn. Phanh. Lại một đạo yêu khí tại Bành Hành bên chân bạo tạc nổ tung, đá vụn ngăn trở chân của hắn, toàn bộ người mãnh liệt bay ra ngoài, trên mặt đất đánh cho lăn. Ta không có a, ta một cái yêu cũng không có giết qua a. Bành Hành hai tay vùi ở trước ngực, chăm chú mà cúi đầu, như là sợ hãi mà không dám đi gặp thanh xà. A, đúng không? Ngươi vừa mới không phải còn nói khoác bản thân rất lợi hại phải không? Như thế nào hiện tại như vậy bất ức? Thanh xà chậm rãi hướng có giúp ở trên mặt đất Bành Hành đi đến, hắn hiện tại đã là cá trong chậu rồi. Bởi vì vừa mới thanh xà tiếng bước chân thời gian dần qua yên tĩnh, ngay tại Bành Hành trước mặt. Nguyên bản sợ hãi mà thẳng phát run hắn xoát mà từ trên mặt đất bắn ra mà bắt đầu. Ngũ tinh chấn mổ, chiếu sáng huyền minh chỗ, vạn thần cung phụng nên đón. Lập tức tuân lệnh. Nguyên lai Bành Hành vừa mới cúi đầu là ở trộm đọc chú ngữ. Hắn nhảy lên trong nháy mắt từ trong lòng ngực rút ra một chương màu vàng phụ chú, đưa một tiếng dùng sức đặt tại xà yêu trên mặt, cũng không quay đầu lại mà hướng phía cửa động chạy đi. Thanh xà bị cái kia phụ chú dán sắt vào sau đó thật đúng là đình chỉ bất động, nhưng chỉ là một giây. Bởi vì nó bị Bành Hành một phen động tác cho kinh hãi, nó một chút giật xuống cái kia cái phụ chú, mở đầu viết hai cái đỏ tươi sắc lệnh hai chữ. Trong lúc bối rối Bành Hành gián đích dĩ nhiên là xua đuổi quỷ phù, trong miệng niệm cũng là xua đuổi quỷ làm. Ha 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 ha, ngươi đạo sĩ kia ngược lại cũng có chút ý tứ, đối với yêu dùng khu quỷ chú. Thanh xà bị chọc cười, nó nhìn xem luôn cuống tay chân trốn hướng cái kia duy nhất cửa động Bành Hành, hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng bay vút mà đi. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Bành Hành rời động miệng còn sót lại một trượng xa, mắt thấy ra khỏi miệng đang ở trước mắt, chân của hắn cũng bắt đầu như nhũn ra rồi. Một đạo thân ảnh màu đen theo trên vách núi rơi xuống, công bằng chắn Bành Hành trước mặt. Người này ăn mặc màu đen áo choàng, đeo một cái làm bằng bạc rộng thùng thình mặt nạ, bên hông đừng lấy bảy thanh đoàn đao, rõ ràng là tham gia khảo thí trong cái mặt nạ kia nam tử. Bành Hành dường như giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, eo cũng không run, chân cũng không mềm, cao hứng bừng bừng mà trực tiếp hướng phía cái mặt nạ kia nam tử đánh tới. Cứu ta đằng sau có thế, nhưng là hắn mới tới kịp phát ra một tiếng cầu cứu, kinh hỉ dáng tươi cười liền đem trên mặt, rút cuộc phát không xuất ra một chữ. Bởi vì một thanh đoạn đao đã theo trong bộ ngực của hắn thoát ra, mà đổi thành một thanh đoạn đao cắt vỡ cổ họng của hắn. Máu tươi từ hắn khí quản trong phun ra mà ra, Bành Hành bụm lấy cổ họng của mình, ý đồ che máu tươi, nhưng chỉ là uổng công. Hắn trừng mắt hai mắt, dùng bất khả tư nghị biểu lộ nhìn trước mắt mặt nạ nam tử, thẳng tắp mà té xuống, chết không nhắm mắt. Mặt nạ nam tử thu hồi hai ngọn phi đao, tại trên thân thể hắc ý trên xoa xoa, sau đó chọc vào trở lại sau. Thanh xà bay vút thân ảnh tại trong hạp cốc dừng lại, hắn cách cái chết đi Bành Hành cũng chỉ thừa một trượng xa. Giờ phút này nó cao mày, nghiêm túc đánh giá cái mặt nạ này nam tử, hắn nhìn trên thân trên cũng không có yêu quái. Người là yêu còn là người? Thanh xà có chút hoang mang, vì cái gì người muốn giết người? Tự nhiên là người. Mặt nạ nam tử thanh âm xuyên thấu qua một tầng mặt nạ xuyên ra, nghe vào đặc biệt băng lãnh. Vậy ngươi vì sao phải động con mồi của ta? Nếu như ta không ra tay, hắn liền chạy. Nam tử trầm giọng trả lời. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Thanh xà càng thêm hoang mang, nam tử này mắt thấy hắn tại đồ sát nhân loại không chạy, ngược lại chạy đến đứng ở trước mặt mình. Không sợ. Mặt nạ nam tử như trước lạnh lùng đáp lại, tuy rằng nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng hắn giờ phút này nhất định là lạnh lùng vô tình. A, có ý tứ, ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Thanh xà tự nhiên không đốc, hắn biết rõ mặt nạ nam tử nhất định là tìm hắn mà đến. Cùng ngươi hợp tác. Mặt nạ nam tử tích chữ như vàng. Thanh xà nghe xong chuyện đó, càng cảm thấy buồn cười. Ngươi một nhân loại muốn cùng ta một cái yêu quái hợp tác. Không, ta lần này đến đây, đại biểu chính là ma tộc. Ma tộc. Thanh xà nhăn lại lông mày, theo lý yêu ma vốn là một nhà, có thể chúng nó rồi lại sẽ vì lợi ích mà tự giết lẫn nhau. Vì vậy thanh xà không thể không hảo hảo suy nghĩ một cái nam tử trước mặt có phải hay không đang gần nó. Các ngươi có tư cách gì làm cho ta và các ngươi hợp tác? Thanh xà xà nhãn nhíu lại, trong hai tròng mắt để đó ánh sáng âm u chỉ bằng ngươi một cái kim đan đỉnh phong. Thanh xà hư lạnh một tiếng, nó thả ra bản thân yêu khí, màu xanh yêu khí đã mắt thường có thể thấy được, chúng nó phát ra xanh đậm màu lân quang, nhìn xem liền làm cho người ta hai hùng kết bĩa. Thế nhưng là mặt nạ nam tử như trước điềm tĩnh, cái kia ngút trời yêu khí trong mắt hắn tựa hồ không đủ gây sợ. Ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ muốn tâm của ngươi lá gan đến nhắm rượu. Thanh xà nói qua đã hóa thành một đạo màu xanh bóng dáng hướng phía mặt nạ nam đánh tới. Nó nhập lại không dùng toàn lực, bởi vì không thể không kiêng kỵ trong miệng hắn ma tộc. Thanh xà đã tại đây vạn yêu cốc trong tu luyện nhanh 500 năm, chưa bao giờ đi ra ngoài qua, bởi vậy nó không xác định bây giờ ma tộc hay không còn có hợp tác vốn liếng mà. Đang nghĩ ngợi thanh xà đã lướt đã đến mặt nạ nam tử bên người, chân của nó hóa thành một cái cực lớn cái đuôi, hướng phía hắn hung hăng mà bước qua. Mặt nạ nam tử cũng không sợ hãi, thân thể của hắn đầu hướng về sau vừa lui, bên hông bảy thanh đoạn đao đồng thời ra khỏi vỏ. Thanh xà cùng Bành Hành bất động, vì vậy vừa ra tay hắn sẽ dùng bảy chôi đao. Trong đó ba ngọn phi đao hung hăng mà đánh trúng vào thanh xà cái đuôi lớn, lại sinh sôi bắt nó đụng thay đổi phương hướng. Nhưng mà thanh xà vậy rắn thập phần cứng rắn, đoạn đao cũng không ở phía trên lưu lại dấu vết, chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua. Bốn ngọn phi đao khác trên không trung dạo qua một vòng, theo bốn cái phương hướng bất đồng hướng thanh xà vào tới, mang theo chói mắt kim quang, gào thét lên lao thẳng tới mà đến. Thanh xà đồng tử nhăn co lại, nó phát hiện mình vào mặt nạ nam tử đeo trên, cái kia bốn ngọn phi đao đã bức không thể tránh. Vì vậy nó chỉ được hướng phía dưới vừa chui, cứng rắn đất đá lại bị nó thật sâu chui một cái hố. Thanh xà hóa thành nguyên hình, một lần nữa biến thành một cái dài mười trượng cự mãng, tại đất đá trong đào động. Nó thân thể cao lớn chấn động mà liền sơn cốc đều tại lay động, vô số đá vụn từ trên núi lăn ra đây. Hạp cốc vốn là nhỏ, những cái kia từ trên trời giáng xuống tượng đầu đá mưa bình thường rơi xuống, lớn khoảng chừng một người rộng, nhỏ nhất cũng có nắm đấm giống như lớn nhỏ. Chúng nó toàn bộ hướng về phía mặt nạ nam tử chút xuống mà đi. Mặt nạ nam tử nhìn chằm chằm vào từ trên trời giáng xuống thạch vũ, hai mắt bình yên, chân hắn dùng sức hướng trên mặt đất đè xuống, theo trùng kích một nhảy dựng lên. Hắn nhẹ dẫm ở những cái kia từ trên trời giáng xuống trên hòn đá, mượn lực tại một khối lại trên một tảng đá hành động, như dẫm trên đất bằng. Gặp được tránh không khỏi cự thạch, hắn liền chỉ huy đoạn đao từ trung gian đem nó phá bỡ. Cuối cùng, hắn nắm một thanh đoạn đao đem nó chọc ở trên thạch bích, toàn bộ người cũng sâu ở giữa không trung. Thanh xà lần nữa chui từ dưới đất lên mà ra, khôi phục đã thành hình người. Nó tuyệt đối thật không ngờ, cái này kim tiên đỉnh phong thực lực nam tử vậy mà dễ dàng liền hóa giải nó hai song thế công. Ngươi cũng không phải kim tiên đỉnh phong đơn giản như vậy, thực lực của ngươi đã vượt xa bình thường huyền tiên rồi. Thanh xà trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, nó có thể cảm thụ được đến trước mắt nam tử này nhập lại không đơn giản. Trên người của ngươi có thể lấy áp chế thực lực pháp bảo, vì vậy thoạt nhìn ngươi chỉ có kim tiên đỉnh phong thực lực. Thanh xà đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thì sao, ngươi lựa chọn hợp tác, còn là không hợp tác? Mặt nạ nam tử không có phủ nhận. Ha ha ha, ta thanh xà đời này ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ta nói không thì như thế nào, có bản lĩnh ngươi tới giết ta à? Nó ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thân thể hóa thành một đạo khói xanh biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt nam tử quá mức thần bí, nó còn là lựa chọn trước lui lại. Mặt nạ nam tử nhìn xem thanh xà biến mất phương hướng, cũng không có đuổi theo. Ngươi yên tâm, dùng không được bao lâu, ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn đáp ứng. Mặt nạ nam tử nhẹ giọng tự nói. Hắn chậm rãi trở xuống trên mặt đất, đem bảy thanh đoản đao đều thu hồi bên hông, hướng phía bạn yêu cốc càng sâu địa phương lao đi. Chương 86, huyệt động người đăng. Sù Dạ No Mon đây là một cái cùng tử dược sư vương nghỉ lại chi địa rất giống cửa động, chỉ là nó càng sâu, cũng lớn hơn, như là một cái liếc trông không đến đáy không đáy. Tại tiểu bạch xà dưới sự dẫn dắt, Lạc Thanh Thủy một đoàn người đã đi tới một cái thạch động cửa ra vào. Này, Lạc Thanh Thủy hướng phía cửa động hô một tiếng, trong động truyền đến sâu xa đã lâu hồi âm. Ngươi làm gì thế, đây không phải đánh rắn động cỏ sao? La Thiên Dương vội vàng đem nàng kéo ra phía sau, nhỏ giọng nói qua. Sắc mặt nghiêm trọng. Hừ, như vậy hảo ngoạn cũng không nhường người ta chơi. Lạc Thanh Thủy đối với lúc này thanh âm rất cảm thấy hứng thú, còn muốn lại giống hai cú họng, lại bị hắn ngăn cản, tự nhiên rất không cao hứng. Ngươi nói vàng mãng xà, ngay ở chỗ này trước mặt sao? La Thiên Dương mắt liếc Lạc Thanh Thủy, quay đầu hỏi bên người tiểu bạch xà. Duẫn Thanh Hà cùng Yến Cẩn Du ba người tại cửa động thò đầu ra nhìn, ló đầu ra nó, trong động sạch sẽ đấy, ngoại trừ có chút tia chớp lân phiến, cái gì khác cũng không có. Đúng vậy, ta tiểu bạch xà nhưng cho tới bây giờ sẽ không mang sai đường. Nó ngang cái đầu, vẻ mặt yêu ngạo bộ dạng. Thế nhưng là cái này liền xương cốt đều không có a. Nếu có manh thú ở bên trong, không nên có rất nhiều xương cốt sao? Lâm Thanh cẩn thận từng ly từng tí mà thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà ở bên trong dạo qua một vòng, lại lui trở về. Duẫn Thanh Hà cùng Yến Cẩn Du hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng dạng hoang mang gật gật đầu. À, các ngươi cái này lũ ngu ngốc, bao lâu ra mắt con rắn ăn động vật lẻ lưới đấy? Tiểu bạch xà theo trên mặt đất nhảy dựng lên, phun màu đỏ tươi tim, nếu như nó có thể hóa thành hình người, giờ phút này nhất định là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Đúng nga, mãng xà ăn cái gì phải không nhà xương đấy? Lâm Thanh sờ lên đầu của mình, như là nghĩ thông suốt giống nhau, ngu ngơ mà cười rồi. Đối với cái đầu ngươi, cho ngươi bình thường không hảo hảo đọc sách, chỉ lo tu luyện, như vậy điểm thưởng thức cũng không biết. Duẫn Thanh Hà giơ tay lên liền một cái tát vỗ vào Lâm Thanh cái hót mà trên. Vợ, cái này là ngươi không giảng lý, không phải ngươi sẽ khiến ta hỏi lấy sao? Hắn duỗi ra cánh tay che chở cái hót mà, tội nghiệp mà chỉ lộ ra hai con mắt. Ngươi còn nói, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Duẫn Thanh Hà chân mày lá liêu chừng, giơ lên tay làm bộ muốn đánh, Lâm Thanh đã sớm hướng về sau nhảy đi. Tốt rồi, nhỏ giọng một chút. La Thiên Dương quay đầu lại khẽ quát một tiếng. Bọn hắn giờ phút này tại vàng mãng xà hang ổ bên trong, nhất định phải cẩn thận làm việc, không nghĩ qua là rất có thể trở thành vàng mãng xà cơm trưa. Ngươi tiếp tục mang bọn ta tìm được vàng mãng xà nghỉ lại địa phương. La Thiên Dương sở trường chỉ thọt tiểu bạch xà. Đại hiệp, ngươi tha cho ta đi, cái kia vàng mãng xà có thể so với ta lớn không biết mấy trăm lần. Nếu nó biết là ta bán rẻ nó, vẫn không thể đem ta một cái nuốt. Tiểu bạch xà cũng đứng dậy, nhìn qua hận không thể muốn quỳ trên mặt đất. Nó tội nghiệp mà nhìn La Thiên Dương, lại nhìn xem Lạc Thanh Thủy. Các ngươi xem ta như vậy nhỏ gầy, cũng không đủ nó lạnh kẽ răng mà đấy. Các ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi. Tiểu bạch xà chớp chớp ánh mắt của mình, biểu hiện ra một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái. Ừ, nó nhỏ như vậy phải không đủ lạnh kẽ răng mà đấy. Lạc Thanh Thủy xoát xoát gật đầu, nhỏ như vậy còn rắn, xác thực liền chính nàng hàm răng mà cũng không đủ nhét. La Thiên Dương dùng sinh không thể lưu luyến biểu lộ nhìn Lạc Thanh Thủy liếc, đã không muốn sau đó giáo huấn nàng. Đừng nói nhảm, còn có nghĩ là muốn cái này xích linh xả máu. La Thiên Dương dương lên trong tay tím hộp gỗ, tại tiểu bạch xà trước mặt lung lay. Ừ. Vừa thấy được tím cái hộp, nó giống như đầu cấp ba cậu giống nhau điên cuồng gật đầu. Còn dốc sức liều mạng mà lay động lấy cái đuôi của mình, xà nhãn trong hiện ra hết sạch. Vậy đi. La Thiên Dương chỉ ngăm đen huy động, hướng dẫn từng bước. Đi, chúng ta đi. Vừa mới còn sợ mà lạnh run tiểu bạch xà không nói hai lời liền xông vào trong huy động, trái phải lắc lư lấy thân thể. La Thiên Dương trước tiên đi vào theo, Lạc Thanh Thủy ở phía sau. Mặt sau cùng Lâm Thanh nhìn qua là thập phần cự tuyệt, hắn vẻ mặt thống khổ, hắn không thể nói mình bị thương muốn lưu ở bên ngoài, mắt thấy Duẫn Thanh Hà cũng đi vào theo, hắn lúc này mới than thở mà chui vào huy động. Trong huy động rất đen, ngoại trừ mấy chỗ vàng mãng xà lưu lại lân phiến tản ra ánh sáng âm u, mặt khác một tia hào quang đều không có. Trong động hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiểu bạch xà du động tê tê âm thanh. Mọi người tiếng bước chân rất nhỏ, động tĩnh gì khác đều không có. Nói đi ta liền đi a, bầu trời ánh sao sáng rực rỡ bắt đầu a. Chính đi tới, tiểu bạch xà đột nhiên mở miệng giống một câu, sợ tới mức mặt sau cùng Lâm Thanh hồn phi phách tán. Hắn bị sợ mà nhảy dựng lên, đầu nện vào sơn động đỉnh, xương lên một cái túi lớn. Ta đê con mẹ mày, hắn bóp lấy đỉnh đầu của mình xương bao, nhịn không được mắng lên. Ta nói ngươi đi mà rất tốt mà, hô cái gì hô. La Thiên Dương nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm, nhỏ giọng trách cứ bạch xà. Đương nhiên là tăng thêm lòng dũng cảm rồi, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại trong ổ rắn đi, nói không chừng chỗ rẽ liền gặp được muốn đây. Tiểu bạch xà bốn éo người, càng đáp ý ai bảo chính hắn nhắc gan, ta liền hô hai tiếng cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm đều có thể đem hắn sợ đến như vậy. Cuối cùng nó vẫn không quên chào phúng Lâm Thanh hai câu. Ta đi, ngươi tiểu xà yêu thật đúng là đem mình làm người đúng không? Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ta Lâm Thanh sẽ không tính nam nhân. Hắn triệt lên tay áo sẽ phải tiến lên đi bắt ở phía trước dẫn đường tiểu bạch xà. Đừng làm đột, lại náo liền đi ra ngoài cho ta. Duẫn Thanh Hà thẹn quá hóa giận mà quát lớn hắn, câu nói đầu tiên đem vừa mới nam tử khí khái bạo dạn, khẩu suất cùng ngôn Lâm Thanh dọa rụt trở về. Từ giờ trở đi, không có ta cho phép, không được nói chuyện. Duẫn Thanh Hà hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Thanh vội vàng bưng chặt miệng của mình, gật đầu không ngừng. Hắc hắc, liền ngươi cái kia đảm lượng, còn nam nhân. Tiểu bạch xà quay đầu khỏe miệng cười cười. Được rồi, các ngươi đều chớ nói chuyện, coi chừng bị vàng mãng sang nghe được, chúng ta đều chịu không nổi. Tiễn Cẩn Du theo sát lấy Lạc Thanh Thủy đi tại chính giữa, hắn nói thanh âm không lớn, rồi lại đầy đủ trước sau người cũng nghe được. Ừ, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là đoàn kết. Lạc Thanh Thủy dùng sức gật đầu, thập phần nhận thức Tiễn Cẩn Du nói lời. Đã quên nói cho các ngươi biết rồi, kỳ thật loài rắn tính giác cũng không bén nhạy, vì vậy chúng ta nói chuyện vàng mãng xà là nghe không được dọn. Tiểu Bạch Xà nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía sau lưng một đoàn người giải thích nói. A, vậy các ngươi bình thường đều dựa vào cái gì bắt con mồi? Lạc Thanh Thủy hoang mang hỏi. Nghe được Tiểu Bạch Xà vừa nói như vậy, mấy người còn lại đều thở dài một hơi. Thanh âm cũng không có thấp như vậy rồi, dưới chân bước chân cũng dần dần trầm trọng đứng lên. Đương nhiên là dựa vào ánh mắt rồi. Tiểu Bạch Xà chậm rãi bơi lên. Đương nhiên thị lực của chúng ta kỳ thật cũng không tốt, chủ yếu là dựa vào đầu lưỡi của chúng ta. Tiểu Bạch Xà đột nhiên ngừng lại, dùng đuôi nhọn chỉ bản thân lưới rắn con. Tu tiên giả ánh mắt so với thường nhân muốn tốt, cho dù ở không tốt thấu ánh sáng trong sân động, bọn hắn cũng có thể mơ hồ thấy rõ đồ vật. Đầu lưỡi. Lạc Thanh Thủy vừa nghĩ một bên duỗi ra đầu lưỡi của mình, học Tiểu Bạch Xà bộ dạng hướng cao thấp trái phải vặn bẹo vài cái. Chớ học á, đầu lưỡi của chúng ta cùng các ngươi không giống vậy. Tiểu Bạch Xà nhìn xem ngu ngơ Lạc Thanh Thủy, trong lòng cười trộm, quay đầu lại chạy mà bắt đầu, trong miệng tiếp tục chậm rãi mà nói. Đầu lưỡi của chúng ta có thể thu thập trong không khí tản bộ thể khí hạt, sau đó tại thu hồi đầu lưỡi lúc đem những này hạt dính vào chúng ta trong miệng thượng bộ một cái đặc thù giác quan lên, sau đó đi qua phân tích, đem thư hơi thở chuyển cho đại não. Hơn nữa da của chúng ta có thể cảm nhận được mặt đất vi diệu chấn động cùng độ nóng biến hóa, đến cảm giác địch nhân cách chúng ta có còn xa lắm không. Hoa, thật lợi hại. Lạc Thanh Thủy tự đáy lòng mà bội phục. Ngươi có phải hay không lại muốn làm con rắn rồi hả? La Thiên Dương chậm lại bước chân quay đầu chế nhạo Lạc Thanh Thủy, nàng từ trước đến nay là cái gì lợi hại đã nghĩ học cái gì. Cẩn thận một chút, nơi này có cái cầu độc mục. Tiểu Bạch Xà quay đầu lại dặn dò bọn hắn một câu. Chương 87, môi nhử người đăng, Sù Dạ No Mon đúng rồi, ngươi lúc đó chẳng phải con rắn sao? Vì cái gì ngươi có thể nghe rõ ràng chúng ta nói chuyện? Đi ở phía sau Duẫn Thanh Hà đột nhiên hỏi một câu, nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ đầu đến giờ, bọn hắn tất cả vấn đề Tiểu Bạch Xà đều đối đáp trôi chảy, vô luận bọn hắn tiếng nói bao nhiêu, Tiểu Bạch Xà đều có thể nghe được. Đúng nga. Lạc Thanh Thủy tựa hồ cũng nghĩ tới. Tiểu Bạch Xà chân rắn mãnh liệt dừng lại, La Thiên Dương cũng xoát mà ngừng ngay tại chỗ. Nó chậm rãi trở lại đầu rắn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Mẹ trứng, ta đã quên, ta là yêu quái a. Yêu quái đã thành tinh cùng với người giống nhau a. Cái gì? Cái kia thính rất đây. Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt nhìn. Giống nhau. Khíu rất đây. Giống nhau. Thị rất đây. Giống nhau. Tiểu Bạch Xà đối đáp trôi chảy, nó đem mình là yêu quái sự tình đem quên đi, nếu như là bình thường không thành tinh con rắn, thính giác thị giác tự nhiên rất thấp. Thế nhưng là vàng mãng xà đây. Đây chính là đã đạt tới kim tiên thực lực yêu quái nữa a. La Thiên Dương thỏ tay nắm hướng bên hông kiếm, đáy lòng có mơ hồ bất an. Đợi lát nữa, ta có một vấn đề. Mặt sau cùng Lâm Thanh đột nhiên chậm gì gì mà giơ tay lên, trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần tình. Cái gì? Tiểu Bạch Xà quay đầu lại hỏi hắn. Nhà các ngươi cầu độc mục, gặp bản thân đi đường sao? Lâm Thanh run run rẩy rẩy mà chỉ dưới chân của bọn hắn. Tố vàng màu cột gỗ chính trên mặt đất chậm rãi du động lấy, còn phát ra nhàn nhạt lân quang. Không tốt, chúng ta ở đằng kia cự mãng trên thân. La Thiên Dương nhịn không được quát to một tiếng. Mẹ a! Lâm Thanh sợ tới mức mở mông nước tiểu lưu chuyển đầu liền hướng cửa động chạy. Thế nhưng là hắn quên mất cự mãng cũng ở đây động, coi như là hắn chạy mau nữa cũng không quá đáng tại nguyên chỗ đặt chân. Ngươi trở lại cho ta, thực mất mặt. Duẫn Thanh Hà thò tay liền giữ chặt hắn sau cổ con, Lâm Thanh một cái trọng tâm bất ổn ngửa mặt quăng xuống đất, đầu nặng nghề mà đâm vào cự mãng trên thân, hắn trong lúc vô tình chạm tới mặt đất, hoạt hoạt trên lân phiến còn có dinh dính nồng đặc chất lỏng, tản ra buồn nôn gây mũi mùi tanh. Má ơi! Lâm Thanh lần nữa sợ tới mức theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hai tay không chỗ sắp đặt. Nay cự mãng vậy mà sắp có nửa người rộng, đem bốn cũng không rộng cửa động chiếm hết. Nó nghe được trên thân động tĩnh du động mà càng rất nhanh đứng lên, lại so với La Thiên Dương bọn hắn bay vút tốc độ nhanh hơn. Cự xà trên thân cứng rắn lân giáp đụng trong sơn động trên mặt đá, mang theo vô số bay thạch gạch nói vụn, chúng nó văng khắp nơi ra, hướng phía La Thiên Dương bọn hắn đánh tới. La Thiên Dương trong tay màu đen thiết kiếm xoát mà ra khỏi vỏ, ngang trời bổ ra vô số bay thạch, đem chúng nó từ trung gian chém thành hai nửa. Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du cũng rút ra trong tay long ngâm kiếm, dùng để đón đỡ những cái kia La Thiên Dương không thể đỡ được hòn đá. Duẫn Thanh Hà tức thì cầm lấy Lâm Thanh quần áo miệng, giống như mẹ mang nhi tử giống nhau sợ hắn lại ném ngược lại. Đã xong, đã xong, đã xong, bị nó đưa đến trong huyệt động đi chúng ta nhất định phải chết. Tiểu Bạch Xà thân hình nhỏ gầy, hơn nữa động tác linh mẫn, tại nó bay nhanh né tránh phía dưới, những cái kia hòn đá vậy mà không có một khối có thể làm bị thương nó. La Thiên Dương lông mày một khóa, hắn cảm thấy Tiểu Bạch Xà mà nói không phải không có lý. Nơi đây sơn động rất nhiều, con đường khúc chết có lượng, nếu là thật bị nó mang vào trong sơn động, đến lúc đó chưa quen thuộc địa hình. Mãng xà tại tối, bọn hắn ở ngoài sáng, chẳng phải là dê vào miệng có sao? Đang nghĩ ngợi, trong tay hắn kiếm trên không trung thay đổi cái phương hướng, đôi tay nắm lấy nó dùng sức hướng cự mãng trên thân đâm tới. Thế nhưng là hắn quên mất kiếm của mình đầu đã tại Côn Luân Khư bị thân thủ của hắn bẻ gãy, vì vậy cái này không có mũi kiếm kiếm đâm tại vàng mãng xà trên thân tựa như gai ngứa ngứa giống nhau. La Thiên Dương mắt gặp kiếm của mình không cách nào đối với mãng xà tạo thành tổn thương, xoát lần đầu, Trần Sơn động tất cả đều là bén nhọn thạch lăng, rậm rạp chẳng chịt dài ngắn cũng đủ, chẳng chịt hấp dẫn. Ngự kiếm nhất định là ngự không được rồi, vậy cũng chỉ có thể đi bộ. Dẫm phải thạch bích mượn lực đi ra ngoài, chúng ta không thể bị nó mang vào sâu trong huyệt đi. La Thiên Dương quay đầu hướng phía Lạc Thanh Thủy quát lớn. Nam Cầm, sớm biết như vậy lúc trước liền không nên cùng theo này Bạch Xà tiến đến. Lâm Thanh nghe được La Thiên Dương thanh âm, lại lần nữa oán trách một câu. Ai bảo ngươi cùng lão tử bảo? Tiểu Bạch Xà không cam lòng mà chửi ầm lên, lúc này nó cũng dị thường sợ hãi. Tất cả mọi người nhao nhao đạp hướng hai bên thạch bích, đều muốn tại mỏm núi đá trên thạch bích mượn lực chạy ra đi. Cứu cứu ta a. Ta sẽ không. Tiểu Bạch Xà hướng về phía mấy cái đã chạy đi mấy trượng xa người quát to một tiếng. Hai bà đến nơi riêng phần mình bay, vậy mà không có một người để trong lòng đến cái này người dẫn đường. Nó thật sự quá nhỏ bé rồi, hơn nữa cũng không có hai chân, vì vậy giờ phút này nó chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn Lạc Thanh Thủy các nàng càng ngày càng xa. Ai, thật sự là phiền toái. La Thiên Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không cứu Tiểu Bạch Xà, dù sao nó vẫn có chút tác dụng đấy. Nhưng lại tại hắn do dự trong ngay mắt, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh cũng đã không chút do dự chụp một cái trở về. Không sai, đúng là cái kia làm việc không động não Lạc Thanh Thủy. Nàng xoát mà từ trên thạch bích càng quay về cự mãng trên thân, không nói hai lời liền một bà nhấc lên Tiểu Bạch Xà, cuốn ở ta trên lưng, cuốn chặt rồi. Nàng nhẹ giọng dặn dò đến, thanh âm êm dịu ấm áp. Ừ. Tiểu Bạch Xà gặp được đường sống trong cõi chết, nay nay ánh mắt nhanh chóng tại Lạc Thanh Thủy bên hông có tốt. Eo của nàng đặc biệt hết sức nhỏ, lại đủ cái này Tiểu Bạch Xà vòng một vòng có hơn. Nó dùng cái đuôi của mình cùng thân thể của mình đánh cho cái kết, an tâm mà đem cái đầu nhỏ dán tại Lạc Thanh Thủy bên hông. La Thiên Dương u oán nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Xà, xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Bọn hắn năm người tại hai vách tường lúc giữa mượn lực đi lại ước hẹn có vài chục triệu đấy, vách tường dần dần trơn ướt đứng lên, phía trên tràn đầy rắn bò qua sau lưu lại ướt xuống dịch thể. Lâm Thanh chân dưới mất thăng bằng, chạy xuống xuống dưới, lại bị Duẫn Thanh Hà kéo lại. Nàng một tay trèo tại sơn động đỉnh thạch lăng lên, sâu ở giữa không trung không dám buông tay, sợ Lâm Thanh trở xuống cự mãng trên thân. Buông tay đi, cự mãng giống như đã đi xa. La Thiên Dương cũng bị một khối thạch lăng, dưới chân rất nhanh di động màu vàng nâu vật thể đã không còn. Cái kia cự mãng giống như có lẽ đã đi ra. Năm người lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi rơi trên mặt đất. Chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn đi vào sao? Yến Cẩn Du lông mày nhíu chặt, hắn sợ hai gặp lại giống như vừa rồi mãng xà gặp trở lại. Lâm Thanh sớm đã không còn nửa cái mạng, toàn bộ nhờ Duẫn Thanh Hà tại dịu lấy hắn. Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương đôi mắt nhìn. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, chuyện này cần lại bàn bạc kỹ hơn. Cách đó không xa đã có thể trông thấy cửa động hào con rồi, hiện tại như là đã kinh động đến vàng mãng xà, lại tiếp tục đuổi theo xuống dưới quả thật có điểm không quá phù hợp. Hơn nữa bọn hắn nhìn qua đều nhận lấy kinh hãi, nhất là Lâm Thanh, hắn hiện tại đánh nhau sẽ chỉ là cái vương hữu. Duẫn Thanh Hà đã minh bạch La Thiên Dương ý tứ, ngưng trọng gật đầu. Bọn hắn năm người rất nhanh liền ra huy động, Duẫn Thanh Hà bị Lâm Thanh ở một bên rễ cây trô ngồi xuống. Theo vừa rồi bộ dạng xem ra, cái này xà tinh tu vi sát thực không là tốt lắm, chỉ có kim tiên thực lực, là một cái vô cùng phù hợp săn giết mục tiêu. La Thiên Dương sờ lên cảm của mình như có điều suy nghĩ. Nhưng mà cái kia huy động quá mức hung hiểm rồi, chúng ta không thể lại đi vào, tốt nhất phải đem nó dẫn xuất đến. Thế nhưng là lại nên làm cho người nào đi dẫn nó đây? Đây chính là một kiện thập phần hung hiểm nhiệm vụ. Yến Cẩn Du biết rõ La Thiên Dương nói không sai. Thế nhưng là câu dẫn vàng mãng xà chuyện này thật sự quá khó khăn rồi. Hơi không cẩn thận khả năng liền gặp đem tính mạng của mình góp đi vào, vì vậy làm cho người nào đi đây. Một đoàn người đồng thời đã trầm mặc, chuyện nguy hiểm như vậy, không riêng gì thể hiện có thể lấy. Nếu không mệnh đưa, còn dẫn không xuất ra cự mãng, đây chính là thật sự tiền mất tật mang. Nếu không phải một cái thực lực bình thường, đối với đằng sau vây quét tác dụng không lớn người đi đi. Như vậy cũng tốt giữ lại sức chiến đấu. Lạc Thanh Thủy bên hông tiểu bạch xà đột nhiên đề nghị, ý của nó chính là phái một cái vô dụng nhất đi. Bốn cái ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía Lâm Thành, hắn vừa mới bên trong động một mực là cản trở người, đợi lát nữa thực đánh nhau không chừng gặp hèn mọn bị ổi thành bộ dáng gì nữa, đúng là năm người trong vô dụng nhất chính là cái kia. Các ngươi còn là người sao? Ta đều nhanh dò đái, các ngươi còn sẽ khiến ta đi vào làm mối. Mãng xà có thể không thích ăn toàn thân đều là tao mùi vị đồ ăn. Lâm Thanh mắt thấy tất cả mọi người đang ngó chừng hắn nhìn, vẻ mặt u hoán, lông mày chừng phẫn nộ quát một tiếng. Mọi người suy nghĩ một chút, hắn nói cũng đúng, lấy đảm lượng của hắn đợi lát nữa đi vào gặp được mãng xà, rất có thể trực tiếp sợ tới mức chân mềm đi không đặng đường. Chương 88, Lạc Thanh Thủy làm mối người đăng, Sù Gia No Mon nếu không làm cho nhỏ đầu ngốc đi đi. Do dự hồi lâu không có kết quả, La Thiên Dương đột nhiên mở miệng. Không được, không được, sao có thể làm cho một cô nương đi đây? Tiến Cẩn Du cái thứ nhất phản đối, hắn không nghĩ tới La Thiên Dương vậy mà sẽ để cho Lạc Thanh Thủy đi làm mối. Thế nhưng là La Thiên Dương là trong 5 người thực lực mạnh nhất, nhất định phải ở bên ngoài làm chủ lực tiên phong, còn dư lại cũng chỉ có tại 3 người bọn họ trong tuyển. Đúng vậy, Thanh Thủy mội mội thực lực cũng không mạnh, làm cho hắn đi thật sự là quá nguy hiểm. Duẫn Thanh Hà cũng lắc đầu, muốn không phải là ta đi đi, ở chỗ này thực lực của ta không trúng cùng dưới, thành công xác suất có thể sẽ lớn một chút. Nương tử Lâm Thanh lưu luyến không rời mà lôi kéo Duẫn Thanh Hà góc áo. Các ngươi đừng nhìn nhỏ đầu ngốc chỉ có kim đan thực lực, tại trong chúng ta khinh công của nàng cao nhất, đuổi xa hạ tiên, thậm chí trực bức kim tiên trình độ. La Thiên Dương không thổi không màu đen, Lạc Thanh Thủy khinh công sát thực rất cao minh. Lăng không bộ nơi tay, La Thiên Dương đều nhịn không được nàng mảy may. Có thật không vậy? Duẫn Thanh Hà vẻ mặt giật mình mà nhìn Lạc Thanh Thủy. Thật sự a, Thanh Hà tỷ tỷ, cái kia Giang Dương đại đạo, hải tặc, chính là ta bắt được đấy. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt dáng vẻ đắc ý lúc trước mới đem bắt lấy Thiên Gian thành sự tình giảng cho bọn hắn nghe, chỉ là khi đó nhập lại không có đề cập là ai bắt được hắn. Vậy ta đi chứ, coi như là dẫn không đi ra, ta cũng có thể tự bảo vệ mình a. Lạc Thanh Thủy nháy mắt mấy cái. Dưới mắt thích hợp nhất làm mối người không phải Lạc Thanh Thủy không còn ai, chúng người đều không tại nói chuyện. Tốt, vậy không đi chứ sao? Tiểu Bạch Sa nguyên bản tại Lạc Thanh Thủy trên lưng quấn địa hảo hảo đấy, vừa nói một bên bung ra cái đuôi của mình. Ngươi làm gì thế? La Thiên Dương trừng mắt liếc nó. Ta xuống a. Ta lại chưa nói muốn đi làm mối. Tiểu Bạch Sa cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nó là chứng kiến Lạc Thanh Thủy muốn đi làm mối rồi, mới muốn vội vàng từ trên người nàng trốn xuống. Ngươi cùng nàng cùng một chỗ đi vào, trong sơn động đen như vậy, ngươi vừa bạn có thể giúp đỡ nàng chỉ đường các loại. La Thiên Dương chỉ nhe răng cười Lạc Thanh Thủy. Cô nương này một chút nguy hiểm ý thức đều không có. Vì sao? Ta không đi, đã nói chỉ phụ trách dẫn đường đấy, ta cũng không muốn chết tại đây hoảng mãng trong tay à. Tiểu Bạch Sa tiếng oán than dậy đất, thế nhưng là nó đã bị Lạc Thanh Thủy bắt được. Không có chuyện gì đâu, bảo vệ ta ngươi, sẽ không để cho người trên đấy. Lạc Thanh Thủy hướng nó nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch Sa không nói, vẫn như trước là một bộ không tình nguyện bộ dáng, yếu nhóc đáng thương mà lại không có trợ. Vì vậy La Thiên Dương lấy ra màu tím xua đuổi yêu biên, trong tay lung lay, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Được rồi, ta đi, ngươi cũng chỉ biết cầm cái đồ vật này lừa dối ta. Tiểu Bạch Sa chán nản thất vọng thong xuống đầu rắn, một lần nữa quấn ở Lạc Thanh Thủy bên hông. Lạc Thanh Thủy cùng Tiểu Bạch Sa lần nữa bước vào cái này u ám cửa động, con đường càng chạy càng chật vật, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái đường hẹp quanh co. Ai, Tiểu Bạch Sa, xua đuổi yêu viên hiệu quả thật sự có lớn như vậy sao? Đáng giá ngươi theo chúng ta cùng một chỗ bán mạng. Lạc Thanh Thủy đi tới càng nhàm chán, muốn tìm cái sinh vật tâm sự. Hừ, lão tử là lo lắng an toàn của ngươi, mới tiến vào theo ngươi, ngươi một tiểu cô nương nhà biết cái gì? Tiểu Bạch Sa mạnh miệng, nó mắt thấy Lạc Thanh Thủy vừa nát lại ngốc, tùy tiện biên một cái lý do lừa gạt nàng. Thực đát, ngươi thật tốt. Trong bóng tối, Lạc Thanh Thủy thanh âm ngọt ngào đấy. Tiểu Bạch Sa sững sờ ở này trong, nó không nghĩ tới Lạc Thanh Thủy vậy mà tương thật. Ngươi nói hoàng mãng con rắn ở nơi nào a? Chúng ta đều rời đi xa như vậy còn chưa tới. Bấm thời gian tính, các nàng rời đi đã có nửa khắc đồng hồ rồi, nhưng lại ngay cả huyệt động dưới đấy đều nhìn không thấy. Ai biết được, đại khái thì ở phía trước không xa địa phương đi. Tiểu Bạch Sa lẩm bẩm, nó phun thật dài lưỡi răng con, trong không khí cũng cảm giác không thấy hoàng mãng con rắn tung tích. Ngươi cẩn thận một chút, hoàng mãng con rắn thế nhưng là có kịch độc đấy, nó nôn độc dịch thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận không thể bị nó phun đến. Chỉ cần dính vào một chút, đã liền huyền tiên đều cứu không được ngươi. Tiểu Bạch Sa suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại các nàng là cùng một sợi dây thừng trên đội châu chấu, hảo tâm nhắc nhở nàng. Khủng bố như vậy sao? Ta nhớ kỹ á. Các nàng lại đi về phía trước đại khái vài chục bước. Dừng lại. Tiểu Bạch Sa đột nhiên nhẹ giọng quát to một tiếng. Thanh âm của nó tại sâu thẳm trong sơn động tiếng vọng. Làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy ngừng bộ pháp, cúi đầu nhỏ giọng hỏi bên hông Tiểu Bạch Sa. Nó chính cảnh giác mà ngang cái đầu, lẹ lưỡi cảm thụ trong không khí mùi vị, trước mặt của các nàng là liếc trông không đến đầu cuối hắc ám. Đã liền thị lực cao hơn thường nhân tu tiên giả cũng chỉ có thể chứng kiến một trượng phạm vi. Đợi lát nữa ta cho ngươi chạy, ngươi liền cũng không quay đầu lại mà hướng cửa động chạy, nghe rõ sao? Tiểu Bạch Sa nghiêm túc dặn dò Lạc Thanh Thủy. Ừ. Nàng nu thuận gật đầu. Tốt, khục khục. Tiểu Bạch Sa háng giọng một cái. Thối vàng con rắn, gia gia của ngươi ta dẫn người đến diệt cả nhà ngươi á, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tiểu Bạch Sa tích đủ hết khí lực hướng phía trước hắc ám gào thét, ngươi muốn là lại không đi ra, gia gia ta liền nguyền rủa ngươi sinh nhi tử. Hừ hừ hừ, là sinh tiểu xà không đánh ra mắt. Sinh ra đến đã bị người bắt đi ăn, gọi xong ra nấu, nấu đã xong lại nướng, nướng đã xong lại sát thuốc đã xong lại rán. Lạc Thanh Thủy kinh ngạc nghe bên hông Tiểu Bạch Sa hướng về phía trong động chửi ầm lên, mắng rõ ràng còn là ăn thịt rắn phương thức, nàng vậy mà nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bụng cũng nói thầm kêu một tiếng. Ba cô, loại này thời điểm ngươi cũng đừng nghĩ lấy ăn, được không nào? Tiểu Bạch Sa tự nhiên cảm nhận được Lạc Thanh Thủy bụng không bình thường, nhịn không được đánh cho một cái lạnh run. Thực xin lỗi a, kìm lòng không được. Lạc Thanh Thủy chê cười sờ sờ bụng của mình. Nàng vài ngày không có nếm qua đồ, tuy rằng không nói bụng, không biết làm sao trong bụng thèm trùng làm ác a. Tiểu Bạch Sa cảnh giác mà nháy mắt, chung quanh tựa hồ động tĩnh gì đều không có. Có thể chỉ là một cái chớp mắt, trước mặt đột nhiên có một đoàn cực lớn bóng đen hướng phía các nàng mãnh liệt đánh tới. Đập vào mặt còn có cái kia mãnh liệt mùi hôi thối. Chạy a, lớn gánh ốc, đừng nhớ thương ăn rồi. Tiểu Bạch Sa hồn nhi đều nhanh bị sợ không còn, rát cuống họng quát to lên. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy đợi lát nữa đi ra ngoài nhất định phải ăn thật ngon ngừng lại một trận, Lạc Thanh Thủy bị Tiểu Bạch Sa một tiếng gào rú gọi định thần lại. Ngẩng đầu lúc sau đã nhìn thấy cái kia cực lớn vô cùng đầu lâu. Đầu rắn nước chừng có mấy xích rộng, chính phun màu đỏ tươi tim, giữa miệng lớn dính máu, trong miệng màu đen độc dịch bốn phía phun lấy. Mẹ đấy. Lạc Thanh Thủy bối rối mà quay đầu bỏ chạy, không biết có cái gì chất lỏng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng nhỏ tại cổ của nàng chỗ. Có thể nàng không có để ý, chỉ lo nhanh như chớp mà hướng phía cửa động lao đi. Lăng Không Bộ không hổ là phái Thiên Sơn đỉnh cấp khinh công, Lạc Thanh Thủy các nàng không có chút nào bị đuổi kịp, đầu trình tự công phu, các nàng liền liền một mạch theo cửa động chạy ra. Mãng xa đây. La Thiên Dương mắt thấy Lạc Thanh Thủy lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ theo cửa động chạy ra, đứng ngay tại chỗ thở, tham dò nhìn phía sau nàng sơn động. Ở phía sau à, hù chết buồn cô nữa rồi, cái này con rắn dài thật là xấu, không có Tiểu Bạch Xà một nửa để mắt. Lạc Thanh Thủy chưa tỉnh hồn mà vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đó là tự nhiên, buồn đại gia thế nhưng là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Tiểu Bạch Xà kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Đừng lẫn nhau khen, các ngươi câu dẫn hoàng mãng đây. La Thiên Dương đột nhiên cảm thấy cái này một con rắn một người, đến một lần vừa đi còn rất xứng bộ dáng. Không phải tại Lạc Thanh Thủy chỉ cửa động, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng mà. Trong sơn động không có chút nào động tĩnh, một chút cũng không giống một cái quái vật khổng lồ muốn đi ra bộ dạng. Sẽ không ta chạy quá là nhanh nó không có cùng mà vừa đi. Lạc Thanh Thủy lúng túng sờ lên cái hốc. Ách. Tiễn Cẩn Du cùng Duẫn Thanh Hà cũng sờ lên chóp mũi, Lạc Thanh Thủy tốc độ là nhanh, bọn hắn đến bây giờ mới thật sự thấy được. Nhưng mà mồi nhử đem con mồi bỏ rơi, đây là cái gì thao tác? Điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn hắn muốn lại tới qua. La Thiên Dương túi đầu chầm chậm hướng về phía Lạc Thanh Thủy bên hông Tiểu Bạch Xà. Không không không, lần này đánh chết ta cũng không đi. Tiểu Bạch Xà điên cuồng mà rơi vỡ cái đầu. Người coi như là cho ta một cân máu ta đều không đi, đây cũng quá dọa con rắn rồi. Lần này nó là nói cái gì cũng không chịu lại tiến núi chui vào trong động. La Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không thể bức bách các nàng lại đi vào bán một lần. Đột nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy lên, trung quanh cây cối kịch liệt mà lắc lắc, vô số màu xanh lá cây đậm lá cây rơi xuống. Nham thạch theo trên vách núi chảy xuống, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Dường như có đồ vật gì đó vừa vặn chui từ dưới đất lên mà ra. Cẩn thận! La Thiên Dương hét lớn một tiếng, bốn người sớm đã kịp phản ứng, đầu nhẹ nhàng nhảy lên. Theo bốn người tránh đi, bọn hắn vừa mới đứng đấy thổ địa vỡ tan ra. Một cái màu vàng nâu cực lớn thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, phóng lên trời, che khuất bầu trời, trên mặt đất lưu lại một thân ảnh khổng lồ. Đó là Hoàng Mãng. Chương 89, chiến Hoàng Mãng người đăng, Sù Dạ No Mon nhà các ngươi con rắn còn có thể đánh động đất. Lâm Thanh trợn mắt há hốc mồm còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một màn này thật sự là quá rung động, nó thân thể to lớn chui từ dưới đất lên như là bạch nước mà ra bình thường nhẹ nhõm, có thể thấy được bề ngoài lân giáp đến cỡ nào cứng rắn. Cái gì nhà của chúng ta, ngươi cũng không nhìn một chút, nó đều tu luyện mấy trăm năm rồi, đã lớn như vậy không nhiều bình thường sao? Tiểu Bạch Xà không cam lòng yếu thế mà hô một tiếng, nó nhỏ gầy hình thể cùng cái kia cự mãng thật sự là chênh lệch nhiều lắm. La Thiên Dương vốn cho là cái này cự mãng biết bên ngoài có mai phục, cho nên mới không có đi ra, vẫn còn thành nó quy cao cảm thấy lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra, nó chỉ là có chút man lực mãng phu mà thôi. Cự mãng che khuất bầu trời, dưới cao nhìn xuống mà đánh giá bọn hắn, hai quả vàng nóng ánh như đèn pha bình thường lớn trong mắt bánh xe lăn mà chuyển động, trong lỗ mũi phụt lên lấy nồng đặc chất lỏng, nhìn qua đặc biệt tức giận. Chính là các ngươi quấy rầy ta bế con sao? Mãng xà thanh âm như quỷ mị bình thường không chỗ nào không có, vờn quanh tại trong sân gốc. Không sai, chính là chúng ta, ai bảo ngươi như thường ngày ỷ vào thanh xà uy phong cáo mượn oai hùng, khi dễ chúng ta tới lấy. Tiểu Bạch Xà như trước quấn ở Lạc Thanh Thủy trên lưng, nên đầu tê tê mà lẻ lưỡi. La Thiên Dương còn chưa mở miệng, nó cũng đã cùng Hoàng Mãng xé đi lên. Thoạt nhìn như thường ngày không ít nhận khi dễ của nó. Thanh xà là cái gì? La Thiên Dương bắt được vừa mới Tiểu Bạch Xà trong lời nói trọng điểm, cảm giác đặc biệt không ổn. Chỉ có một cái Hoàng Mãng cũng đã rất khó đối phó rồi, nếu như giờ phút này lại đến một cái Thanh Mãng, bọn hắn khả năng vô lực ứng đối. Không quan hệ, Thanh xà sử dụng nó ca ca. Ở tại cách nơi này 20 dặm mà hắc gốc, như thường ngày chúng nó hai minh đệ sẽ rất ít cùng một chỗ. Tiểu Bạch Xà an ủi La Thiên Dương, xem ra nó đặc biệt hiểu rõ cái này lưỡng con rắn huynh đệ. Tiểu Bạch Xà, nguyên lai là ngươi bán đứng ta. Hoàng Mãng nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy bên hông tiểu xà. Thanh âm băng lãnh, nó hận không thể đem nó một cái nuốt vào bụng trong. Ai, ta ngay ở chỗ này, đến a, đến a. Tiểu Bạch Xà trái phải lắc lư lấy cái đuôi của mình, như là tại khiêu khích nó. Ngươi không muốn lại khi dễ người ta rồi, nó phải tức giận. Lạc Thanh Thủy cúi đầu, thanh âm thoáng có chút vô lực, có thể là vừa mới kịch liệt chạy trốn qua nguyên nhân. Ta khi dễ nó. Các ngươi không biết nó như thường ngày có thể hỏng mất, an không biết bao nhiêu huynh đệ, chỉ vì thôn phệ chúng nó yêu lực. Tiểu Bạch Xà mắt thấy Lạc Thanh Thủy oan uổng nó, hoa hoa kêu to lên. Thôn phệ yêu lực. Đúng vậy, chúng ta yêu có thể hấp thụ người tinh nguyên, do đó tăng lên tu vi của mình, củng cố nguyên thần. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có thể tùy ý hấp thụ người tinh nguyên rồi, vì vậy chúng nó mà bắt đầu thôn vệ cái khác yêu quái nguyên thần rồi. Các ngươi xem nó cái kia phì phì phình bụng trong, tràn đầy mà tất cả đều là lương yêu thi thể à? Tiểu Bạch Xà khóc không ra nước mắt, tựa hồ muốn thay huynh đệ đã chết đám giải oan. Kể từ đó, ngược lại thực lưu lại ngươi không được, giết ngươi cũng coi như trên mặt đất là thầy trời hành đạo. Tiễn Cẩn Du chính khí run sợ. Ách, chúng ta nhưng thật ra là không tán thành động võ đấy, nếu không chính ngươi đem yêu đan giao ra đây, chúng ta hay bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy như vậy được không nào? Lâm Thanh xoa xoa tay, vẻ mặt định mà cười. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn cùng cái này đáng ghê tởm quái vật đánh nhau, nhất là nó một thân dinh dính đấy, thoạt nhìn giống như mới từ đầm lầy địa lý đi ra, toàn thân ướt xuống đấy. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn của ta yêu đan, quả thực đang nằm mơ. Hoàng Mãng thấp giọng phụt lên lấy chất nhảy. Nói như vậy chính là không có nói chuyện chứ, không có nói liền động thủ đi. Tiểu Bạch Xà cuốn quýt lấy nói chuyện không chê đau thắt lưng, càng không ngừng trêu đùa Hoàng Mãng. La Thiên Dương chỉ được chừng nó hai mắt, bất quá cũng thế, giữa bọn họ nhất định có một trận ác chiến. Hoàng Mãng meo lại xà nhãn đánh giá bọn hắn năm người, một cái hạ tiên, hai cái kim đan, còn lại hai người đều là hóa thần kỳ cao thấp tu luyện giả, chẳng biết tại sao bọn hắn cũng dám tại trước mặt nó kiêu ngạo như vậy. Vì vậy nó kiêng kỵ rồi, nó chính đang suy tư một nhóm người này đang suy nghĩ gì, hơn nữa loáng thoáng đấy, nó có thể cảm nhận được có một tia đặc biệt nguy hiểm khí tức tại trên người bọn họ du đãng, như là một cái toàn thân màu đỏ thắm quái vật, kêu ré lấy, giống giận. Xích linh xả máu. Trên người của các ngươi có xua đuổi yêu biên. Hoàng Mãng rốt cuộc hiểu rõ bản thân kiêng kỵ nguyên nhân. Không xong, bị nó phát hiện. Tiểu Bạch Xà thấp giọng tự nói. Xích linh xả máu tại xà tộc mà nói không chỉ là một loại uy hiếp, còn là giống nhau bà bối, đủ để cho từng xà tộc đều thèm thuồng bà bối. Ý của ngươi là, cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác. Tiểu Bạch Xà vội vàng nhắc nhở bọn hắn, bởi vì nó biết rõ, nhận ra xích linh xả máu Hoàng Mãng tuyệt đối không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Nó vốn là tại trùng kích kim tiên đỉnh phong, chỉ cần có xích linh xả máu, đến lúc đó tuyệt đối là làm chơi ăn thật, như thế đưa tới cửa mà tới tốt lắm đồ vật, nó làm sao có thể liền khinh địch như vậy buông tay. A, nguyên lai ngươi cũng muốn thứ này a. La Thiên Dương cố ý từ trong lòng ngực móc ra cái kia tím hộp gỗ, tại trước mặt nó giơ lên. A, quả thật là xích linh xả máu a. Hoàng Mãng nhìn thấy tím trong hộp gỗ quấn quanh lấy ánh sáng âm u, vốn là hung hăng mà đánh cho một cái lạnh run, sau đó lui về sau vài thước. Cái này đủ để chứng minh xích linh xả máu đối với yêu quái lực uy hiếp đến cỡ nào cực lớn. Thế nhưng là chỉ là mấy giây, tại đây mãnh liệt dụ hoặc xuống, Hoàng Mãng tham lam mà mút lấy trong không khí tràn ngập huyết dịch khí tức, không khỏi đi phía trước bơi vài bước. Thân hình của nó trên mặt đất quét ra một đạo thật dài lộ tuyến, vô số hòn đá bị cái đuôi của nó phá khai. Ta vốn đang lo lắng không đến được kim tiên đỉnh phòng, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng đưa tới cho ta bực này thuốc bổ. Hoàng Mãng phun dài nhỏ tim, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Thiên Dương trong tay cái hộp. Cái hộp ngay ở chỗ này, có bản lĩnh tới lấy a. La Thiên Dương nói qua đem hộp gỗ một lần nữa thu hồi bên hông. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hoàng Mãng lạnh lùng uống được, thân thể khổng lồ giống như nhanh như tia chớp hướng của bọn hắn đánh tới. Ai cũng khó có thể tưởng tượng, như thế quái vật khổng lồ thậm chí có như thế tốc độ nhanh. Tản ra. La Thiên Dương hướng về phía Lạc Thanh Thủy bọn hắn hô hào, năm người hướng phía năm cái phương hướng tứ tán ra. Cự mãng hàm răng hung hăng mà cắn cái không, đem bên cạnh bọn họ cự thạch cắn cái vỡ nát, đây là cỡ nào kinh người cắn hợp lực, nếu như nó vừa mới cắn chính là người, chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan rồi. La Thiên Dương đã rơi vào vách đá lên, trong tay kiếm thật sâu chọc ở khe đá trong. Lạc Thanh Thủy cùng Duẫn Thanh Hà bọn hắn đều đã rơi vào nơi xa trong rừng, chỗ đó lá cây là màu xanh lá cây đấy, nhìn qua không khí trầm lặng. Duẫn Thanh Hà hướng về phía La Thiên Dương xa điểm xa trái đất nhất đầu. Hoàng Mãng trọng tâm nhất định là tại La Thiên Dương phía trên, không chỉ có bởi vì hắn trong ngực có nó muốn cái gì, cũng bởi vì La Thiên Dương là bọn hắn trong thực lực mạnh nhất. Bắt giặc trước bắt vua, đây là liền tiểu bằng hữu cũng biết đạo lý. Hoàng Mãng ngóc đầu lên, lần nữa hướng về phía trên vách đá dựng đứng La Thiên Dương tắt tới. Cẩn thận nó trong miệng độc dịch, dính vào làn da sẽ trúng độc. Lạc Thanh Thủy bên hông Tiểu Bạch Xà hét lớn một tiếng, nhắc nhở đang cùng Hoàng Mãng đấu trí so dũng khí La Thiên Dương. Đang nói, Hoàng Mãng mưa như chút nước miệng lớn trong có vô số màu đen nồng đặc chất lỏng phun ra mà ra, hướng phía La Thiên Dương lao thẳng tới mà đi. Như là mưa giống nhau từ trên trời giáng xuống, dày đặc mà lại phân tán, trong lúc nhất thời lại tránh cũng không thể tránh. Đã xong. Tiểu Bạch Xà vô cùng đau đớn. Làm sao vậy, cái kia độc dịch rất độc sao? Tiễn Cẩn Du hỏi, dưới mắt hắn giống như cũng không giúp đỡ được cái gì. Nó trong miệng độc không có thuốc nào chữa được, nếu dính vào, huyền tiên đều cứu không được các ngươi. Vì vậy trong chốc lát các ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Khủng bố như vậy, ta đây không đi. Lâm Thanh sợ tới mức hướng sau rụt, hắn lại không muốn đi chịu chết. Thôi lắm, nhanh lên. Duẫn Thanh Hà mãnh liệt vỗ một cái Lâm Thanh, mình đã nắm tay bên trong màu nâu tím bảo kiếm xông lên phía trước. La Thiên Dương một người càng lợi hại cũng không có khả năng đơn đả độc đấu chọn qua được kim tiên thực lực cự mãng, vì vậy bọn hắn nhất định phải trên. Ai, nương tử. Lâm Thanh thở dài, đấm ngực dậm chân, nhưng vẫn là lên rồi. Coi như là hắn tái sợ hãi, Duẫn Thanh Hà đều là lao bà của hắn à, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem thê tử của mình đi chịu chết. Thanh Thủy, ngươi làm sao vậy? Tiễn Cẩn Du chính nắm tay bên trong Long Ngâm kiếm do dự mà có muốn hay không tiến lên đi. Đột nhiên phát hiện Lạc Thanh Thủy dùng sức đong đưa đầu của mình, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Không có việc gì, ta liền thì hơi mệt chút, có thể là vừa mới chân khí tiêu hao nhiều lắm, nghỉ ngơi một chút mà là tốt rồi. Lạc Thanh Thủy vịn trán của mình. Hoàn hảo cái này Hoàng Mãng chính đang đột phá thời điểm, thực lực không có lúc trước mạnh như vậy, bằng không thì à, chúng ta khả năng căn bản không có cơ hội cùng hắn chính diện giao phong. Tiểu Bạch Xà cười hắc hắc, tựa hồ tại thành cơ trí của mình cảm thấy tự hào. Chương 90, La Thiên Dương át chủ bài người đăng, Sù Dạ No Mon đẩy trời hắc thủy tới lên La Thiên Dương màu vàng vòng bảo hộ lên, cái kia hắc thủy chợt bắt đầu thôn phệ lên chân khí của hắn, theo vỡ ra đích chỗ trống trong thẩm thấu đi vào. La Thiên Dương mắt gặp phòng ngự của mình không cách nào phòng ở cái này hoàng mãng độc dịch, nhịn không được nhăn lại lông mày, mượn dưới chân nham thạch lại một lần nữa tránh đi đẩy trời độc dịch. Trở xuống đến trên mặt đất, độc dịch chiếu vào trên mặt đá, lập tức liền đem nham thạch ăn mòn ra một cái thật lớn động, đã liền chung quanh tảng đá cũng bắt đầu hư thối đứng lên, như là mốc meo đồ ăn, thanh hôi buồn nôn. Có chút độc dịch ở tại trên lá cây, vốn là mở không tươi tốt cây trong nháy mắt bắt đầu héo rũ, màu xanh lá cây hòa tan thành màu đen giọt nước, lưu lại trên mặt đất, đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ. Trong động bốc hơi lên khói mù, đủ để chứng minh độc này dịch thể kinh khủng đến cỡ nào, chỉ cần dính vào, bất cứ sinh vật nào đều sống không quá 3 giây. La Thiên Dương trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, một đường cẩn thận từng ly từng tí mà tránh đi nhiễm độc dịch địa phương. Hoàng Mãng mắt thấy hai lần công kích cũng không quả, xoay đầu lại nổi giận đùng đùng mà nhìn La Thiên Dương. Đừng giống như một cái bọ chó giống nhau nhảy tới nhảy lui, có loại cùng ta chính diện quyết đấu. Nó giống giận, vẫn còn vì bọn họ vừa rồi kiêu ngạo cảm thấy phẫn nộ. Song tử trường ca. Hoàng Mãng đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng tiếng quát. Nó mãnh liệt ngóc lên đầu lưỡi, một chút màu tím bảo kiếm chính từ trên trời giáng xuống, quanh thân còn bao quanh nhàn nhạt thanh quang. Thí. Hoàng Mãng ngóc lên đầu lưỡi, mãnh liệt theo trên mặt đất nhảy lên, nó vậy mà dùng bản thân đầu rắn nên đón ở Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh hợp lực một kích. Tố vàng màu ánh sáng chống lại tím màu xanh kiếm khí, Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh lại bị sinh sôi đỉnh đã bay tầm hơn 10 trượng có hơn, ngã ngã trên mặt đất. Toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều cảm giác gì chuẩn bị. Các ngươi không có sao chứ? Tiễn Cẩn Du đội vàng đã chạy tới, muốn nhìn một chút hai người bọn họ trên tay không có. Không có việc gì không có việc gì, chính là không nghĩ tới quái vật kia lớn lên xấu như vậy, thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Lâm Thanh theo trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bản thân trên mông đi đuổi. Nó cùng chúng ta lúc trước gặp phải thiên gian thành căn bản không phải một cái số lượng cấp đấy. Tuy rằng đều là đồng dạng hấp thu người khác chân khí hoặc là yêu khí, cái này Hoàng Mãng hiển nhiên so với kia thiên gian thành đổi có thể linh hoạt vận dụng. Duẫn Thanh Hà sắc mặt cũng khó coi. Vừa mới Hoàng Mãng cái kia đỉnh đầu, thiếu chút nữa không có làm cho hắn thổ huyết, trong cổ họng nổi lên từng trận ngọt canh, thật vất vả mới bị nàng ép xuống. Thử lại lần nữa, dùng hợp kiếm thức. Duẫn Thanh Hà trước mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hợp kiếm thức. Nương tử, chúng ta trong nhà luyện tập nhiều lần như vậy bất quá mới có thể thành công hai lần, chúng ta cái này Lâm Thanh có chút khó xử, cái này hợp kiếm uy lực đi lớn. Nhưng chiếu theo hai người bọn họ tu vi hiện tại mà nói, một chiêu này thật sự rất khó khăn thực hiện. Đừng nói nhảm, cho ngươi làm liền làm. Duẫn Thanh Hà nói qua liền lắp xong kiếm của mình. Được được được, thử xem liền thử xem. Lâm Thanh nét miệng, cũng bày xong tư thế. Song tử bí quyết hợp kiếm, đối với hai người yêu cầu trình độ là cao nhất. Đây là âm dương hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm thức, hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Cần tâm cùng ý hợp ý cùng tức giận đến hợp, khí và thần hợp lại, chỉ có tại thi triển đồng thời hai người đạt tới hòa làm một thể, tâm thần hợp nhất cảnh giới mới có thể thành công. Dù là một cái hô hấp bất đồng bước cũng có thể dẫn đến thất bại. Nương tử, ta chuẩn bị xong. Lâm Thanh hô một tiếng. Tốt, bắt đầu. Duẫn Thanh Hà nghiêm túc gật đầu. Hai người bọn họ đồng thời hít sâu một hơi, hướng phía trái lại địa phương phóng ra một bước, kiếm trong tay trên không trung chạy lấy, mỗi đi một bước sẽ gặp có một đạo màu tím hoặc là màu xanh kiếm khí tại mũi kiếm của bọn hắn hội tụ. Tiễn Cẩn Du nhìn xem hai người bọn họ cất bước đồng dạng nhẹ nhàng phiêu giật bộ pháp, cảm giác hai người bọn họ nhìn qua tựa như cùng là một người tại múa kiếm. Mở ra. Duẫn Thanh Hà thở phào một hơi. Bọn hắn thân ảnh của hai người tại múa ra một đạo vòng tròn sau đó chậm rãi đan vào lại với nhau. Rõ ràng thành công. Lâm Thanh mừng rỡ hô một tiếng, hai người bọn họ tại đây cảm giác gáp bách phía dưới vậy mà một lần thành công. Đừng cao hứng quá sớm. Duẫn Thanh Hà trong nháy mắt cho Lâm Thanh tạt một chậu nước lạnh. Theo hai người bọn họ tiên kiếm chống đỡ lại với nhau, một đạo cự đại chân khí phóng lên trời. Đi. Duẫn Thanh Hà ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ cầm trong tay bảo kiếm đồng thời hướng phía màu vàng cự mãng đội vã mà đi. La Thiên Dương đang cùng nó dây dưa. Cũng chính là lúc này mới cho Duẫn Thanh Hà bọn hắn đầy đủ thời gian đối xử ra cái này hợp kiếm thức. Hoàng Mãng đang tại căm tức trước mắt con ruồi như thế nào đuổi cũng không đi, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có một cỗ mãnh liệt chân khí chính hướng bản thân gào thét mà đến, cũng quýt quay đầu lại đi. Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh hai người chính hướng phía bản thân mãnh liệt đâm mà đến, bọn họ quanh thân bị tím xanh màu dáng chiều bao vây, tại thân thể cạnh ngoài xoay tròn lấy, như là một thanh xoay tròn trường mâu trực bức mà đến. Khí. Hoàng Mãng trong miệng độc dịch phun bãi ra, ở tại này hà trên ánh sáng. Ra ngoài ý định chính là, cái kia dáng chiều vậy mà mảy may bị phá. Chỉ là có mơ hồ ảm đạm xuống dưới thân sắc, như trước xuyên thấu màu đen độc dịch đâm thẳng mà đến. Hoàng Mãng không dám đón đỡ, nó có thể cảm nhận được một kích này nhập lại không đơn giản, cùng lúc trước chiêu số bất đồng, vì vậy nó vung lên vừa thô lại dài cái đuôi, ý đồ đưa hắn hai người lại lần nữa ném bay. Hai thanh kiếm hung hăng mà đâm tại Hoàng Mãng cái đuôi lên, nó phần đuôi trên lân phiến lóe ố vàng màu ánh sáng âm u, nhưng lại mảy may đã lui. Ngao. Hoàng Mãng rốt cuộc bị đau phát ra một tiếng thét lên, nhưng mà tím màu xanh song kiếm cũng không có thể xuyên thủng cái đuôi của nó, chỉ là đâm phá một cái lỗ nhỏ, có máu tươi màu lục chậm rãi chảy ra đến. Hoàng Mãng vậy mà bị thương. La Thiên Dương, La Minh, Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh đồng thời giống như La Thiên Dương hô, hai người bọn họ hợp lại sức lực toàn lực cũng chỉ có thể làm cho cái này Hoàng Mãng chảy một chút máu. Một kích chí mệnh cuối cùng còn phải dựa vào La Thiên Dương đội tới. La Thiên Dương nhìn qua rằng có không dưới hai người một con rắn, hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội. Vì vậy hắn không thể không ra tay, cho dù ở tiến phái Thiên Sơn lúc trước, hắn không muốn bại lộ bí mật của mình. Ngự, thần kiếm. Hắn trong hai tròng mắt có màu vàng nhạt hào quang đang lóe lên lấy. Hay dùng một chiêu này, bọn hắn có lẽ nhìn không ra. La Thiên Dương chính trong nội tâm tự an ủi mình. Tay của hắn bèn bèn chỉ lên trời chỉ một cái, bội kiếm của mình trực tiếp bay lên không trung. Tiễn Cẩn Du trong tay Long Ngâm kiếm chợt bắt đầu vù vù đứng lên, hắn nhất thời cầm không được buông lòng tay ra, Long Ngâm kiếm liền giống như chân long ra biển bình thường hướng phía bầu trời bay lượn mà đi. Mượn kiếm của các ngươi dùng một lát. La Thiên Dương trầm giọng trả lời, tại hắn mà nói thanh âm phía dưới, Lạc Thanh Thủy bên hông Long Ngâm kiếm cũng vù vù đứng lên. Thế nhưng là cùng Yến Cẩn Du bất động, nó tại vỏ kiếm trong gào thét dây rồi lấy, phát ra chói mắt kim quang, tựa hồ chậm chạp không chịu xuất hiếu. Ra. La Thiên Dương lại là quát khẽ một tiếng, giống như đế hoàng mở ra miệng vàng. Kiếm kia rốt cuộc ra khỏi vỏ rồi, trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, xuyên thẳng mây xanh, so sánh dưới, Yến Cẩn Du trôi này Long Ngâm kiếm quả thực cảm đạm không ánh sáng. Đây là ngự kiếm thuật sao? Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh đồng thời ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà đang nhìn bầu trời trong ba cái kiếm. Chính bọn hắn cũng sẽ ngự kiếm thuật, chỉ là cái này ngự kiếm thuật cùng bọn họ giống như không quá giống nhau. Ngươi nói cái này giống như không giống lúc trước Cố Thanh Lăng dùng Trảm Thiên Thần Quyết. Lâm Thanh Tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy một màn này rất quen thuộc, hiện tại hắn rốt cuộc nhận ra. Không giống nhau, Cố Thanh Lăng dùng chính là kiếm ý, mà hắn dùng chính là ngự kiếm thật thể. Duẫn Thanh Hà cao mày lắc đầu. Một chiêu này xác thực giống như Trảm Thiên Thần Quyết, nhưng lại vừa không có nó nguy hiểm như vậy khí tức. Hoàng Mãng meo lại mắt thấy không trung ba thanh ngục lạc kiếm, trong con ngươi lộ ra hết sạch, nó có thể cảm nhận được kiếm này tức giận đến dưới bắt đầu khởi động sát cơ. Một chiêu này, nó phải toàn lực vừa đỡ. Rơi. La Thiên Dương ngón tay trên không trung vẽ một cái. Ba thanh tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, nhao nhao hướng phía Hoàng Mãng bảy tốc đâm tới. Nơi đó là con rắn yếu ớt nhất địa phương. Phô thiên cái địa chân khí làm cho Hoàng Mãng đều nhanh thẳng không đứng người dậy rồi, nó ngóc lên đầu của mình gào thét lấy hướng ba đạo kim quang nên đón. Phanh. Ba đạo kiếm khí hung hăng mà đâm tại Hoàng Mãng sau đầu, càng đem nó giảm thấp xuống một xích khoảng cách. Cho ta trở về. Hoàng Mãng như trước không chút nào chịu buông tha cho, nó dùng sức ngẩng lên đầu, không chút nào chú ý bản thân con rắn nơi cổ đã thẩm thấu lấy máu tươi màu lục. Nó biết rõ, nếu như mình thất bại, khả năng liền thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Trước khi chết dãy rủa cùng tử vong sợ hãi vậy mà khiến nó sinh sôi đem ba thanh kiếm đỉnh đi trở về nửa xích, kiếm bắt đầu kịch liệt mà lay động đứng lên, đại địa đều trung xuống tiến vào vài thước, có một đạo khe hở chính chậm rãi lan tràn ra. Chương 91, Lạc Thanh Thủy chúng độc người đăng, Suzanomon La Thiên Dương cao mày, hắn không nghĩ tới cái này người nào chết mãng xà lại có thể như thế ương ngạnh. Lên. Hắn lần nữa giơ tay lên chỉ. Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà trong tay kiếm vậy mà cũng bay ra ngoài, cũng may hiện tại hoàn mãng tất cả tinh lực tất cả La Thiên Dương trên thân kiếm rồi. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ thật không ngờ La Thiên Dương lại vẫn có thể ngự kiếm của bọn hắn. Rơi. Hai thanh tím màu xanh song kiếm lại một lần nữa đâm vào hoàng mãng phần đuôi. Nó rốt cuộc không chịu nổi, to béo thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất dần dần tiêu tán, khơi dậy đầy đất bụi bặm cùng đá vụn. Nó đã chết rồi sao? Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh không hề quan tâm La Thiên Dương như thế nào khống chế bọn họ thiên kiếm, đi ra phía trước muốn xem hoàng mãng chết chưa. Cự xà biến mất địa phương chỉ còn lại có một cái gầy còm thân ảnh, ẩn nấp tại bụi trong sương mù. La Thiên Dương mãnh liệt quay đầu lại đi, hắn cảm giác giống như có người nào đó đang giám thị bọn hắn. Thế nhưng là chúng quanh ngoại trừ núi rừng cùng nham thạch, cái khác không còn có cái gì. Không thể tưởng được các ngươi vậy mà có thể đem ta trong sương mù, nam tử kia lạnh lùng nói, chỉ là nó vẫn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng, dường như bị người cưỡng ép đã cắt đứt giống nhau. Nó rõ ràng còn không chết. Lâm Thanh giống như đã gặp quỷ, bối rối mà chui vào quay về Duẫn Thanh Hà sau lưng. Tím màu xám kiếm đã về tới Duẫn Thanh Hà trong tay, nàng nắm kiếm, nhìn chằm chằm mà nhìn cái kia vẫn không nhúc nhích gầy còm thân ảnh, sợ nó đột nhiên xông tới. La Thiên Dương cũng đặc biệt cảnh giác, hắn không xác thực tin cự mãng cuối cùng chết chưa, cũng không xác thực tin một chiêu này có hay không thật có thể đưa hắn chém giết. Thẳng đến cuối cùng, hắn còn là lưu lại một tay. Khói mù chậm rãi tàn đi, bọn hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng trước mặt cái kia khô gầy thân ảnh. Nó đã bị chết, chỗ cổ chảy xuôi theo mực máu tươi màu lục, nhắm hai mắt. Toàn thân đều là màu vàng nâu lân phiến. Cái này hoàng mãng chỉ là kim tiên, vẫn không có thể đủ hoàn toàn biến ảo thành hình người, vì vậy nhìn qua còn bảo lưu lấy một chút con rắn đặc thù, nhìn qua đặc biệt khủng bố. La Thiên Dương vươn tay, một quả màu ngà sữa yêu đan theo chết đi trong thi thể chậm rãi bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Hơi mở tiên đan trong có một cái nho nhỏ con rắn hình ảnh ở bên trong du đãng, tựa hồ đều muốn phá bức mà ra. Cái này là xà yêu yêu đan sao? Lâm Thanh nuốt một cái nước miếng của mình, bọn hắn có thể nói được là trải qua trăm cay nghìn đắng, thật vất vả mới lấy được như vậy yêu đan. Đã có này cái yêu đan, cũng liền có nghĩa là bọn hắn thì có bước vào côn luân cảnh tư cách. Ừ. La Thiên Dương cũng không quá mức kinh hỉ, chỉ là bình thản mà lên tiếng, liền đem yêu đan thu hồi. Ánh mắt của hắn tại chết đi xà yêu trên thân qua lại đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xà yêu chết đi miệng vết thương, quả thực có chút kỳ quặc. Nó trên cổ vết thương chí mệnh, không hề giống là kiếm thương. Các ngươi mau đến xem a, Thanh Thủy làm sao vậy? Nơi xa Yến Cẩn Du đột nhiên lo lắng quát to lên. La Thiên Dương xoát ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh nghe nói Yến Cẩn Du kêu gọi cũng đội vàng chạy tới. Giờ phút này Lạc Thanh Thủy rút cuộc kiên trì không nổi, nàng ngã vào Yến Cẩn Du trong ngực, bờ môi đỏ tía, sắc mặt trắng bệch, nhắm hai mắt, hô hấp yếu ớt. Tiểu Bạch Xà cũng đã theo ngang hông của nó bò ra rồi, nhanh chóng đoàn viên thẳng chuyện, nếu như nó là người mà nói, hiện tại trên nó khẳng định tất cả đều là mồ hôi. Nàng làm sao vậy? La Thiên Dương hô hấp có chút dồn dập, trên mặt lo lắng thần sắc không thể so với Yến Cẩn Du một ít. Ta cũng không biết, nàng vừa mới nói mình hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút mà. Kết quả ngươi vừa đem kiếm của nàng rút đi, ta quay người đã nhìn thấy nàng ngã trên mặt đất. Tiễn Cẩn Du sốt ruột sắp xếp gấp, còn là đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói cái minh bạch. Hắn vừa mới đang tại kinh ngạc là Thiên Dương Ngự kiếm thuật liền Lạc Thanh Thủy kiếm đều có thể động dụng. Thế nhưng là theo kiếm thoát rời vỏ kiếm xung lực, Lạc Thanh Thủy thân thể mỏi mệt mềm nhũn ra, toàn bộ người hướng phía trước mặt đất đá đánh tới, nếu không phải Yến Cẩn Du phản ứng mà nhanh, nàng khả năng trực tiếp dập đầu trên đất rồi. Ta ngự kiếm. La Thiên Dương đại nao cấp tốc vận chuyển lấy, không thể nào là nguyên nhân của hắn, chỉ sợ tại hắn vận dụng Lạc Thanh Thủy kiếm thời điểm, nàng cũng đã như vậy. Các ngươi mau nhìn xem, trên cổ của nàng giống như có đồ vật gì đó. Tiểu Bạch Sa tại Lạc Thanh Thủy trung quanh du động lấy, bởi vì hình thể nguyên nhân, nó có thể nhìn từ phía dưới đến Lạc Thanh Thủy phần lưng. Cổ. Yến Cẩn Du vội vàng đem Lạc Thanh Thủy nâng dậy, làm cho hắn ngồi dưới đất. Một đóa màu đen cánh hoa giống như con nhện giống nhau tại trên cổ của nàng lan tràn ra, một mực lan tràn đến phần lưng. Màu đen sợi tơ lây nhiễm máu của nàng quặn, như là đem nàng toàn thân từng cái gân mạch đều nhuộm thành màu đen mới bằng lòng bỏ qua. Đây là cái gì? Gián độc, gián độc. Nàng trong hoàng mãng gián độc. Tiểu Bạch Sa giống như đã gặp quỷ giống như mà điên cuồng kêu lên. Ta nói bao nhiêu lần, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận không một chút phân tâm, nàng còn là trúng độc. Nó thở dài lắc đầu. Thân ý gặp gỡ nghi nan hôn tạp chứng không cách nào đúng bệnh hốt thuốc lúc, cũng là loại vẻ mặt này. Khi hắn lộ ra loại vẻ mặt này lúc, liền có nghĩa là cái bệnh này người đã chịu bó tay rồi. Có biện pháp nào có thể cứu nàng? La Thiên Dương không tin tà, hắn không tin không có thuốc nào chữa được. Không có biện pháp, hoàng mãng độc không có thuốc nào chữa được, trừ phi có nửa bước thái hòa tiên ở chỗ này, nhưng là bây giờ coi như là đi phái Thiên Sơn hướng mộ vân khí cầu cứu cũng phải thời gian nửa nén hương, căn bản không còn kịp rồi. Làm độc khí công tâm sau đó, cô nương này liền triệt để hết thuốc chữa, hết thuốc chữa. Tiểu Bạch Sa có chút tiếc hận, nó duỗi ra cái đuôi gật một cái Lạc Thanh Thủy chỗ cổ hạt tuyến, nó đã leo đến Lạc Thanh Thủy xương quai xanh chỗ. Không, nàng không thể đi gặp mộ vân khí, không thể đi gặp mộ vân khí. La Thiên Dương trong đầu sớm đã loạn thành một bầy, nếu để cho mộ vân khí tới cứu nàng, như vậy Lạc Thanh Thủy bí mật bị phát hiện tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Hắn không thể mạo hiểm như vậy, nếu như hiện tại Lạc Thanh Thủy liền bị phát hiện người mang phái Thiên Sơn tâm pháp, nàng nhất định sẽ đưa tới phái Thiên Sơn người truy xét, đến lúc đó nàng là dư tử thanh đồ đệ thân phận cũng không giữ được rồi. Thế nhưng là nếu như không cho mộ vân khí cứu nàng, nàng rất có thể liền phải chết ở chỗ này rồi. La huynh, ngươi đừng có gấp, chúng ta bây giờ đi phái Thiên Sơn tìm mộ trưởng môn, nói không chừng còn lại kịp. Tiễn Cẩn Du tự nhiên cũng gấp, nhưng mà hắn nhìn La Thiên Dương so với chính mình sắc mặt còn muốn kém, nhịn không được an ủi hắn. Không được. La Thiên Dương nhịn không được thốt ra. Theo hắn một tiếng này hét to, hầu như tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Sắp thực không được. Tiểu Bạch Sa lại dao động lên đầu, ta đột nhiên phát hiện thân thể chỉ cần kịch liệt lắc lư một cái, độc tố sẽ ra tốc quyết tán một phần, vì vậy hướng đi mộ vân khí cầu cứu là vạn vạn không thể nào. Đúng, vì vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể ngẫm lại xem có biện pháp nào có thể trước khống chế được độc tố lan tràn. La Thiên Dương mắt thấy Tiểu Bạch Sa trong lúc vô tình giúp hắn đánh cho giảng hòa, bất động thanh sắc mà biên cái lý do. Mấy người bọn hắn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to đối với đôi mắt nhỏ đối với xà nhãn. Xích linh xà máu. Tiểu Bạch Sa cắn răng, nó liền đầu rắn cũng không có nhổ ra, có thể thấy được là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Dùng xích linh xà máu thử xem đi, nó ba đạo nói không chừng có thể thôn vệ hoàng mãng độc tố, hoặc là đem nó bức ra Lạc Thanh Thủy trong cơ thể. Tiểu Bạch Sa nhỏ giọng lẩm bẩm. Nó không xác thực tin xích linh xà máu có thể hay không thật sự cứu bây giờ Lạc Thanh Thủy. Rất có thể đến lúc đó vốn gốc không về. Thế nhưng là nó tình nguyện thử một chút, nói không chừng là được đây. Tiểu Bạch Sa nhớ tới trong huy động, tất cả mọi người vứt bỏ nó mà đi, chỉ có Lạc Thanh Thủy dứt khoát quay người đem nó một phát bắt được. Nó không muốn làm cho nàng chết, nếu như nàng chết rồi, bản thân có thể sẽ rất thương tâm. Vài chục năm nay, là lần đầu tiên có người đối với nó tốt như vậy, tuy rằng nàng là nhân loại, còn là một cái không có đầu góc tiểu cô đường, coi như là hợp lại sức lực con rắn mệnh, mình cũng phải cứu nàng. Xích linh xả máu, như thế nào lấy ra? La Thiên Dương nghe xong chuyện đó, nhanh chóng móc ra cái kia tím gỗ. Ngươi thử nhìn một chút đem cái hộp đặt ở lồng ngực của nàng, xích linh xà máu sẽ phải tự động tìm kiếm yêu khí. Tiểu Bạch Sa như là đã quyết định, sẽ không còn nữa giữ lại. Nó bơi tới Lạc Thanh Thủy trên cánh tay, chỉ huy La Thiên Dương nhất cử nhất động. Màu tím hộp gỗ bị La Thiên Dương nhẹ nhàng mà đặt ở Lạc Thanh Thủy trong trên bộ ngực. Thì cứ như vậy, La Thiên Dương có chút không tin, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Sa. Ngươi xem rồi là được rồi. Tiễn Cẩn Du cùng Duẫn Thanh Hà cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy biến hóa, hiện tại cũng chỉ có còn nước còn tắt rồi. Từ một hộp như trước phát ra nhàn nhạt tử hồng sắc quang mang, nhập lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nó phát ra hào quang dần dần ảm đạm xuống dưới, tại Lạc Thanh Thủy trước ngực trắng nón làn ra lên, có màu đỏ thắm tơ máu hướng chung quanh khuyết tán ra. Theo màu đỏ thắm tơ máu tan hết, cái kia tím hộp gỗ rốt cuộc không hề thở dốc, khôi phục nguyên bản màu tím đen bộ dáng. Các ngươi nghe, Thanh Thủy tiếng hít thở. Duẫn Thanh Hà kinh hỉ đứng lên, nguyên bản thúc thủ vô sách mọi người nhao nhao triển khai lông mày. Xác thực, vừa mới còn hô hấp gầy yếu Lạc Thanh Thủy sắc mặt dần dần hồng nhuận, tiếng hít thở cũng âm vang hữu lực, màu đỏ tím bờ môi cũng chậm chậm khôi phục nguyên bản màu hồng. La Thiên Dương đem tím hộp gỗ thu hồi trong quần áo. Những cái kia màu đỏ thắm tơ máu lan tràn ra, rất nhanh liền đối mặt Lạc Thanh Thủy xương quai xanh chỗ màu đen độc tố. Xích linh xà máu tươi quá mức bá đạo, cả hai chẳng qua là đụng một cái đụng, màu đỏ tơ máu tiểu lấy thế như trẻ che xu thế đánh tan hoàng mãng độc dịch. Màu đen tơ nện rất nhanh giảm bớt lấy, rất nhanh liền trở về Lạc Thanh Thủy sau đầu, cuối cùng triệt để biến mất. Chương 92, Tiểu Bạch Xà chi tử người đăng, Sù Dạ No Mon thật tốt quá, thật tốt quá. Duẫn Thanh Hà vui đến phát khóc, thanh âm có chút nghẹn ngào. La Thiên Dương sắc mặt nhưng như cũng nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện Lạc Thanh Thủy trong cơ thể độc tố tuy rằng bị xích linh xà huyết dịch bá đạo bức ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng là những cái kia màu đỏ thắm tơ máu cũng không có đình chỉ trưởng thành, như trước không kiêng nể gì cả mà tại Lạc Thanh Thủy trong cơ thể điên cuồng lan tràn. Thậm chí so với hoàng mãng độc dịch lan tràn mà nhanh hơn, chỉ chốc lát sau công phu liền khắp nơi lên Lạc Thanh Thủy gương mặt, rất có trải rộng nàng toàn thân xu thế. Tại sao có thể như vậy? Yến Cẩn Du nguyên bản cũng ở đây thành độc tố thanh mất mà cao hứng, nhìn thấy một màn này nhịn không được sắc mặt đều run rẩy lên. Điều này thật là quỷ dị, Lạc Thanh Thủy toàn thân giống như hiện đầy màu đỏ như máu lân thiến, cùng vừa mới chết đi hoàng mãng làn da giống nhau. La Thiên Dương thân thủ đi sờ Lạc Thanh Thủy tay, nhưng trong nháy mắt bị phòng rụt trở về, trên người của nàng hiện tại phảng phất có mấy trăm độ. Hắn nghiêng đầu đi, nghiêm túc nhìn qua Tiểu Bạch Xà, bởi vì này cái biện pháp là nó tin tưởng đi ra đấy. Cái này, ta cũng không biết ta. Có thể là xích linh xà huyết dịch hấp thu hoàng mãng độc do đó tại trong cơ thể nàng nổ lên. Tiểu Bạch Xà hiển nhiên cũng không nghĩ tới có thể như vậy, doáng ốc ngay tại chỗ. Lạc Thanh Thủy tiếng tim đập mặc dù có lực lượng, rồi lại trở nên thập phần chậm chạp. Nếu như thường nhân tim đập 1 phút đồng hồ có thể có 80 lần, giờ phút này nàng tim đập chỉ có 20 lần mỗi giây. Như là động vật máu lạnh tiến nhập ngủ đông thời kỳ, cực nhanh hạn chế lấy bản thân cơ năng. Làm sao bây giờ a, Thanh Thủy muội muội nàng còn trẻ như vậy. Bọn hắn mới nói hai câu nói, Lạc Thanh Thủy khóe mắt, trong lỗ mũi, mỗi một chỗ trong lỗ chân lông cũng bắt đầu dài ra màu tuyết trắng trong suốt sợi tơ. Giống như có một cái cực lớn tầm tại trong cơ thể nàng nhà tơ dệt kén, tơ bạc lan tràn ra, tại nàng quanh thân quay trùng quanh tụ hợp, muốn đem nàng toàn bộ người bao vây lại. La Thiên Dương trường kiếm trong tay hung hăng mà xem ở đằng kia chút ít sơ sài sợi tơ lên, làm cho người ngạc nhiên chính là nhìn như chỉ một cái có thể đoạn tơ bạc vậy mà tơ vân không động. Tiên kiếm vậy mà chém không nổi lấy tơ bạc. Cuối cùng là vật gì? La Thiên Dương bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn biết rõ, nếu như sợi trắng triệt để phủ lên Lạc Thanh Thủy thân thể, bọn hắn khả năng liền sẽ không còn được gặp lại nàng. A a a. Mặc kệ, chết thì chết. Đang lúc mấy người thúc thủ vô sách, nhanh chóng bao quanh thẳng chuyển thời điểm. Tiểu Bạch Sa hét lớn một tiếng, giống như mũi tên chạy trốn ra ngoài. Nó bơi tới Lạc Thanh Thủy cái cổ bên cạnh, tìm được một chỗ không có tơ bạc bao trùm màu đỏ gân mạch liền một cái cắn. Nó bén nhọn hàm răng đâm rách Lạc Thanh Thủy non mềm vào nước da thịt, thật sâu khảm đi vào. Ngươi làm gì? Tiễn Cẩn Du không biết Tiểu Bạch Sa muốn làm gì, xông lên phía trước đều muốn từng thanh nó theo Lạc Thanh Thủy trên thân kéo xuống. Đừng lúc đích, nó đang tại hút Lạc Thanh Thủy trong cơ thể xích linh xà huyết dịch. La Thiên Dương thò tay ngăn cản hắn, nhìn kỹ đang liều mạng hút máu Tiểu Bạch Sa. Lạc Thanh Thủy trong cơ thể màu đỏ như máu sợi tơ chậm rãi bị ra khỏi, chúng nó dọc theo nguyên lai lộ tuyến nhanh chóng hướng Tiểu Bạch Xà hàm răng chỗ hội tụ mà đi. Màu bạc tơ tầm không hề sinh trưởng, thậm chí có mơ hồ cởi rơi đích dấu vết. Mà theo xích linh xà máu tươi tiến vào Tiểu Bạch Xà trong cơ thể, nó màu xanh trắng thân thể càng ngày đỏ tươi, giống như là muốn bốc cháy lên than củi, trên thân tản ra nồng đậm khói mù, như là sắp bị nướng chín. Tiểu Bạch Xà. Duẫn Thanh Hà nhẹ giọng hô một tiếng, nàng có chút không đành lòng nhìn xem Tiểu Bạch Xà thì cứ như vậy đi chịu chết, thế nhưng là nàng càng không muốn nhìn xem Lạc Thanh Thủy chết đi. Thanh Thủy, Thanh Thủy. Lạc Thanh Thủy mở hai mắt ra, trước mặt là liếc trông không đến đầu cuối hắc ám, cho dù nàng là nghỉ ngơi người, thò tay đều tiến không đến năm ngón tay. Người nào a? Nghe thấy có người đang gọi nàng, Lạc Thanh Thủy chần chừ mà lên tiếng. Ngươi tới đây, Thanh Thủy. Cái thanh âm kia không tiêu ngạo không nóng nảy, ôn hòa cực phú tư tính, cực kỳ giống sư phụ của nàng. Sư phụ, là ngươi sao? Lạc Thanh Thủy nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, nhịn không được đi về phía trước hai bước, rồi lại một đầu đánh lên tảng đá. A, đau quá. Lạc Thanh Thủy vội vàng bưng kín trán của mình, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Tới đây, đến chỗ của ta. Nơi xa trong bóng tối một mực có người ở kêu gọi nàng, chỉ là lần này thanh âm cổ xưa mà lại trầm thấp, như là một cái tang thương lão giả tại nói nhỏ. Chỉ là giờ phút này Lạc Thanh Thủy đã không phát hiện được rồi, nàng chậm rãi đi về phía trước, một bên lục lọi trùng quanh thạch bích. Cái sơn động này cùng nàng lúc trước tại Hoàng Mãng nhà sơn động giống nhau, âm u, ướt xuống đấy, còn quanh quẩn quỷ dị trầm thấp tiếng gió. Đến đây đi, con của ta cái kia cổ xưa thanh âm tiếp tục hô hoán nàng. Lạc Thanh Thủy đã không biết mình đi bao lâu rồi, nàng đầu phát hiện phía trước có hai cái to lớn vô cùng đèn lồng chính phát ra nhàn nhạt hồ đồ ngọn đèn vàng. Thanh Thủy, Thanh Thủy. Lại là từng tiếng rồn rập kêu gọi, chỉ là cùng cái kia thanh âm giản mua bất đồng, cái này tiếng kêu càng thêm lo lắng cùng thanh thúy. Trước mặt dài dòng trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đoàn cường quang, ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần. Lạc Thanh Thủy soát mà mở mắt ra, thấy được nằm sấp tại bên cạnh mình Duẫn Thanh Hà cùng với nàng đứng phía sau La Thiên Dương mấy người. Nàng soát mà từ mà ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía một cái, một mảnh bừa bãi không chịu nổi. Thật tốt quá, Thanh Thủy, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Duẫn Thanh Hà cái này mới chính thức mà khóc ra thành tiếng, nào vào Lạc Thanh Thủy trên thân, hai hàng thanh nước mắt theo trong mắt của nàng chảy xuống. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, cái này nữ cường nhân giờ phút này vậy mà gặp khóc mà khóc như mưa. Hả? Thanh Hà tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy không biết vì cái gì nàng kích động như vậy, nhưng là đành phải giả vờ giả vịt mà tại nàng trên lưng vỗ nhẹ hai cái, giống như là mình ở an ủi nàng. Ngươi trúng độc, thiếu chút nữa ngay tại quỷ môn quan không về được. La Thiên Dương mắt thấy Lạc Thanh Thủy tỉnh lai, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đội vàng khôi phục nguyên bản thờ ơ bộ dáng, ôm hai tay đứng ở một bên. A, ta nói như thế nào khó như vậy nhận, toàn thân tốt vô lực, nguyên lai là trúng độc a. Lạc Thanh Thủy le le đầu lưỡi của mình, nàng từ nhỏ đến lớn đều không sao cả sinh bệnh, đổi đừng đề cập trúng độc, cho nên hắn căn bản không biết mình trúng độc. Nếu không phải Tiểu Bạch Xà cứu ngươi, ngươi khả năng liền thật sự lạnh rồi, không thể tưởng được cái này tiểu bạch xà như thường ngày nhìn qua rất phế bật đấy, thời điểm mấu chốt còn có chút tác dụng. Liên lúc trước cùng nó không hợp nhau, Lâm Thanh cũng bắt đầu khoa trương tiểu bạch xà rồi. Nếu thả lúc trước, tiểu bạch xà đã sớm cùng nó lẫn nhau xé đi lên, nhưng bây giờ rồi lại thanh âm gì đều không có. Đúng rồi, tiểu bạch xà đây, ta muốn hảo hảo cảm ơn nó a. Lạc Thanh Thủy đột nhiên nghĩ tới, nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm tiểu bạch xà thân ảnh. Đúng vậy, tiểu bạch xà đây. Lực chú ý của bọn họ toàn bộ đặt ở Lạc Thanh Thủy trên người, thậm chí quên mất vừa mới thay Lạc Thanh Thủy hút ra xích huyết giải ân tiểu bạch xà. Vừa mới còn ở nơi này à, như thế nào? Duẫn Thanh Hà nhìn quanh bốn phía một cái, nói lẩm bẩm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện bên ngoài hơn 10 trượng, có một đoàn xích hỏa chính trên mặt đất điên cuồng mà lăn qua lăn lại mà. Tiểu bạch xà, tiểu bạch xà. Lạc Thanh Thủy theo trên mặt đất đứng lên, hướng phía cái kia đoàn xích hỏa chạy đi. Ngươi rốt cuộc khôi phục sao? Tiểu bạch xà không hề nhảy đáp rồi, cũng vô lực lại núp đích, nó biết rõ như thế nào đều không thoát khỏi được tử vong cục diện, dứt khoát cuộn mình đứng lên nằm rạp trên mặt đất, tùy ý Lạc Thanh Thủy chúng nó vây tại chính mình xung quanh. Ngươi như thế nào biến thành màu đỏ được rồi, lúc trước không phải màu trắng sao? Lạc Thanh Thủy kinh ngạc mà hậu chi hậu giác, nàng vẫn còn thành đại biến sống con rắn mà cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi có phải hay không đốc, người ta vì cứu ngươi, đem trong cơ thể ngươi độc tố cùng máu rắn toàn bộ hút đi ra, hiện tại sẽ chết rồi, còn không biết hảo hảo cảm ơn người ta. Liên La Thiên Dương đều nhìn không được rồi, chém xéo mắt ở một bên nhìn xem. Bất quá hắn cũng không thèm để ý tiểu bạch xà sinh tử, hắn đã gặp quá nhiều sinh tử, mà tiểu bạch xà chết, ngược lại thành toàn hắn, bây giờ Lạc Thanh Thủy vẫn không thể chết. A, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi mạng của mình cũng là mệnh, tại sao phải cầm tới cứu ta? Lạc Thanh Thủy cái này mới phản ứng tới, bất quá trong lòng dâng lên hơn nữa là khiếp sợ. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ sư phụ của mình bên ngoài lại không có người cùng nàng thân cận, đây chính là vì gì nàng muốn quấn quýt lấy La Thiên Dương nguyên nhân. Nàng đều muốn bằng hữu, nàng không muốn một người cô linh linh đấy, không chỗ nương tựa. Cho nên hắn muốn liền Yến Cẩn Du, bởi vì Yến Cẩn Du cũng là bằng hữu của nàng, Lạc Thanh Thủy biết mình ngốc. Thế nhưng là trước mắt tiểu bạch xà, bọn hắn bất quá mới quen biết cả buổi, nó cũng đã có thể làm được vì Lạc Thanh Thủy mà thông suốt ra tính mạng mình trình độ sao? Nó so với chính mình, còn muốn ngu hơn a. Ngươi đừng khóc a, khóc lại không thể yêu. Tiểu bạch xà miệng rắn hơi hơi liệt liệt. Vài chục năm nay, ngươi là người thứ nhất tốt với ta đấy, cũng là người thứ nhất tin tưởng ta đấy, ta không biết ngươi có hay không đem ta trở thành bằng hữu, nhưng mà ta nghĩ cứu ngươi, không muốn làm cho ngươi thì cứ như vậy chết. Thật sự là buồn cười a, một cái yêu lại có thể biết vì một người đi tìm chết a. Buồn đại gia có thể sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc chuyện cười trẻ con đi. Tiểu bạch xà thanh âm càng ngày càng thấp, liền lưỡi rắn con cũng không tại nổ ra. Trên người của nó, tơ bạc rất nhanh mà từ từng cái trong lỗ chân lông sinh trưởng, nhanh chóng bờn quanh quấn lấy nhau. Ngươi cũng là bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất ta. Lạc Thanh Thủy cắn cắn bờ môi, nàng nhẹ giọng trả lời, chỉ là không biết tiểu bạch xà có nghe thấy không. Hai cái nho nhỏ xà nhãn sớm đã khép lại, rút cuộc biểu lộ không xuất ra ố vàng màu ánh sáng, nó tim cũng không bao giờ nữa gặp nổ ra rồi. Trên người nó nguyên bản còn lóe màu đỏ hào quang, như là trái tim vẫn đang nhảy nhót, giờ phút này cũng triệt để an tĩnh lại. Lâm Thanh cũng đã trầm mặc, hắn nhớ tới bản thân trong huyệt động cùng tiểu bạch xà cãi nhau tình cảnh, bản thân lúc ấy vì sao phải cùng một cái tiểu yêu quái tức giận đây. Tơ bạc càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đem tiểu bạch xà bọc cái kín. Nguyên bản quận mình lấy tiểu bạch xà bị tơ bạc vờn quanh thành một cái nho nhỏ hình bầu dục cầu, nó kín không kẽ hở, lặng lặng yên nằm trên mặt đất, cực kỳ giống một cái màu trắng bạc trứng gà. Bọn hắn lặng yên nhìn xem đây hết thảy, không có người nói chuyện, tựa hồ là tại tế điện chết đi tiểu bạch xà. Lạc Thanh Thủy cúi người, đem cái kia trứng gà lớn nhỏ trứng nâng trong lòng bàn tay. Không có ai biết cái này là cái gì, cũng không ai biết rõ vừa mới hình thể có một tảng đá lớn như vậy tiểu bạch xà vì sao chỉ còn lại có như vậy ít đồ. Vỏ trứng bề ngoài không thể phá vỡ, càng giống là một khối tảng đá cứng rắn, Lạc Thanh Thủy đem nó cẩn thận thả trong ngực. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người. La Thiên Dương đột nhiên phát hiện, cái này như thường ngày thần kinh không ổn định cô nương, khóe mắt thậm chí có nước mắt tại quần quận, đầu là mình không biết nên như thế nào an ủi nàng. Nó là vì ta mà chết, ta muốn đem nó mang theo trên người, bởi vì nó là ta bằng hữu tốt nhất. Lạc Thanh Thủy nhìn chằm chằm vào La Thiên Dương, vành mắt hơi hơi phím hồng, nhìn qua sở sở đáng yêu, làm cho lòng người sinh thương cảm tình cảnh. Người chết không có thể sống lại, yêu cũng giống nhau, Thanh Thủy muội muội, ngươi có phần này tâm ý, tiểu bạch xà dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Duẫn Thanh Hà dù sao cũng là nữ hài tử, vỗ nhẹ nhẹ Lạc Thanh Thủy bay. Ừ. Lạc Thanh Thủy vội vàng nâng lên ống tay áo lau lau khỏe mắt của mình, nàng không thể khóc, khóc lại không thể yêu. Chương 93, cùng Thanh Xà hợp tác người đăng, Suza Normon chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. La Thiên Dương nhìn xem hai mắt ngấn nước mắt Lạc Thanh Thủy, nhẹ giọng thở dài. Sắc trời đã sắp đen, màn đêm giống như mực nước một nửa nhuộm đen vốn cũng không thanh tịnh bầu trời, như là dày đặc vẩy mực tranh sơn thủy trong vài nét bút quần quần vận sóng. Nhiệt độ cũng dần dần đầu hàng xuống dưới, vạn yêu cốc bên trong vốn là gió yêu ma từng trận. Vào đêm sau gió yêu ma càng là xâm nhập xương cốt, tại người trên thân dùng đao quét cắt. Vì vậy, vừa đến trong đêm, người thân thể cơ có thể chắc chắn sẽ không có yêu thú như vậy linh mẫn. Đêm xuống bạn yêu cốc, yêu thú hình hành cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp trời còn tảng sáng, tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước. Theo La Thiên Dương mấy người thân ảnh vừa biến mất ở chỗ này, một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trên thạch bích. Hắn hắc y đón gió nhảy múa, thình lình chính là lúc trước mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử vẫn giấu kín lấy xa xa, hắn có thể áp chế tu vi của mình làm cho La Thiên Dương không phát hiện được hắn. Nhưng hắn còn là xuất thủ, bởi vì tại La Thiên Dương ngự thần dưới thân kiếm, Hoàng Mãng cũng chưa chết, ngược lại tốt hơn chiến tốt hơn Dũng. Nó còn có một lá bài tẩy không có nhấc lên ra, với tư cách thanh mãng đệ đệ, thực lực của nó tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Hóa thành nhân hình sau đó, tốc độ sẽ nhanh hơn, ra tay gặp đổi tàn bạo. Vì vậy mặt nạ nam tử căn bản không có cho hắn cơ hội xuất thủ, chỉ là một đao, hoàng mãng liền rút cuộc nói không được lời nói, cái này chính là hắn khủng bố chỗ. Có thể làm cho La Thiên Dương bọn hắn sức đầu mẹ chán, tốn sức tâm cơ cũng giết không chết giả yêu, tại dưới tay hắn chỉ cần một chiêu. Mà cảm giác bén nhạy La Thiên Dương còn là phát hiện chân khí của hắn tại trong nháy mắt bại lộ, thế nhưng sợi chân khí thật sự quá yếu rồi, thế cho nên làm cho La Thiên Dương cho là hắn nhìn lầm rồi. Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hắn cất bước trầm ổn bộ pháp, đi đến hoàng mãng thi thể bên cạnh, cẩn thận mà đánh giá một cái này đáng thương yêu vật. Nó bất quá là ma tộc cùng yêu tộc giữa hợp tác tế phẩm mà thôi. Sống hay là chết vốn là không đáng nhắc đến, ngược lại là Lạc Thanh Thủy, nàng không thể chết được. Hắn cúi người, nhẹ nhàng nhặt lên hoàng mãng bên người một cái hòn đá. Cái kia hòn đá thiếu một cái góc, chỗ lỗ hổng là trơn nhăn đấy, như là bị sắc bén lưỡi dao chém qua. Liếc là có thể nhìn ra, đây là một thanh đoản đao, mà không phải trường kiếm tạo thành miệng vết thương. Mặt nạ nam tử đoạn đao tại lúc trở về không cẩn thận lau trong tảng đá kia, cũng may cũng không có bị La Thiên Dương phát hiện. Hắn đem lấy tảng đá nắm trong lòng bàn tay, hơi vừa dùng lực, hòn đá liền bị hắn trưởng lực nghiền đã thành một phấn, theo gió yêu ma phiêu tán ra, biến thành trùng trùng điệp điệp sương mù. Đây là duy nhất chứng cứ, hắn nhất định phải hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa ở cách đó không xa dưới một thân cây, tựa hồ đang chờ người nào đến. Hắn cũng không bởi vì bầu trời tối đen mà cảm thấy bối rối, bởi vì này vạn yêu cốc ở bên trong, nhập lại không có đồ vật gì đó có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Ước chừng qua nửa nén hương, một đạo màu nâu xanh bóng dáng tại sơn động cửa ra vào xuất hiện, hóa thành hình người. Chính là trước kia giết Bành Hoành đạo trưởng bọn họ thanh xà, kỳ thật tối nay đúng là hoàng mãng đột phá ngày, nó vốn là đến đây thay nó hộ pháp đấy, không biết làm sao trên đường gặp Bành Hoành cùng mặt nạ nam, còn có một cặp tu tiên giả cản trở, khiến cho nó đã tới trộm. Thanh mãng vốn cũng không để trong lòng những thứ này tu tiên giả chết sống, ngược lại là cho hắn ăn non nê, vì vậy đối mặt những cái kia tiễn đưa người chết, nó cũng là vui cười được tự tại, đều thu nhập trong bụng. Thế nhưng là nó vừa mới khoảng cách cái này vài dặm mà thời điểm, liền nghe thấy được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi mà, còn kèm theo đệ đệ mình trên thân hơi thở tanh hôi, nó trong nháy mắt liền đã nhận ra không ổn, vội vàng ra tốc chạy tới. Tuy rằng nó biết rõ lấy hoàng mãng thực lực có đầy đủ tin tưởng, luôn luôn khi thất thủ, vạn nhất nó đối mặt giống như mặt nạ nam tử giống nhau tu tiên giả nên làm cái gì bây giờ. Nó không dám tưởng tượng, thật đáng buồn chính là hắn vừa mới rơi xuống đất liền thấy được đệ đệ mình thi thể nằm ngang tại lớn trong hầm. Hoàng mãng trên thân yêu khí sớm đã tan hết, làn da thậm chí bắt đầu phát ra một hồi tanh tưởi, dài ra không ít màu trắng dính màng. Là ai? Đến tột cùng là người nào giết đệ đệ của ta? Thanh mãng hai mắt trừng, trong nháy mắt trở nên dữ tợn khủng bố. Nó nguyên bản ố vàng màu xà nhãn xoát mà giống như đèn pha giống nhau, phát ra chói mắt ánh sáng. Ơ, nguyên lai nó là đệ đệ của ngươi a. Mặt nạ nam tử đợi lâu như vậy, vì chính là thanh mãng. Hắn bình tĩnh mà đứng ở một bên, thẳng đến hắn nhìn đến đệ đệ mình thi thể, bạo phẫn nộ lúc thức dậy mới chậm rãi theo trong núi rừng đi ra. Là ngươi. Thanh mãng trên mặt nổi gân xanh, nó mặc kệ xanh đỏ đen trắng, mãnh liệt hướng phía mặt nạ nam tử lao đi. Giờ phút này nó đã nóng nảy mắt, sớm đã nhận định là hắn giết đệ đệ của mình. Mặt nạ nam tử nhìn xem chạy như điên mà đến thanh mãng, thân tình thoáng trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn hiểu được giờ phút này nó đã cuồng hóa, vì vậy phải nghiêm túc đối đãi, sẽ không có thể giống như lúc trước giống nhau tùy ý bất quá một người tại gấp mắt đỏ thời điểm, tính khí gặp trở nên táo bạo, lô thủng cũng sẽ trở nên rất nhiều, yêu cũng giống nhau. Đối mặt kéo tới thanh mãng, mặt nạ nam tử chỉ là vung tay lên, bên hông bảy thanh đoạn đao đồng thời xôn xao mà ra khỏi vỏ, chỉ là lúc này đây, bảy thanh đoạn đao toàn bộ không hề giữ lại mà hướng về phía thanh mãng gào thét mà đi. Hắn cũng không có cho mình lưu lại phòng ngự chỗ trống, đối mặt toàn lực ứng phó thanh mãng, hắn phải được ăn cả ngã về không. Vì vậy hắn dứt khoát buông tha cho phòng thủ, lấy công làm thủ, lấy vừa đối với vừa. Bay nhanh tiến lên thanh mãng thỏ tay làm mất hướng bản thân phóng tới hai thanh đoản đao. Tay của nó tại đao kiếm trên xẹt qua, thậm chí bị nổi lên hai quả lân phiến, lưu lại xanh đậm màu huyết dịch. Thế nhưng là nó cũng không có lưu lại, cũng không có cảm thấy chút nào đau đớn, như trước cố chấp đi về phía trước, không cắn phá cổ họng của hắn thể không bỏ qua. Hai thanh bị đẩy lùi đao trên không trung xoay một vòng, như trước hướng phía phần lưng của nó bay đi, nhưng mà thanh mãng sớm đã không thể chú ý đến phía sau của mình rồi, nó đầu xem tới được trước mắt mặt nạ nam tử. Còn có một trượng, liền nhanh đến trước mặt của hắn rồi. Còn lại năm ngọn phi đao, theo năm cái góc độ đồng thời hướng tứ chi của hắn cùng đầu tới gần, nhưng hắn quản cũng không muốn quản. Phi đao mà thôi, nó đối với chính mình lân giáp có đầy đủ tin tưởng. Thanh mãng rôi ra tay của mình, nó là con rắn muốn không có tứ chi, cũng không sợ trường lấy tay, nhưng mà giờ phút này gấp mắt đỏ nó đã quên, muốn dùng tay của mình xé rách cổ của hắn. Nhìn qua cách mình chưa đủ một xích thanh mãng, mặt nạ nam giấu ở dưới mặt nạ mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, chỉ có thể nhìn cho ra trong mắt của hắn lấp loe sáng. Mặt nạ nam tử cũng không trốn tránh, hắn song chỉ thanh nhọn, chỉ một cái đâm tại thanh xà lòng bàn tay. Thanh xà bị đau bàn tay một chảo đều muốn cầm chặt hắn song chỉ. Mặt nạ nam tử rồi lại sớm đã thu tay lại chỉ, dưới chân đạp một cái dẫm ở hắn phóng ra chân trái lên, thân thể một cái nghiêng nghiêng, thu hồi song chỉ thành quyền hướng phía thanh mãng dưới nách hung hăng nện đi. Trước có mặt nạ nam, sau lưng có phi đao, nó bốn phương tám hướng đều bị vũ khí làm cho vây quanh. Thanh mãng rồi mới từ phẫn nộ trạng thái dưới phục hồi tinh thần lại, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàn hảo nó là con rắn, thân thể đầy đủ mềm mại, đem thân thể của mình kéo dài hóa thành con rắn hình theo khoảng cách trong chui ra ngoài. Mặt nạ nam tử một quyền chụp một cái không cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại nếu như thanh mãng dễ dàng như vậy có thể trong nó một quyền, La Sát Đường cũng không cần phải kéo nó vào lửa. ngón tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, bảy ngọn phi đao trên không trung sinh sôi gãy thay đổi phương hướng, hướng phía thân hình như tơ thanh mãng bay đi. Thanh mãng tại trong rừng cây quấn quanh xoay quanh, những cái kia phi đao trở ngại rừng rậm địa thế phức tạp nhiều biến, càng không ngừng chém vào trên cành cây, trên hòn đá, căn bản đuổi không kịp linh mẫn bay động thanh xạ. Mắt thấy phi đao cách mình càng ngày càng xa, mặt nạ nam tử mơ hồ mà cảm thấy có chút bất an. Đột nhiên thanh xạ thân thể trong nháy mắt mở rộng gấp mấy lần, bảy ngọn phi đao nặng nề mà đập vào nó cực lớn chi khô lên, bị cứng rắn lẫn phiến làm cho bắn ra ra. Trong nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, thanh xạ như mị ảnh bình thường hướng phía mặt nạ nam tử kéo tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị thanh xạ bọc lại, nó quấn quanh lấy, thân thể ngồi xếp bằng một đoàn, đem mặt nạ nam tử bao tại thân thể trung tâm. Cực lớn đầu rắn phụt lên lấy màu trắng sương ngủ, đây là con rắn đi săn lúc thường dùng nhất phương pháp. Dùng bản thân thân thể đem con ngồi chăm chú của lấy, sau đó chậm rãi co rút lại thân thể của mình, càng quấn càng chặt, càng chặt càng quấn, thẳng đến con ngồi hoàn toàn tử vong. Nó áp lực cực lớn có thể sử dụng mặt nạ nam tử nghiền thành một cục thịt bùn. Có thể kỳ quái chính là, nó đã nghe không được nam tử tim đập rồi. Nó hoang mang mà nằm rạp trên mặt đất, nhìn mình chầm chậm quấn lên thân thể, xác thực nam tử tiếng tim đập sớm đã biến mất. Nguyên bản nó cho rằng, lấy mặt nạ nam tử thực lực, có thể kiên trì mà thời gian càng lâu. Xem ra ngươi cũng bất quá chỉ như vậy a. Thanh xà phun lưỡi gian con, lạnh lùng cười nói. Nó chậm rãi buông lỏng ra thân thể của mình, một lần nữa hóa thành hình người. Có thể làm nó kinh ngạc sự tình đã xảy ra, mặt nạ nam tử chỗ địa phương có dày đặc nham thạch, như là phòng ốc giống nhau một tầng lại một tầng. Tầng tầng lớp lớp nham thạch tướng hắn bảo vệ tại trung tâm, lúc trước bản thân dùng sức đè ép kết quả, cũng không quá đáng là ở cái kia trầm trọng trên thạch bích lưu lại một đạo đạo dấu vết thật sâu. Ngự Thiên Đô. Thanh xà chậm rãi mở miệng, nó nheo mắt lại đánh giá trước mặt tường đá. Đúng vậy, vì vậy chúng ta bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Tường đá tàn đi, mặt nạ nam tử thân ảnh bộc lộ ra, hắn mảy may không tổn thương. Hai lần tranh đấu, hắn đều cùng thanh xà cân sức ngang tài. Đây quả thật là một cái kim đan đỉnh phong tu tiên giả sao? Thanh xà không khỏi hoài nghi đến, trước mắt cái mặt nạ này nam tử quá mức thần bí. Còn có sau lưng của hắn cái gọi là La Sát Đường, chắc hẳn cũng là một cái quái vật khổng lồ. Vì cái gì ta cũng cần cùng các ngươi hợp tác? Cho ta một cái lý do. Thanh xà cau mày. Nó biết rõ ma tộc đều là một ít ăn tươi nuốt sống quái vật, không phải bạn bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn hợp tác với bọn họ. Chỉ bằng chúng ta có cùng chung địch nhân. Mặt nạ nam tử nở nụ cười, tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, nhưng mà thanh xạ như trước có thể cảm giác được hắn tại cười. Đó là một loại nụ cười quỷ dị, khiến nó một cái động vật máu lạnh đều cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Cùng chung địch nhân. Thanh xạ không rõ ràng cho lắm, hiện tại địch nhân của nó chỉ có một, chính là sát hại nó đệ đệ hung thủ. Không sai, khả năng ngươi còn không biết. Mặt nạ nam tử vung tay lên. Hoàng mãng thi thể từ đằng xa bay tới, vắt ngang thanh xạ trước mặt. Thanh xà có chút không đành lòng, nó nhẹ nhàng mà vuốt ve đệ đệ mình vết thương trên người. La Thiên Dương kiếm tại trên người hắn để lại quá nhiều vết thương. Cái này vết thương là Ngự Kiếm Quyết. Mặt nạ nam tử chậm rãi nói. Ngự Kiếm Quyết. Thanh xà mãnh liệt ngẩng đầu, nó biết rõ Ngự Kiếm Quyết ý vị như thế nào. Phái Thiên Sơn địa phẩm tâm pháp, phi huyền, ngự kiếm, ngự trời, cô luân. Giết đệ đệ của hắn người là phái Thiên Sơn người. Chương 94, là người hay quỷ. Người đăng, Sú Già No Mon bọn hắn không phải tới tham gia phái Thiên Sơn tuyển chọn đấy sao? Vì sao có người gặp Ngự Thiên Quyết? Thanh xà mặc dù là yêu, nhưng nó không đốc, liếc thấy ra trong đó manh mối. Ngươi nên biết, ta vừa mới dùng cũng là phái Thiên Sơn tâm quyết. Hơn nữa coi như là không phải phái Thiên Sơn người, đây hết thể cũng là bọn hắn một tay chủ ở đấy, không có trận này khảo thí, đệ đệ của ngươi sẽ không phải chết. Mặt nạ nam tử chậm rãi vươn tay. Bảy thanh đoạn đao một lần theo thanh xà sau lưng thu hồi, cơ hồ là dán thân thể của nó, thổi lên nó màu nâu xanh trường bào, thế nhưng là nó động liên tục cũng không có nhúc nhích một cái. Nó biết rõ mặt nạ nam tử sẽ không làm thương tổn nó, bởi vậy sớm đã buông lòng cảnh giác. Vậy ngươi cũng là phái Thiên Sơn người? Thanh xà cảm thấy hắn nói rất có lý, đáy lòng nhưng như cũ có việc không rõ. Không sai. Mặt nạ nam tử cũng không có nửa điểm che giấu, trả lời địa tương làm dứt khoát. Nhưng nhìn ra, hắn giờ phút này đang tại nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm bảy thanh đoạn đao tay dùng sức mà nhanh nắm chặt, lại sử dụng cái kia không thể phá vỡ thân đao phát ra chi chi rung động nước nở nghẹn ngào âm thanh. À, ngươi một cái phái Thiên Sơn người, lại có thể biết lựa chọn giúp đỡ ma tộc làm việc, ngược lại là có điểm ý tứ. Thanh xà cũng không có đi truy vấn mặt nạ nam tử qua lại, bất quá rất rõ ràng nó đối với thân thế của hắn cảm giác hứng thú. Phái Thiên Sơn cũng không chỉ có ta một người. Mặt nạ nam tử hơi hơi giơ lên đầu của mình, hắn những lời này bề ngoài ý không rõ. Phái Thiên Sơn xác thực không chỉ có một mình hắn, thế nhưng là hắn rõ ràng không là nói phái Thiên Sơn đệ tử. Vì vậy duy nhất khả năng chính là hắn tại tự nói với mình, phái Thiên Sơn trừ hắn ra, còn có những người khác đang cùng ma tộc hợp tác. Người kia là ai? Thanh xà chậm rãi nhíu mày, nó ý thức được ma tộc lần này đến có chuẩn bị, không đem chọn cái phái Thiên Sơn quay cái long trời lở đất, chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua. Hay hoặc là, mục đích của bọn nó căn bản không có ở đây này. Như thế nào đây? Ta nói đủ rõ ràng sao? Mặt nạ nam tử thanh âm bắt đầu trở nên lười biếng đứng lên, hắn hiện tại tựa hồ không nóng nảy muốn thanh xà theo chân bọn họ hợp tác rồi. Đây chính là hắn thông minh chỗ, vừa để xuống vừa thu lại, sâu đủ thanh xà khẩu vị. Đây cũng là tại nói cho nó biết, chúng ta là muốn tìm ngươi hợp tác, nhưng cũng không có xin ngươi hợp tác, đến lúc đó ngươi muốn được cái gì, phải xem chính ngươi bỏ ra bao nhiêu. Có thể. Thanh xà do dự một chút, nó xả nhãn bên trong màu vàng ám quang lập lòe. Nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Giết đệ đệ của ta người, giao cho ta đến. Nó cũng đưa tay ra, vuốt ve giữa không trung trôi nổi hoàng mãng thân thể, lau sạch nhẹ nhẹ lấy nó chỗ cổ vết thương, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình cùng không muốn. Yêu cũng có tình cảm, nhưng mà chúng nó sẽ không rơi lệ. Hoàng mãng cùng theo nó cũng có 300 năm thời gian, đủ để cho nó vì thế nghiêng hết mọi. Tốt, vinh hạnh đã đến. Mặt nạ nam tử hướng phía nó làm một cái thủ hiệu mời, như là tại hoan nghênh sự gia nhập của nó. Vì vậy ta hiện tại nên làm gì? Thanh xả tay giơ lên, một đạo thanh sắc chân khí theo hắn trong lòng bàn tay quần cuộn mà ra, đem hoàng mãng thi thể nơi bao bọc. Rất nhanh nó liền biến thành một đoàn màu vàng xương mù tiến nhập thanh xả trong cơ thể. Trích Tiên Thành. Mặt nạ nam tử chỉ hướng phía nam. Cách đây ngàn dặm có một tòa thành, danh viết Trích Tiên, La Sát Đường phần quan trọng là ở chỗ đó, còn có lao bằng hữu của ngươi. Bằng hữu cũ. Thanh xả nheo lại mắt, nó trong đầu suy tư về trong miệng hắn bằng hữu. 500 năm, nó ngoại trừ hoàng mãng còn có các huynh đệ khác hoặc là bằng hữu sao? Con rắn vốn là động vật máu lạnh, vì vậy rất khó tưởng tượng nó gặp có bằng hữu. Ngươi là chỉ hát dược nhất tộc, đúng không? Chầm tư mấy giây sau đó, nó bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì nó nhớ tới mặt nạ nam tử lúc trước theo như lời nói, địch nhân liền là bằng hữu. Mà tử dược sư vương đã từng là chúng nó cùng chung địch nhân. Mặt nạ nam tử khẽ bước cảm, hơi có chút đắc ý vị. A, chiêu mộ những cái kia phế vật, ta cũng không biết các ngươi là muốn làm cái gì. Thanh xả khỏe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, tại hắn dài nhỏ trên mặt lộ ra đặc biệt quỷ dị cùng khủng bố. Đi đi, ta đã hiểu. Nó quay người liền nghĩ hướng về phía hắn chỉ phương hướng rời đi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đông dừng quay đầu. Nên ngươi xưng hô như thế nào? Nơi này là phái Thiên Sơn, liền kêu ta Trần Sương Mù đồng thời đi. Mặt nạ nam tử cũng quay đầu lại đi, hướng nó khoát tay áo. Vạn yêu cốc nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng mà hắn còn có những nhiệm vụ khác muốn làm. 15 năm trước hắn từ nơi này ly khai, 15 năm sau lại về tới đây, hết thảy đều là như vậy quen thuộc mà lại lạ lắm. Quen thuộc là phái Thiên Sơn bầu trời còn là như vậy thanh tịnh, lạ lẫm chính là những cái kia các sư huynh đệ sớm đã người và vật không còn. Nhưng mà, Cố Thanh Lăng a, chúng ta lại muốn hẹn gặp lại. Dưới mặt nạ, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng trêu tức mỉm cười, đó là trào phúng, là căm hận, rồi lại cất giấu thật sâu hoài niệm. Sắc trời đã tối cái thấu triệt, vạn yêu cốc bầu trời đêm tối tăm mở mịt đấy, như là bị mảng lớn mây đen làm cho bao phủ. Ánh trăng giấu ở mây đen sau đó, chỉ lộ ra một chút ít ỏi ánh sáng. Đêm xuống vạn yêu cốc cũng lộ ra mà càng thêm dữ tợn đáng sợ, một cây một bông hoa một cọc cỏ, tại dưới bóng đêm, chúng nó khô héo gầy yếu dáng người đều cực kỳ giống một người hoặc là yêu quái. Ông Dri, chúng ta có còn xa lắm không mới có thể đến cửa vào a? Lâm Thanh trà sát hai vai của mình, ha ha ra một cái hơi lạnh. Nơi đây thì khí trời giờ phút này đã tiếp cận không độ rồi, hắn chỉ mặc một kiện màu xám trắng áo dài, còn là tơ lụa bên đấy, xác thực quá mức đơn bạc. Coi như là trong cơ thể có chân khí hộ thể, cũng khó tránh khỏi gặp cảm nhận được rét lạnh. Tất cả mọi người ngừng lại, dựa vào tại trên cành cây thở dốc. Có lẽ còn có chưa đủ 10 dặm mà bộ dạng. La Thiên Dương nhìn quanh bốn phía một cái, nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm làm cho trí nhớ của hắn trở nên đặc biệt tốt, mỗi đi qua một chỗ, hắn liền có thể đem địa hình khắc thật sâu trong đầu. Còn có 10 dặm mà a, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này qua một đêm lại đi đi. Dù sao chưa mai khảo thí mới chấm dứt. Lâm Thanh lẩm bẩm một câu. Không được, nơi đây thực sự quá hung hiểm rồi. La Thiên Dương sắc mặt nghiêm túc, hắn nguy cơ ý thức rất mạnh. Phải biết rằng bọn hắn hiện tại vốn là tại bầy yêu trong sân cốc, huống chi yêu quái ưa thích nửa đêm đi ra hoạt động. Nếu như mọi người cũng không được, vậy ngự kiếm đi. Hắn nhìn lấy thể lực đồng dạng chống đỡ hết nổi Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du, nhẹ giọng thở dài. Lạc Thanh Thủy bệnh nặng mới khỏi, thân thể vốn là có chút ít suy yếu, hơn nữa lâu như vậy buồn bã, sắc mặt của nàng lộ ra đặc biệt trắng bệnh vô lực. Chỉ là tính cách thật mạnh nàng không chịu nói ra, một mực đang kiên trì. Vì vậy hắn hiện tại chỉ được lui mà cầu tiếp theo, ngự kiếm ở chỗ này thật sự là quá mức rêu rao rồi, vì vậy lúc trước hắn không cho phép bọn hắn ngự kiếm, chỉ được dùng hai chân của mình. Nhưng mà hiện tại bọn hắn thoạt nhìn cũng không được, còn có 10 dặm đường, một cố làm tức giận đến rất nhanh sẽ chấm dứt. Vậy ngự kiếm đi. Duẫn Thanh Hà cũng là hưu khí vô lực mà lên tiếng, vây quét hoàng mãng thời điểm nàng cũng bán đi không ít lực lượng. Nếu đổi tại bình thường, điểm ấy khoảng cách đối với tu tiên giả mà nói không đáng kể chút nào. Năm người ngự ba cái kiếm, tại hạp cốc trong chạy như bay lấy. Trung quanh yên tĩnh, chỉ có tiên kiếm bạch phá không khí phát ra xé rách âm thanh. Này, củ cải trắng đầu, ngươi nói nơi đây có thể hay không có cường đạo a? Đường này là ta mở, cây này là ta trồng cái chủng loại kia. Lạc Thanh Thủy thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, tự nhiên ngự không được kiếm. Vì vậy giờ phút này nàng chính nằm ở La Thiên Dương trên thân, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. Trong miệng nàng thổi tan ra ấm áp nhu hòa gió mát, cùng với trên người nàng thiếu nữ ứng với thiếu nữ hương vị ngọt ngào khí tức, vậy mà làm cho La Thiên Dương nhất thời thất thần. Làm sao có thể đây? Nơi này chính là Vạn Yêu Cốc, cái gì cường đạo gặp nghị không ra ở chỗ này cướp bóc, yêu quái sẽ quan tâm những cái kia vàng bạc châu báu sao? La Thiên Dương suy nghĩ một chút, thanh âm cũng trở nên ôn nhu. Ai nói yêu quái không thể làm cường đạo à nha? Chúng nó có thể, ừ, đoán a. Lạc Thanh Thủy lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, cả thân thể không tự chủ lại đi trước rán. Trên chân núi thời điểm liền nữa thích làm cho Dư Tử Thanh cóng đeo nàng, vì vậy sớm đã thành thói quen. Nàng mềm mại bộ ngực tại La Thiên Dương trên lưng liếm, làm cho mặt của hắn không khỏi một hồi nóng lên. Ngươi cho rằng cái gì yêu quái cũng giống như ngươi tiểu gia hỏa yêu như nhau ăn? Hắn muốn trả lời như vậy, rồi lại cảm thấy quá ái muội. Đang tại trần chờ trả lời như thế nào tới danh giới, hắn đột nhiên cảm nhận được trong bóng đêm giống như có đồ vật gì đó đang theo của bọn hắn rất nhanh kéo tới, chỉ là hắn thấy không rõ đó là cái gì. Cẩn thận, có ám khí. Hắn cao giọng hướng bên người Yến Cẩn Du cùng Duẫn Thanh Hà phát ra cảnh cáo. Ám khí? Ở đâu? Lâm Thanh đứng ở Duẫn Thanh Hà sau lưng, mở to hai mắt muốn đi tìm La Thiên Dương nói ám khí, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Tiễn Cẩn Du một thân một mình đứng ở tiên kiếm lên, thần tình đặc biệt khẩn trương. Hắn biết rõ La Thiên Dương sẽ không nói mỏ, như vậy liền nhất định có người hoặc là yêu tại từ trong cản trở. Cho ngươi mượn đấy. La Thiên Dương quay đầu lại muốn cùng Lạc Thanh Thủy nói một tiếng, rồi lại không ngờ đến giữa bọn họ khoảng cách như thế gần sát. Đôi môi của hắn rời Lạc Thanh Thủy trắng nõn đôi môi chỉ vẹn vẹn có một tấc khoảng cách, giờ phút này nàng mở to một đôi đen tui tròn trượt ánh mắt, si ngốc mà theo dõi hắn đang nhìn, như là suy nghĩ về tình yêu tiểu nha đầu. La Thiên Dương lung túng cúi đầu, thò tay hướng Lạc Thanh Thủy bên hông sờ soạng, Lạc Thanh Thủy không có chỗ tránh, tùy ý cánh tay của hắn càng ngày càng gần. Mượn kiếm của ngươi dùng một lát. La Thiên Dương cắn cắn bờ môi của mình, nhắc nhở bản thân muốn bảo trì thanh tỉnh. Hắn rút ra Lạc Thanh Thủy kiếm, một bước ra, chui vào này vô tận trong đêm tối. Trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đó tại bay múa, trong chốc lát trái trong chốc lát phải. Chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, theo túng người của nó tựa hồ tại khiêu khích bọn hắn. Ngươi là người nào? La Thiên Dương cầm lấy trong tay kiếm, hướng phía trước mặt không khí nhẹ nhẹ một chút. Sau nửa ngày không có hồi âm, cái kia vật thể trên không trung đứng lại, là một người hình thái, nhìn qua ước chừng 7 thước, hình thể đặc biệt hùng tráng. Không nói, liền đừng trách ta không khách khí. La Thiên Dương trầm giọng uống được, nếu như phân không rõ trước mắt đồ vật là người hay là yêu, như vậy cũng chỉ có dưới thân kiếm thấy rõ ràng rồi. La Thiên Dương kiếm trong tay hung hăng mà hướng phía trước đâm tới, bóng người màu đen tơ vân không động, tùy ý kiếm trong tay hắn hướng phía bản thân đâm tới, tựa hồ căn bản không sợ hãi. Phanh! La Thiên Dương kiếm trong tay hung hăng mà đâm tại bóng đen trên thân, làm hắn kinh ngạc không phải cái tia sợi không tránh né chút nào bóng đen, ngược lại là kiếm đâm trong thanh âm của nó. La Thiên Dương tập trung nhìn vào mới phát hiện, trước mặt nào có cái gì bóng đen, rõ ràng chính là một bức tường đá. Long ngâm kiếm thật sâu chui vào tường đá, chỉ để lại trôi kiếm bên ngoài. Hi hi hi! Trên bầu trời truyền đến quỷ dị tiếng cười, giống như là cái gì yêu ma quỷ quái đang tại đắc chí. Chương 95, chiến quỷ thần. Người đăng, Suza Normon các ngươi cuối cùng là người hay quỷ? La Thiên Dương hướng phía chỗ tối hét lớn một tiếng. Trong không khí không biết từ chỗ nào nổi lên một hồi mây khói, toàn bộ núi rừng đều giấu ở nồng đậm sương mù bên trong, cũng không giống như nhân gian tiên cảnh, mà càng như là khói mù lượn lờ hoàng tuyến chi địa. Đại ca, ngươi nói không sai, thật sự có người gặp đưa tới cửa đến đây. Cái kia âm lãnh thanh âm tiếp tục kiêu ngạo mà cười cười. La Thiên Dương cẩn thận mà lắng nghe, đều muốn phân biệt phương hướng của hắn. Thế nhưng là hắn cuối cùng cho ra kết luận chính là, không chỗ nào không có. Người kia như là cùng này thiên địa, cùng cái này núi rừng, cùng cái này sương mù hòa thành một thể, đây là cỡ nào thực lực cường đại, vậy mà có thể cùng thiên địa vạn vật đồng cảm. Đây là thần tiên mới có tư thái. La Thiên Dương không dám tưởng tượng, hắn rút ra lâm vào trong viên đa kiếm, ngang tại trước ngực mình, tùy thời chuẩn bị đón đỡ chỗ tối tên bắn lén. Long ngâm kiếm vẫn vụ vụ đứng lên, trong bóng đêm phát ra chói mắt kim quang. Nhưng mà cái mảnh này kim quang không đủ để chiếu sáng cái mảnh này âm u, ngược lại như là bị hắc ám cắn nuốt. Trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đó đâm rách không khí, hoặc như là ác quỷ đang gầm thét lấy hướng hắn đánh tới. La Thiên Dương sắc mặt nghiêm trọng, hắn đem thần trí của mình lĩnh vực quyết tán đến lớn nhất, chỉ nghe thấy vô số thê lương tiếng kêu rên, bốn phương tám hướng mà tụ tập mà đến. Nồng đặc xương mù trong trống rông xuất hiện một đôi khô nát trắng bệ tay, đang muốn kèm ở xương bả vai của hắn. Thế nhưng là La Thiên Dương sau lưng như là một cặp ánh mắt, hắn vội vàng nhảy lên, cặp kia bạch cốt bắt hụt, áo não chi chi mà sắt bản thân dài nhỏ móng tay. Giữa không trung lại có một cái khác quỷ trảo thẳng tắp mà đào hướng La Thiên Dương trái tim, La Thiên Dương trên không trung thân thể hướng trên mặt đá hung hăng đạp một cái, lúc này mới mượn đến lực lượng, hung hăng hướng quỷ kia móng đuốt chém tới. Thế nhưng là hắn một kiếm chém ra, rồi lại như là đánh trúng hư vô không khí giống nhau, toàn thân lực đạo đều rơi vào khoảng không. La Thiên Dương vội vàng ổn định khí tức, mới bảo vệ cân bằng, bấu víu vào một khối nô lên nham thạch, tiếp tục ngang kiếm nhìn chằm chằm vào bốn phía, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tuy nói thực lực chỉ là hạ tiên, nhưng như vậy kinh nghiệm nhiều năm xuống, cũng đã gặp không ít cao thủ, như vậy quỷ dị đáng sợ tình hình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thấy một thân, chỉ nghe kia thanh âm, không thấy kia tung, duy gặp kia hình ảnh. Sau lưng của hắn ra một hồi mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu lại hướng Lạc Thanh Thủy bọn hắn vị trí nhìn lại. Nguyên bản lờ mờ có thể thấy được thân ảnh bọn hắn sớm được nhiều xương mù vọt lên cái sạch sẽ không còn được gặp lại một tia vết chân. Mới đầu hắn còn có thể nghe được Lâm Thanh bọn họ tiếng la, nhưng là bây giờ liền kinh hô thanh âm đều nghe không được rồi. La Thiên Dương giỗi ra song chỉ, hắn muốn thử xem ngự bản thân tiên kiếm, nhưng lại giống như diều đứt dây, một chút cũng không có tung tích. Hi hi hi, làm sao vậy, cái này thúc thủ chịu trói sao? Cái thanh âm kia tiếp tục cười, tựa hồ đang giễu cợt La Thiên Dương vô năng. Ngươi cuối cùng là người nào? Không muốn lén lén lút lút đấy, ngươi đem đồng bạn của ta đám thế nào? La Thiên Dương nheo lại mắt, nhìn xem mênh mông bắt ngát bầu trời, giống như là muốn khám phá toàn bộ phía chân trời. Đồng bạn của ngươi đám đương nhiên sớm đã bị ta cho bắt lại, tiểu cô nương mùi vị thật đúng là dễ người đây. Như thế nào, chẳng lẽ nàng đối với ngươi rất trọng yếu sao? Vậy thì thật là xin lỗi rồi đây. Giai nhỏ thanh âm quái gở, theo hắn mà nói tới nghe, Lạc Thanh Thủy bọn hắn giống như có lẽ đã gặp bất chắc. Hắn đột nhiên hối hận bản thân không nên xính anh hùng, vứt bỏ Lạc Thanh Thủy bọn hắn một thân một mình lao tới. Chắc hẳn bây giờ Lạc Thanh Thủy nhất định sợ hãi mà lạnh run đi, bản thân thật đúng là ngu xuẩn a. Hối hận cùng tự trách, sợ hãi cùng sợ hãi đồng thời bọt lên La Thiên Dương trong lòng. Hắn nắm kiếm tay vậy mà ngăn không được mà run rẩy lên, đối mặt thiên thủ Phật thời điểm, hắn không có sợ hãi, đối mặt hoàng mãng thời điểm cũng không có. Giờ phút này đối mặt cái này không biết là người là quỷ quái bất lúc, hắn vậy mà sợ mà thẳng phát run. Sợ, sợ. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đến. La Tùng tại đối mặt thiên diện Phật đã lúc, suýt nữa nhập ma, đúng là xuất xứ từ sợ hãi cùng phẫn nộ, cùng giờ phút này nội tâm của hắn nhập lại không có khác biệt. Hướng đơn giản nói, quỷ dị này khói mù, cỡ nào giống như một cái phiên bản thu nhỏ thiên diện Phật Đà phát ra nghìn ma âm. Nếu như nói là nghìn ma âm, cái kia đây hết thảy đã nói đã thông. Không chỗ nào không có ma âm, chém không đến bóng người, hư ảo giống như âm trầm xương khô, không cách nào ngự kiếm, tất cả đều nói đã thông. Nhưng nếu như không phải đây, La Thiên Dương lại do dự, dù sao đây hết thảy chỉ là hắn phỏng đoán, nếu như những cái kia ma trảo không phải hư ảnh mà là thật thể, như vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Chết thì chết đi. La Thiên Dương khẽ miệng lộ ra một vòng giễu cợt, dù sao ở chỗ này, hắn kiếm cũng ngự không được, chẳng bằng liều chết đánh cược một lần, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Ta quản ngươi là người hay quỷ, có cái chiêu số gì, tất cả đều xử đi ra đi. Hắn nô lên thân, hướng phía hắc ám ở chỗ sâu trong hét lớn một tiếng, khiêu khích lấy dấu kín trong bóng đêm ma quỷ. Ha ha, ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cái thanh âm kia trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn còn hừ lạnh một tiếng. Theo hắn cuối cùng một chữ nói xong, nhiệt độ đột nhiên thấp xuống vài phần. Một giọt mưa nước chậm rãi rơi xuống đã rơi vào La Thiên Dương trên mặt. Hắn ngóc đầu lên, bầu trời tuy rằng mông mông bụi bụi, nhưng dấu ở đám mây sau ánh trăng vẫn như cũ sáng ngời, ở đâu giống như là muốn trời mưa bộ dạng. Hắn chần chờ mà duỗi ra cầm kiếm tay, lau lau rồi một cái trên mặt giọt mưa. Giơ tay lên trong nháy mắt, hắn phát hiện cái kia nhỏ tại mưa dĩ nhiên là màu đỏ như máu đấy. Cùng lúc đó, dưới người hắn vực sâu vạn trượng trong giường như khai ra một vòng bạch liên, nó chậm rãi nở rộ, chậm rãi theo đáy cốc bay lên. Càng lúc càng gần, càng lúc càng trắng bệch, La Thiên Dương rốt cuộc thấy rõ, cái kia dĩ nhiên là một đóa bạch cốt xây thành hoa. Từng cái cánh hoa đều từ vô số xương khô giống như cánh tay tạo thành, chúng nó dương nhanh múa bước đấy, tựa hồ muốn La Thiên Dương xé cái bỡ nát. La Thiên Dương trầm giọng nhìn xem, cũng không có chút kinh hoàng, như là đang nhìn cái này xương hoa đến cỡ nào xinh đẹp, đẹp đến làm cho hắn không rời được mắt. Đột nhiên hắn buông lỏng ra nắm nham thạch tay, toàn bộ người rơi xuống. Hắn không dùng chân khí, cũng không có trên không trung lực, bất luận cái gì thân thể của mình thẳng đứng tung tích. Cái kia bạch cốt hoa, hắn không muốn để ý tới nó, từ chúng nó chậm rãi đem bản thân bao bọc, bất luận cái gì chúng nó chậm rãi bắt lấy thân thể của mình. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia nhìn như giữ tận kinh khủng đóa hoa, nhìn như có thể thôn vệ La Thiên Dương toàn bộ thân hình đóa hoa vậy mà tại trong nháy mắt tiêu tán ra, hóa thành màu trắng liếc mắt đưa tình, chậm rãi xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Cùng lúc đó, chỉ có một cái móng đuôi sắc bén, lén lút theo tản đi cánh hoa dưới đáy đưa ra ngoài, trực bức La Thiên Dương lồng ngực. Nguyên bản nhắm mắt La Thiên Dương khẽ miệng xẹt qua một vòng vui vẻ, nụ cười kia như là đang cười nhạo ma quỷ ngu dốt. Không biết khi nào, La Thiên Dương trong tay kiếm biến mất, trôi này tản ra lấy kim quang long ngâm kiếm không còn. Cũng không phải không còn, mà là La Thiên Dương đang nhảy xuống núi sườn dốc thời điểm sẽ không có nắm lấy thanh kiếm kia, hắn đem kiếm chọc ở núi đá trong khe hở, đem nó lưu tại chỗ đó. Cái gì? Quỷ thủ mắt thấy sẽ phải đâm rách La Thiên Dương lồng ngực rồi lại không ngờ tới lòng bàn chân của hắn có một đạo kinh người kiếm khí chính phóng lên trời, chỉ được cuốn quýt buông tha cho đỉnh đầu La Thiên Dương, trở mình trốn tránh. Ta nhìn thấy ngươi rồi. La Thiên Dương hét lớn một tiếng, cặp mắt của hắn mãnh liệt mở ra, thân thể trên không trung xoay tròn 180 độ, nghiêng người đá trúng cái kia bụi thân ảnh màu trắng. Một cước này cũng không có đá trận, nó rắn rắn chắc chắc mà đập vào một cái mềm mại vật thể trên thân. Phốp thử, một tiếng. Đạo kia bóng trắng phun ra một ngụm máu tươi. Nương theo lấy trong miệng hắn máu tươi phun ra, trung quanh sở hữu khói trắng vậy mà tại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. La Thiên Dương mượn một cước này, lực lượng chậm rãi tại trên đồng cỏ rơi xuống. La Minh, chết củ cải trắng đầu, ngươi đi đâu? Theo La Thiên Dương rơi xuống đất, Lạc Thanh Thủy cùng Lâm Thanh một đoàn người cuống quýt nên đón tiến lên đây. Nhưng mà La Thiên Dương nhập lại không lĩnh tỉnh. Quả thật, đây là một cái có thể mê hoặc tâm trí tu tiên giả, hắn không cách nào phân rõ rõ ràng người trước mắt là thật là giả, vì vậy hắn vô thức mà vận khí thành trưởng, quay người liền hướng phía Lạc Thanh Thủy lồng ngực đập đi. Lạc Thanh Thủy không có chút nào trốn tránh, một trường kia rời nàng còn sót lại một trượng xa. Không trung long ngâm kiếm vụ vụ một tiếng, theo La Thiên Dương bên người sát qua, xoát mà bay trở về Lạc Thanh Thủy bên hông. Một trường kia trên không trung cứng lại rồi, La Thiên Dương thật vất vả mới thu lại bàn tay của mình. Giờ phút này hắn rời Lạc Thanh Thủy còn sót lại hơn thước, thằng ngốc kia cô nương còn không biết La Thiên Dương một trưởng này sớm đã giấu giếm sắc cơ. Long Ngâm kiếm nhận chủ người, làm sao có thể sẽ là hư ảnh. La Thiên Dương lúc này mới thả thở dài một hơi, bất động thanh sắc mà thu về bàn tay. Các ngươi không phải trên trời sao, như thế nào ra rồi? Thanh Hà tỷ tỷ nói bầu trời nguy hiểm, để cho chúng ta trước xuống chờ ngươi. Lạc Thanh Thủy không có chút nào để trong lòng vừa mới La Thiên Dương đối với nàng tập kích, ngược lại đưa ra một thanh kiếm. Đúng là La Thiên Dương cái thanh kia bội kiếm. Đúng vậy, ta cuối cùng là cảm thấy cái này không trùng có chút quỷ dị, liền để cho bọn họ xuống chờ ngươi rồi. Nữ nhân giác quan thứ 6 còn là chuẩn, nếu không bọn hắn nhất định cũng sẽ trong người kia pháp thuật. Đây là một cái có thể quấy nhiễu nhân thần trí tu tiên giả, cùng lúc trước thiên thủ Phật có chút tương tự, ta suýt nữa chúng xuống ở bên trong không ra được. La Thiên Dương trả lời, hắn giữ im lặng mà đem kiếm thu hồi bên hông. Có tu tiên giả, chỗ nào đây? Lâm Thanh thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Đúng vậy a, La huynh, chúng ta theo vừa mới ngốc đến bây giờ, một bóng người đều không nhìn thấy. Yến Cẩn Du cũng cùng theo phụ họa. Làm sao có thể, chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy, vừa mới ta từ không trung đánh rơi người sao? La Thiên Dương xoay người, ý đồ tìm kiếm vừa mới trong hắn một cước bóng trắng. Không có à, ngươi vừa mới giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, xoát mà một cái, liền từ tảng đá khe hở trong đống xuất hiện rồi. Lạc Thanh Thủy khoa trương địa hình dung lấy, bốn chỉ vẫn còn bắt trước tảng đá nổ tung bộ dáng. Theo tảng đá khe hở trong đống xuất hiện, chẳng lẽ ta là thạch hầu mà sao? La Thiên Dương nghe được cái này bí bon, cười khổ. Bất quá hắn vừa mới đánh trúng chính là cái người kia sát thực không còn thân ảnh, theo lý hắn bị thương, chắc có lẽ không chạy quá xa mới là, thế nhưng là phương này tròn vài dặm bên trong liền một điểm động tĩnh đều không có. Duy có một lời giải thích, hắn mới ra sói địa đạo, lại vào hang hổ. Cẩn thận, chúng ta vẫn còn là cái kia tu tiên giả trận thế trong. La Thiên Dương cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, đem Lạc Thanh Thủy ngăn ở phía sau. Cái gì trận thế a? Lạc Thanh Thủy lệch ra cái đầu, nhìn xung quanh, ngoại trừ gió thổi cỏ lay, cái gì khác cũng không có. Ha ha ha, ngươi một cái nho nhỏ hạ tiền, lại có thể có như vậy cảnh giác cùng thò tay, số thực không dễ a. Lại một thanh âm trên không trung nhớ tới, rồi lại cùng lúc trước cái kia bén nhọn thanh âm hoàn toàn bất động. Tại trước mặt bọn họ một cái cây khô xuống, chậm rãi xuất hiện thân ảnh màu đen. Không chỉ một cái, mà là hai người. Chương 96, đoạt phách chi trận người đăng, Sù Gia No Mon các ngươi cuối cùng là người nào? La Thiên Dương ánh mắt càng lăng liệt, hắn ý đồ nhìn rõ ràng dưới cây cái kia thân ảnh của hai người. Kia đang có ba cái kia ăn mặc màu xám trắng quần áo người, hắn bụm lấy lồng ngực của mình, tự hồ bị tổn thương. Hắn loang thoáng có thể cảm thụ được ra, đây là một cái kim tiên thực lực nam tử, tuy rằng nhận hơi có chút vết thương nhẹ, rồi lại cũng không đáng lo. Mà áo xám nam tử người bên cạnh, ăn mặc màu tím trường bào, dĩ nhiên là một vị kim tiên đỉnh phong tu tiên giả. Hắn sắc mặt dưới ánh trăng là màu trắng bệch đấy, đôi môi cũng không có chút huyết sắc, hắn hai cái đồng tử vậy mà đen kịt một mảnh, không có tròng trắng mắt. Chúng ta là người nào? Xám trắng quần áo nam tử cười lạnh một tiếng. Các ngươi có từng nghe nói qua danh chấn thiên hạ nhất hồn ngũ lao đoạt phách chi trận? Cái gì? Lạc Thanh Thủy vẻ mặt mộng bức bộ dáng, gãi gãi đầu của mình. Cái gì ngũ lao? Cùng cái gì phá trận? Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? La Thiên Dương suy nghĩ một chút, cái này danh xưng hắn chưa từng nghe nói qua, khả năng chỉ là một cái không có danh tiếng gì tổ chức nhỏ, nhưng hắn biết rõ hai người này lai giả bất thiện. Hay vẫn là ngươi so sánh tức thời, đều muốn mạng sống, thừa lúc sớm đem các ngươi trên thân yêu đan cho chúng ta giao ra đây. Từ Y Y nam tử hừ lạnh một tiếng. Hắn há mồm thời điểm vậy mà nhìn không thấy bờ môi chấn động, dường như hắn không phải dựa vào miệng mà nói lời nói đấy. Nguyên lai mục đích của bọn hắn là yêu đan. La Thiên Dương âm thầm nhíu mày, vô thức ngẩng lên tay muốn đi bảo vệ trên thân yêu đan. Yêu đan là tự chúng ta có được, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Lạc Thanh Thủy không phục mà đi phía trước nhảy một bước, hướng lấy hai người bọn họ chỉ. Nếu muốn yêu đan chính các ngươi đi lấy a. Nàng vừa mới dứt lời, Từ Y Y nam cùng xám trắng quần áo nam tử thoáng ngẩn người, hai người bọn họ lặng lẽ nhìn nhau một cái, không có trả lời. Ta hiểu được. Bọn họ trận thế chỉ có thể đối với người sinh ra hiệu quả, đối với yêu căn bản không có dùng, vì vậy chỉ có thể theo đã đạt được yêu đan người dự thi trong tay cất đoạn. La Thiên Dương cười lạnh một tiếng, hắn nhìn lấy hai mặt nhìn nhau hai người, đã minh bạch các loại nguyên nhân. Bọn hắn sở học đoạt phách chi trận, chỉ có tại người trên thân mới có tác dụng, cái gọi là đoạt phách, bất quá là đem người bảy phách trong một phách tạm thời phong bế, để cho bọn họ chứng kiến cái gọi là tưởng tượng. Người có ba hồn bảy vía, có thể yêu không có, vì vậy tại yêu quái trước mặt, bọn hắn bất quá là không có tu vi động tác võ thuật đẹp mà thôi, coi như là kim tiên định phong thì như thế nào. Chỉ sợ liền một cái hạ tiên thực lực yêu quái đều thu phục không được, càng đừng nói kim tiên rồi. Đúng rồi, không phải ngũ lao sao? Như thế nào nơi đây chỉ còn lại hai người rồi? Lâm Thanh đột nhiên phát hiện không đúng chỗ, hắn nhìn chung quanh một vòng, thủy chung không có gặp còn lại ba người. Hừ, các ngươi cho là chúng ta chờ tới bây giờ chỉ có các ngươi năm người từ nơi này đi qua sao? Áo xám nam tử dùng cái mũi hừ một tiếng, tựa hồ có chút nhục trí, hắn ngực cũng không buồn bực bắt đầu lòng đầy căm phẫn đứng lên. Chúng ta vốn là năm người đấy, tại các ngươi phía trước chúng ta còn chặn đường qua một đôi phụ tử, vốn định lấy nhiều khi ít, chọn quả hồng mềm bóp. Theo trên người bọn họ cướp lấy yêu đan đấy. Có ai nghĩ được đến, cái kia quái gở lao tiểu tử vậy mà một chiêu liền phá chúng ta năm người hợp lực tạo thành đoạt phách đại trận, nếu không phải đại ca chạy trốn nhanh, chúng ta sớm đã chết cả rồi. Áo xám nam tử chủ đáo, đem lúc trước hết thảy đều nói ra, cũng không biết hắn là đang khen Từ Y Y nam tử chạy trốn nhanh vẫn còn là khoa trương hắn lợi hại. Từ Y Y nam tử sắc mặt khó coi, khóe miệng của hắn co quắp một cái, tựa hồ bị áo xám nam tử buổi nói chuyện cho nghẹn lại. Còn không phải là bởi vì ngươi, đều kim đan kỳ rồi, bản thân tạo thành trận thế còn kẽ hở chống chất, liền một cái nho nhỏ hạ tiên đều thu phục không được. Hắn vẫn nội trừng bên người áo xám nam tử liếc, bờ môi rốt cuộc run rẩy, bằng không thì còn tưởng rằng miệng của hắn là một cái bảy trang sức đây. Vì vậy các ngươi cảm thấy chúng ta là quả hồng mềm rồi hả? La Thiên Dương lạnh lùng đáp lại, hắn không có chút nào bởi vì hai người cãi nhau mà bưng lòng cảnh giác. Cái kia một chiêu liền có thể phá bọn hắn năm người hợp trận lão nhân, thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào? Vì vậy bọn hắn còn sót lại hai người không dám lại đơn giản ra tay, thẳng đến gặp bọn hắn. Một cái hạ tiên, hai cái kim đan, một người nguyên anh cùng một cái hóa thần. Như là kẻ săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi, bọn hắn đoán chừng. Ta là tại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, các ngươi có thể muốn hào hào quý trọng. Từ Y Y nam tử cắn hàm răng, rất rõ ràng hắn vẫn còn thành huynh đệ đã chết đám cảm thấy tiếc hận, có thể là bọn hắn năm người vốn là muốn vào phái Thiên Sơn đại môn ấy, chỉ cần có thể tiến côn luân cảnh, chết tầm 2-3 người lại có làm sao. Các ngươi bây giờ không có tư cách cùng chúng ta có kẻ mặc cả, hoặc là lưu lại yêu đan, các ngươi có thể lại đi săn giết một cái kim tiên thực lực yêu quái, nói không chừng còn kịp. Hoặc là liền chuẩn bị thử một lần của ta đoạt phách chi trận cùng ta sư đệ có cái gì bất đồng. Từ Y Y nam tử bờ môi lại bất động. Nhưng mà hắn tiếng nói nhưng vẫn tại trong thiên địa hồi tưởng, dường như không chỗ nào không có, cực kỳ lực uy hiếp. La Thiên Dương biết rõ Tử Y Y nam tử là rất nghiêm túc, nếu như bọn hắn không ở lại yêu đan, bọn hắn nhất định nói được thì làm được. Thế nhưng là lưu lại yêu đan thì đã có sao, lấy bọn hắn bây giờ thể lực, còn có thể lại đi săn giết một cái kim tiên thực lực yêu quái sao? Hắn nhìn Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà, bọn hắn dựa vào cùng một chỗ, tay cầm tiên kiếm tựa hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu, có thể là bọn hắn trên mặt mệt mỏi màu rồi lại hiện ra mà dày mạnh, cầm kiếm tay thậm chí đều đang run rẩy. Cùng hoang mãng trận chiến ấy, bọn hắn tiêu hao thể lực thật sự là nhiều lắm. Nếu như chúng ta không giao đây, La Thiên Dương túi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình, nơi đó là hoàng mãng yêu đan chỗ chỗ, hắn vu nhẹ nhẹ vào táo của mình, tựa hồ là vì xác nhận nó chính ở chỗ này. Nếu không chúng ta còn là giao cho bọn họ đi. Lạc Thanh Thủy cẩn thận từng ly từng tí mà ghé vào La Thiên Dương bên thai nhẹ nói, lần thứ nhất Lạc Thanh Thủy vậy mà bội phục mềm. Chiếu theo nàng nguyên bản tính tình, không phải là không chết không thôi sao? Có khung liền đánh, khó chịu liền khô, nàng Lạc Thanh Thủy sợ qua người nào? Ngươi cảm thấy lấy bọn hắn giờ phút này thể lực, còn có tinh lực lại đi cấp lấy quả thứ hai yêu đan sao? La Thiên Dương khỏe mắt hướng Yến Cẩn Du bọn hắn chỗ đó nghiêng mắt nhìn đi, Yến Cẩn Du tựa hồ phát hiện La Thiên Dương đang nhìn hắn, vội vàng rất nhanh động thân tư thế, tựa hồ tại cho thấy thái độ của mình. Huống chi này cái yêu đan, là ngươi cùng Tiểu Bạch Xà dùng tính mạng đổi trở về, cứ như vậy chắp tay nhường cho, ngươi không phụ lòng chết đi Tiểu Bạch Xà sao? La Thiên Dương thanh âm tuy rằng không vang, lại làm cho Lạc Thanh Thủy đã trầm mặc, nàng kỳ thật cũng không muốn cứ như vậy đem yêu đan chắp tay đưa ra ngoài. Nhưng mà nàng biết rõ, hiện tại đánh nhau, cuối cùng bị thương nhất định sẽ là La Thiên Dương. Cùng hoang mãng cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong, cũng là hắn thể lực cùng chân khí tiêu hao mà lớn nhất, hơn nữa bọn hắn hiện tại duy nhất dựa vào cũng chỉ có thể là hắn. "Tốt, vì Tiểu Bạch Xà, ta tuyệt không buông tha, ta sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi." Lạc Thanh Thủy cắn cắn bờ môi, kiên nghị gật đầu, nàng rút ra trong tay Long Ngâm kiếm, đứng ở La Thiên Dương bên người, cũng biểu lộ thái độ của mình. "Ha ha, xem ra các ngươi là một lòng muốn chết rồi." Từ Y Y Nam tử tựa hồ thật không ngờ bọn hắn gặp thà chết chứ không chịu khuất phục, ai đúng ai sai người bình thường nhìn qua đều rõ ràng, cùng hắn tìm cái chết vô nghĩa còn không bằng đưa lên yêu đan, ít nhất bọn hắn thì cho là như vậy đấy. Đừng tưởng rằng đập vào phái Thiên Sơn danh hào chúng ta cũng không dám giết các ngươi, phải biết rằng nơi này là Vạn Yêu Cốc, liền coi như các ngươi chết ở chỗ này, chúng ta cũng có thể đem trách nhiệm đổ lỗi đến yêu quái trên thân. Từ Y Y Nam tử cho là bọn họ tại dựa phái Thiên Sơn, còn muốn nhắc lại bọn hắn một lần. Đánh liền đánh, giết liền giết, như vậy lầm bà lầm bầm đấy, thế hoa đây. Lạc Thanh Thủy khẽ quát một tiếng, đây mới là từ đầu chí cuối nàng, gan lớn mà lại ngay thẳng. Hừ, chết cũng không hối cải. Từ Y Y Nam tử hừ lạnh một tiếng, nếu như bọn hắn một lòng muốn chết, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Từ Y Y Nam tử vung tay áo bảo, tựa hồ có tuôn ra màu đen sóng cả theo hắn rộng lớn trong tay áo phun ra mà ra, phô thiên cái điệu mà hướng lên trời mà lan tràn ra. Cả phiến thiên không soát mà tĩnh mịch, như là bị nhiễm lên một nước, những cái kia dương nhanh múa đuốt nhánh cây thạch loan toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó chính là vô tận hư không. Bọn hắn năm người đặt mình trong tại một mảnh trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, duy nhất một tia ánh sáng cũng không có. Nương tử, người tại chỗ nào? Lâm Thanh nhỏ giọng mà hô hào, hắn vươn tay, ý đồ đi giữ chặt ở bên cạnh hắn Duẫn Thanh Hà. Ta ở đây. Duẫn Thanh Hà trước mắt cũng là một mảnh đen kịt, nàng đồng dạng vươn tay muốn trong bóng đêm lục lọi Lâm Thanh thân ảnh, nhưng lại là tốn công vô ích. Hai người bọn họ tay trong bóng đêm hoàn mỹ mà sai mở, vô luận cỡ nào tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, đều không cảm giác được đối phương tim đập, bởi vì bọn hắn hiện tại căn bản không có ở đây một cái vị diện trên. Nếu có một tia ánh sáng, đều sẽ phát hiện, không gian tựa hồ bị từng mặt tấm gương thiết cắt thành vô số khối trước mặt, mỗi người đều đứng ở một cái gương lên, hoặc thành thẳng đứng, thành song song, thành giao xiên, rồi lại thủy chung đi không đến cùng một chỗ, bọn hắn chỉ biết truy tìm lấy lẫn nhau thanh âm, tốt hơn đi tốt hơn xa. Các ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa vô luận thấy cái gì, đều chớ tin. La Thiên Dương hợp lại sức lực toàn lực hô một tiếng, ý đồ nhắc nhở bọn hắn hết thảy tất cả cũng không phải chân thật đấy, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đã bị vô tận hắc ám làm cho cắn nuốt. Bọn hắn hiện tại triệt để đã không có liên hệ, như là bị giam đã đến năm cái nhỏ trong phòng. Phòng ốc tứ phía tất cả đều soát trên màu đen mực nước, chỉ có đỉnh đầu có một vòng loan nguyệt. Mà cái này vòng nho nhỏ loan nguyệt, nó phát ra ánh sáng dĩ nhiên là màu đỏ thắm đấy, quỷ dị mà lại chói mắt. Thanh Thủy, Lạc Thanh Thủy. La Thiên Dương mãnh liệt quay đầu lại, hắn không biết mình đã bị cách ly rồi, cho rằng Lạc Thanh Thủy còn ở phía sau hắn. Thế nhưng là hắn chỉ thấy được chính hắn, phía sau là một cái gương, bên trong là một cái cùng hắn lớn lên giống như lúc người. Khoe miệng có chút râu ria, mặc trên người chính là vải thô áo gai, bên hông quấn quít lấy màu vàng nâu dây thắt lưng. Bên hông trang bị cái thanh kia thiết kiếm phát ra màu đen giống như thủy triều sóng ánh sáng, hắn quay đầu trong gương bản thân liền quay đầu, hắn mở miệng trong gương mình cũng gặp há mồm. Xem ra cái kia kêu thanh thủy nữ hài đối với ngươi rất quan trọng là. Sao? La Thiên Dương chính nhìn chằm chằm vào trong gương bản thân, khóe miệng của hắn vậy mà triển khai, nhìn xem tấm gương phía ngoài La Thiên Dương lộ ra một vòng trào phúng dáng tươi cười, trong gương phản xạ tàn nguyệt màu đỏ tươi ánh sáng, làm cho nụ cười của hắn nhìn qua đặc biệt tà mị. Ngươi là ai? La Thiên Dương xoát mà rút kiếm ra, nhắm ngay trong gương bản thân. Lúc này đây, trong kính La Thiên Dương cũng không có giống như một dạng với hắn rút kiếm, như trước lộ ra một vòng nhàn nhạt cười nạo. Ngươi để ý như vậy nàng, đơn giản không phải là vì hắn đi. Trong kính người soát mà biến đổi, an mặc thu quần áo chán trường nam tử không thấy, thay vào đó chính là một chỗ ngồi áo trắng. Nam tử kia phong độ nhẹ nhàng, ngạch rất sung mãn, một đôi mắt hạnh chính lăng liệt mà nhìn mình chằm chằm, màu nâu xám trong con mắt tản ra một loại ánh mắt thương hại. Dư Tử Thanh, một cỗ phẫn nộ theo La Thiên Dương trong lòng bọt lên trong đầu, kiếm trong tay hắn liều lĩnh mà đâm đi ra ngoài, trực tiếp đâm vào Dư Tử Thanh lồng ngực. Hắn đã từng không chỉ một lần mà đang ở trong mộng dùng thanh kiếm này đâm thủng Dư Tử Thanh lồng ngực, hắn cũng ở đây trong hiện thực không chỉ một lần mà luyện tập qua vung kiếm lại đâm ra. Hắn khát vọng nghe được xoát mà một tiếng, đó là mũi kiếm đâm rách xiêm y lại vào mềm mại vật thể bên trong thanh âm, hắn muốn xem đến Dư Tử Thanh trong cơ thể nóng bỏng máu tươi tung tóe tại trên mặt của mình, như vậy mới có thể thỏa mãn hắn báo thù khoái cảm. có thể là không có cái kia thống khoái xoẹt xẹt thanh âm, cũng không có phun ra mà ra nóng hổi máu tươi, chỉ có trước mặt hắn tấm gương nát vỡ thành một mảnh lại một mảnh, giống như một cái con cá trên thân vảy cá, mỗi một mảnh đều phản xạ hắn khuôn mặt của mình, trong kính người trở nên mơ hồ không rõ, nhìn không ra còn có hay không chính là Dư Tử Thanh. Đột nhiên nghiền nát mặt kính giống như đang sống, mỗi một tấc tấm gương đều quấn hoạt động, trên không trung xoay tròn mối nối, cuối cùng lại hóa thành hắn bộ dáng của mình. Thật nhất người ngay tại trước mặt ngươi, ngươi giết hắn sau đó đây, còn không phải gặp nhìn thấy ngươi bản thân. Trong kính La Thiên Dương cười quỷ dị, trên mặt của hắn bởi vì vừa mới kiếm đâm vào mặt kính mà lưu lại một đạo đạo vết sẹo, giờ phút này giao thoa trùng điệp, rách nước. Kỳ thật lâu như vậy đến nay, trong lòng ngươi hận nhất chính là cái người kia là chính ngươi đi. Ngươi hận bản thân nhu nhược, hận bản thân không có thực lực, hận mình không thể tự tay thành cha mẹ của ngươi báo thù. Vì vậy ngươi mới có thể đem đây hết thảy tất cả đều đổ lỗi tại Dư Tử Thanh trên thân. Ngươi cảm thấy ta nói cũng đúng sao? Hắn liếm liếm môi khô khốc, cười yếu ớt như trước. Không đúng, ngươi nói không đúng, không đúng. Là Dư Tử Thanh, là Dư Tử Thanh sai, đây hết thảy đều là lỗi của hắn. La Thiên Dương triệt để hỏng mất, vừa mới còn nhắc nhở bọn hắn không nên tin trong hoàn cảnh hết thảy cái bọc hắn vậy mà đầu tiên thất bại dưới trận đến. Hắn quỳ rạp xuống đất lên, trừng mắt hai mắt, mặt xám như cho mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, trong tay thiết kiếm vô lực mà rủ xuống rơi trên mặt đất. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào tràn ra mảng lớn máu tươi, chúng nó bắt đầu khởi động lấy, chậm rãi chạy xuôi theo, chậm rãi đem La Thiên Dương bao tại trung tâm, rót thành một vũng dòng nhỏ. Chương 97, như thế nào ảo cảnh? Người đăng, Sư Già Norman một tay chậm rãi theo trong gương đưa ra ngoài, trắng bệnh mà lại xương cảm giác. Đó là dĩ nhiên là La Thiên Dương tay, như là hợp thành trên cánh tay tràn đầy màu đen tuyến vết tích. Bắt lấy lại là một chân, một cái cánh tay, một cái mặt. Trong kính người vậy mà sống, hắn xong toàn bộ đi ra, nụ cười trên mặt như trước chưa từng tàn đi. Hắn hơi mình một chút gân cốt, như là trong gương ổ quá lâu không có hoạt động, từng cái các đốt ngón tay chỗ đều tại xoẹt rồ ẹt rung động, dường như sách tuyến con rối bình thường, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị vô thường. Sám hối đi, thương tâm đi, cực kỳ bi ai đi, đây hết thảy đều là ngươi nên được đấy, Dư Tử Thanh vì sao phải cứu ngươi? Ngươi sớm nên tại 15 năm trước chết đi mới đúng. La Thiên Dương chậm rãi đi đi lại lại lấy, hắn trầm trọng dày trên mặt đất phát ra âm vang hữu lực âm thanh, mặt đất dĩ nhiên là dùng ngăm đen tấm ván gỗ trải thành, bị dày đạp được ép. Gọi bậy, phát ra chói tai rên rỉ. Hắn chậm rãi đi đến bị La Thiên Dương bên người, nhẹ nhàng mà đưa tay đặt tại trên vai của hắn, giống như là muốn đem trong lòng bàn tay lực lượng chuyển đưa cho hắn. Đúng, ta sớm đáng chết rồi, ta liền không nên sống trên thế giới này. La Thiên Dương đột nhiên dùng hai tay che cặp mắt của mình, ô ô mà khóc giống lên, giống như cái đột nhiên đã mất đi cha mẹ hải tử. La Thiên Dương tựa hồ rất hài lòng hắn bộ dáng bây giờ, cất bước nhẹ nhàng bộ pháp tại trung quanh của hắn núp nhích quái dị vũ đạo, kiếm khí phiêu đãng, cô hình ảnh liên miên, như là cái người điên, tại thưởng thức tại đắm chìm ở trận này long trọng tương tiếp. Hắn một bên vũ động, một bên lén lút rút ra bên hông thanh kiếm kia, tiếp tục núp nhích, không có chút nào ý tứ dừng lại. Hạ Trang mua kiếm ý tại tràn đầy công, có lẽ đúng là bây giờ tình cảnh. Thút thít nỉ non La Thiên Dương không có phát hiện người đứng phía sau đã rút ra kiếm, như trước làm theo ý mình mà lên tiếng khóc lớn. Hắn giờ phút này đã để trong lòng không đến ngoại giới hết thảy động tĩnh, cũng không muốn để ý tới nó. Đúng vậy a, vậy ngươi bây giờ liền đi cùng bọn hắn đi. La Thiên Dương không người xuống, ở bên tai của hắn thân mật nói lấy, trong lời nói tràn ngập nhàn nhạt tâm lãnh sắc cơ. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, lén lút xuyên qua La Thiên Dương hai tay, chống đỡ tại cổ họng của hắn trước, thậm chí đã có thể theo trong lòng bàn tay cảm nhận được hắn biết hầu mất máy. Chỉ cần tại về phía trước một tấc, là hắn có thể bạch phá La Thiên Dương cổ họng, có thể cảm nhận được cái kia phun ra mà ra thông khoái chi suối rồi. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp a. La Thiên Dương khỏe miệng cười cứng tại này trong nháy mắt biến thành mở ra miệng lớn, trong mắt đều là không cam lòng cũng không thể tin thần sắc, bởi vì ngực kịch liệt đau nhức làm cho hắn đã mất đi toàn bộ khí lực, liền kiếm đều giơ lên bất động. Một đám màu đỏ thấm máu tươi chậm rãi theo khỏe miệng của hắn tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi là lúc nào phát hiện được ta? La Thiên Dương rên rỉ, thanh âm của hắn rốt cuộc khôi phục bình thường, không hề như vậy quái gở, mà là đứt quãng, giống như một cái kéo dài hơi tàn chó săn. Trên người hắn xanh màu xám thô quần áo hóa thành màu xám trắng dài quần áo, lộ ra nguyên bản trắng bệnh sắc mặt. Chính là trước kia cùng La Thiên Dương giao thủ nam tử kia, bọn hắn luyện tại đây đoạt phách chi thuật, vốn sẽ phải lấy hồn phách của mình với tư cách lời dẫn, vì vậy cũng không phải mất máu quá nhiều nguyên nhân. Một thanh thiết kiếm sớm đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, chậm rãi chạy xuôi theo máu đen, những cái kia máu rất nhanh đem quần áo của hắn nhuộm đen, giống như một đóa tại hoàng tuyển nở rộ man châu cắt hoa, lộ ra lánh diễm đỏ tía. Một chiêu này thật đúng là lần nào cũng đúng. La Thiên Dương từ dưới đất đứng lên, thanh âm lạnh lùng, hắn khỏe mắt vệt nước mắt đã sớm đã làm. Vì cái gì? Vì cái gì? Áo xám nam tử không cam lòng mà gầm thét, liên tục hai lần, hắn đều tại La Thiên Dương trong tay ăn phải cái lô bốn. Nguyên bản hắn lời thề son sắt mà cùng sư huynh của mình cam đoan, lần này nhất định sẽ thành công. Có thể là thật không ngờ, lúc này đây rồi lại đưa lên tính mạng của mình. Ngươi đối với chính mình thật đúng là tự tin. La Thiên Dương phủi liếc sắp chết đi nam tử, vẻ mặt tràn đầy khinh thường thần tình. Xem tại đem ngươi cái chết phân thượng, ta liền nói cho ngươi biết. La Thiên Dương khom lưng đi xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Còn nhớ rõ ta đá ngươi một cước kia sao? Ta sớm đã tại trong cơ thể của ngươi để lại ân ký, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta ngự kiếm đều có thể đâm thủng độ ngực của ngươi. Ngươi lai, là cái này như vậy này. Áo xám nam tử ngửa mặt lên trời cười dài, hô hấp của hắn càng lúc càng mờ nhạt rồi, hắn tốt xấu là một cái kim tiên, thì cứ như vậy chết ở một cái hạ tiên trong tay. Từ đầu đến cuối, La Thiên Dương bất quá là cùng hắn diễn một tuần kịch mà thôi. Áo xám nam tử chậm rãi đoạt khí, không dãy rủa nữa, La Thiên Dương cũng không ở lâu, hắn phải mau chóng tìm được Lạc Thanh Thủy bọn hắn. Nếu như áo xám nam tử tại đối phó hắn, như vậy Lạc Thanh Thủy bốn người bọn họ nhất định đang cùng cái kia càng thêm hung hiểm nhân vật bọn nhau. Tuy rằng hắn nhập lại không chuẩn bị thế công, nhưng mà hắn đoạt phách chi trận nhất định so với cái này áo xám nam tử muốn càng thêm ác liệt. Đoạt phách chi trận theo hôi xám nam tử chết đi vậy mà không có phá bỡ. Đóng chặt trong không gian nhập lại không có bất kỳ cửa, ngoại trừ áo xám nam tử thi thể, chỉ còn lại cái kia cánh bạc màu đen tấm gương lặng lặng yên đứng thẳng đứng ở trong đó, phản xạ hơi yếu màu đỏ tươi hào quang. Ánh trăng tại hôi xám nam tử sau khi chết biến thành màu đỏ như máu, như là nhiễm lên máu của hắn. La Thiên Dương nhìn chằm chằm vào tấm gương do dự mấy giây, tay trường kiếm cuối cùng vẽ một cái mà qua, chặn ngang đem tấm gương chặt đứt. Vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra, mỗi một khối đều có được sắc bén bén nhọn sắc sảo. Chúng nó trên không trung nhao nhao xái xái, lại có như vạn cây tơ đồng, ngân trang bốn thế quấn bình thường xinh đẹp. Nếu như trong không gian này không có ra khỏi miệng, như vậy là hay không có thể nói cái này tấm gương chính là cái này trận mắt trận đây. La Thiên Dương không biết mình trực giác đúng hay không, nhưng mà hắn giờ phút này cũng không có phương pháp khác. Cùng hắn bó tay không chắc chờ Lạc Thanh Thủy bọn hắn lọt vào ám sát, đến không bằng đánh cuộc một eo, bọn hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cũng may, theo tấm gương vỡ rơi, trung quanh hắc ám chậm rãi tản đi, hết thảy tất cả đều rõ ràng đứng lên. Hắn biết mình rất nhanh sẽ phải đối mặt cái kia tử y địa nam tử, cái kia so với cái này áo xám nam tử còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu gấp bội người. Tại hắn trận xuống, bản thân lại có thể hay không như vậy thông dòng đối mặt đây. La Thiên Dương không biết, kỳ thật có một chút hắn không có nói với áo xám nam tử. Tại ảo cảnh phía dưới, hắn thật sự run rẩy rồi, cũng do dự, cũng phảng phất hoảng rồi. Chỉ là cuối cùng, nộ khí cùng cừu hận cũng không chiến thắng lý trí, vì vậy hắn lại xa đoạn rồi. Trung quanh hắc ám biến mất mà không ẩn vô tung, núi đá giá cây lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngoại trừ trước mặt chết đi hôi xám nam tử, cái này hết thảy tất cả vậy mà không có biến hóa. La Thiên Dương giật mình ngay tại chỗ, hắn nắm kiếm tay nhất thời đã mất đi phương hướng. Hắn vốn cho là hắc ám rút đi sẽ là một cái khác trận ảo cảnh, vô luận là ngôi sao biển rộng, còn là lửa bừng bực sâu, hắn đều có thể tiếp nhận. "Này, củ cải trắng đầu, ngươi tại sao lâu như thế mới đi ra?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh thúy mà lại thanh âm quen thuộc. "Lạc Thanh Thủy." La Thiên Dương mãnh liệt quay đầu lại, Lạc Thanh Thủy bọn hắn vậy mà trước hắn một bước đi ra. Chẳng lẽ cái này chính là tự ý địa nam tự ảo cảnh? Đều muốn dùng Lạc Thanh Thủy bọn hắn đến mê hoặc cặp mắt của mình, làm cho hắn buông lòng cảnh giác. Hắn quay đầu, nhìn rõ ràng trước mặt bốn người. Không, nói đúng ra là năm người. Lạc Thanh Thủy, Tiễn Cần Du, Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà. Từ Y Y nam tử ngã lệch ở một bên, sắc mặt dữ tợn cùng bố, tựa hồ không thể tin được bản thân liền chết như vậy. Cổ của hắn chỗ có một cái chỉ một cái dài vết sẹo, chảy đầy đất máu tươi, giống như là bị người một đao toi mạng, vết cắt động mạch chủ. Các ngươi giết hắn đi. Thực lực của hắn mạnh như vậy, các ngươi là như thế nào? La Thiên Dương tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, hắn nghĩ đến nát óc đều không hiểu nổi. Không phải chúng ta a, may mắn mà có cái này mang mặt nạ đại ca ca đã cứu chúng ta. Hắn nói cái kia tiểu mao tặc không làm gì được ngươi, để cho chúng ta ở bên ngoài chờ là được rồi. Lạc Thanh Thủy thẻ lưỡi. Không quan hệ, một kiện được nhỏ. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, hai người này lòng dạ độc ác, chết chưa hết tội. La Thiên Dương cái này mới phát hiện, phía sau của bọn hắn vẫn còn có một người, mang theo màu xám bạc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lưỡi dao giống như sắc bén đôi mắt. Dĩ nhiên là cái Kim Tiên đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này hắn luôn từ chính nghĩa nói lấy, giống như thật sự gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ Lục Lâm hảo hán. Ngươi là? La Thiên Dương đối diện trước khách không mời mà đến không quá yên tâm, lông mày không tự chủ run đống lúc đích. Chân một hễ là một cái tán tu. Mặt nạ nam tử trong tay trước kia xoay tròn lấy một ngọn phi đao, giờ phút này hắn ngọn phi đao nắm chặt, chọc vào trở lại về sau, hướng phía La Thiên Dương bọn hắn chắp tay thở dài. La Thiên Dương. La Thiên Dương không mặn không nhạt, trở ngại mặt mũi còn là trả cái lễ. Rất hiển nhiên, Lạc Thanh Thủy bọn hắn đã lẫn nhau giới thiệu qua. Lấy ngươi Kim Tiên đỉnh phong thực lực còn tới tham gia phái Thiên Sơn khảo thí. La Thiên Dương trong lòng cũng không buông lòng cảnh giác. Cái mặt nạ này nam tử không rõ lai lịch, tuy rằng xuất thủ cứu Lạc Thanh Thủy bọn hắn, nhưng lại không thể không phòng, không chừng hắn khả năng cũng là để cướp đoạt yêu đan đấy. Nhưng mà nếu như hắn cứu được không Lạc Thanh Thủy, giờ phút này bọn hắn gặp là cái dạng gì nữa đây? La Thiên Dương không dám tưởng tượng. La huynh nói đùa, ta mặc dù là Kim Tiên đỉnh phong, nhưng mà tại ngang cấp phái Thiên Sơn đệ tử trong mắt vẫn là chênh lệch khá xa, tựa như lúc trước cái kia Cố Thanh Lăng, ta tại dưới tay hắn khả năng liền một chiêu đều qua không được. Trần Một Hễ là cười miệng một tiếng, thanh âm của hắn bởi vì mặt nạ nguyên nhân, vì vậy lộ ra có chút âm trầm. Ta xem ngươi một đao toi mạng cái này tự ý địa nam tử, thân thủ bất phàm không hề giống là một kẻ tán tu a. La Thiên Dương nhìn ra được, vì hắn giết chết tự ý địa nam tử một đao kia tuyệt không tầm thường. La huynh nâng đỡ rồi, giang hồ tán nhân cũng nhất định cũng có chính mình tuyệt chiêu a, La huynh cảm thấy ta nói cũng đúng sao? Trần Một Hễ là nheo lại mắt, cẩn thận đánh giá La Thiên Dương, đối chọi gay gắt không e dè. La Thiên Dương trong lòng đột nhiên run lên, hắn cảm thấy trước mắt cái mặt nạ này nam tử tựa hồ xem thấu lá bài tẩy của hắn, mới sẽ như thế mà trực tiếp, hay hoặc là hắn căn bản chính là lại ám chỉ bản thân. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu? Lâm Thanh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái dương cung bạn kiếm người, theo La Thiên Dương vừa ra tới, trong không khí liền tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. La Thiên Dương đối với cái mặt nạ này nam tử địch ý rất nặng. Đúng vậy, nếu không phải cái mặt nạ này đại ca ca, chúng ta khả năng còn tại đằng kia cái tù giam bên trong đây. Lạc Thanh Thủy cũng cùng theo phụ hòa nói, nàng đối với người chưa từng có tâm phòng bị, người nào cứu được nàng sẽ tin mặc cho ai. Ừ. La Thiên Dương nhàn nhạt mà hừ một tiếng, trong lòng thoáng gọt lên một tia chua xót. Cái kia chúng ta đi thôi, còn ngươi, có muốn hay không đồng hành? La Thiên Dương xoay người, ta nhãn nhìn sang Trần Một Hễ là, như là đang thử dò xét hắn. Hắn cảm thấy có chút không đúng mà, rồi lại không biết không đúng chỗ nào. Nhưng mà trước mắt mặt nạ nam tử thoạt nhìn nhập lại không có gì cái khác mục đích, tựa hồ thật sự chỉ là thuận tay cứu được bọn hắn mà thôi. Vinh hạnh đã đến. Trần Một Hễ là nhẹ gật đầu, nghe thanh âm của hắn hẳn là mặt lộ vẻ vui vẻ, ánh mắt cũng cong cong giống như vòng trăng non. Bọn hắn sáu người cùng một chỗ đã đi ra, chỉ để lại trên mặt đất hai cái bại lộ trong không khí thi thể. Không bao lâu nữa, sẽ gặp có xài lang dã quái dị đưa bọn chúng ngậm trong mồm đi. Theo Lạc Thanh Thủy bọn hắn tốt hơn đi tốt hơn xa về sau, qua ước chừng nửa phút, trên mặt đất cái kia tử y liễu nam tử ngón tay đột nhiên run bắt đầu chuyển động. Hắn trắng bệnh cánh tay dưới ánh trăng, thoạt nhìn càng giống là từ trong địa ngục vươn ra quỷ trảo. Tử y liễu nam tử theo trên mặt đất ngồi dậy, gắt một cái đằm tại trên mặt cỏ, sau đó ngồi thẳng lên. Hắn tự tay tại trên cổ trên vết thương một vòng, cái kia sâu xa vết đao vậy mà hư không tiêu thất rồi, liền một giọt máu đều không có. Tử y liễu nam tử chân thành mà tại trên đồng cỏ hành vi, chứng kiến bản thân sư đệ chết đi thi thể, hắn vậy mà không có một tia bi thương, ngược lại khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Hắn rội ra gầy trơ cả xương cánh tay trên không trung nhẹ nhàng bung lên, màu đỏ tím máu, hôi sam nam tử thi thể, vậy mà như là cho tàn giống nhau tinh tế tản ra, biến thành trong không khí một đám bụi bặm. Trung quanh cây cối núi đá, mặc dù không có biến hóa, thực sự tại trong nháy mắt run nhẹ nhẹ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đây hết thể vậy mà lại là một trận ảo cảnh. Hoàng Kê, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp liền nhìn ngươi biểu hiện. Từ ý kia nam tử cười ha ha, thanh âm của hắn tại rừng cây lộ ra cũng không kinh hồn rồi lại đặc biệt tinh mịn. Chương 98, thần bí người tu tiên người đăng. Sù Dạ No Mon Lạc Thanh Thủy một đoàn người theo Vạn Yêu Cốc đi ra thời điểm đã là canh ba ngày, cốc bên ngoài trăng sáng sao thưa, trời cao tức giận đến lãng, tự nhiên so với ưu ám trong cốc muốn tốt quá nhiều. Có ba gã đệ tử đang tại trên mặt đá nghỉ ngơi, còn có vài chục danh thanh ý đệ tử nắm kiếm tại Vạn Yêu Cốc bên vách núi đi tới đi lui, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, sợ gặp có yêu quái từ bên trong thừa cơ trộm tới. Nói đến bọn hắn cũng là đáng đời, kết giới vẫn còn thời điểm phái Thiên Sơn lớn có thể vô tư. Hôm nay phá cái này kết giới, ngược lại còn muốn phái người ngày đêm trông coi, để phòng bất trắc, hoàn toàn không có việc gì tìm việc. Các ngươi là hoàn thành khảo hạch yêu cầu sao? Lạc Thanh Thủy sáu người vừa mới lộ diện, thì có hai cái áo trắng nội môn đệ tử chạy ra đón chào, tất cả đều là kim tiên thực lực. Ừ. La Thiên Dương nhàn nhạt mà đáp lời, từ trong lòng lấy ra hoàng mãng yêu đan đưa cho hai gã đệ tử. Hẳn là kim tiên thực lực yêu đan. Một tên trong đó đệ tử tiếp nhận cái kia miếng Phật châu lớn nhỏ yêu đan đem nó nắm trong tay, thoáng cảm giác một cái, hướng về phía bên người một người đệ tử khác gật gật đầu. Tốt. Tên đệ tử kia trái cầm trong tay một sách quyển sách, phải tay nắm lấy một cái chúc bút, nhìn qua là ghi chép chắc thí giả tên đấy, hắn hơi khẽ gật đầu. Tại quyển sách trên viết xuống kim phẩm yêu đan bốn chữ. Người tên là gì? Lạc Thanh Thủy. Người thì sao? Là Thiên Dương. Tiễn Cẩn Du. Duẫn Thanh Hà. Lâm Thanh. Bọn hắn theo thứ tự đem tên của mình trên báo, mấy cái tươi mát sâu sắc chữ ngay tại trên tờ giấy trắng giữ lại. Ồ, các ngươi chỉ có một quả yêu đan, theo lý chỉ có thể ghi 5 cái tên. Đăng ký đệ tử lần nữa ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện bọn hắn có 6 người, chỉ được nhắc nhở một câu. A, ca, các ngươi không thể dàn xếp một chút không? Lạc Thanh Thủy có chút khó xử, nàng vụng trộm xem xét mặt nạ nam tử, cho là hắn cũng không có vào tay yêu đan, còn muốn thay hắn ban cầu tình. Ừ, hai gã đệ tử sắc mặt có chút khó xử, đáng yêu như thế cô nương nhíu môi hướng ngươi làm nũng, mặc cho ai đều sẽ có dao động đi. Thay vào đó là phái Thiên Sơn quy định, không dung bọn hắn tự tiện sửa đổi. Không được đấy, sư muội, làm như vậy chúng ta thật khó khăn đấy. Không thêm suy tư, hai người bọn họ liền ngôn từ chính nghĩa mà trả lời. Tại quy củ trước mặt, sắc đẹp cũng không có thể dao động bọn hắn mảy may. Không ngại sự tình, ta chỗ này có. Mặt nạ nam tử mỉm cười. Hắn con ngón đúng ra, một quả rất tròn sáng yêu đan liền từ hắn trong tay áo chậm rãi bay ra, quanh thân tản ra màu da cam màu hào quang. Đây là Kim Tiên Đỉnh Phong yêu đan. Chịu trách nhiệm xét duyệt áo trắng đệ tử đem yêu đan nắm trong tay, mơ hồ có thể cảm nhận được này cái trong yêu đan mãnh liệt mênh mông yêu lực. Tại đây bạn yêu cấp ở bên trong, huyền tiên trở lên thực lực yêu quái chỉ vẹn vẹn có 3 con. Cho nên Kim Tiên Đỉnh Phong yêu quái cũng tuyệt không phải khắp nơi có thể tìm ra, huống chi đã đến loại cấp bậc đó yêu quái đều cũng không phải người lương thiện, rất nhiều tu tiên giả chỉ có tránh đi phong mang. Đây là quả thứ nhất đi. Tay cầm quyển sách đệ tử thì tháo tự nói, hắn quyển sách trên tay cuốn lên đã nhớ kỹ hơn 10 tổ tính danh, thế nhưng là Kim Tiên Đỉnh Phong yêu đan mới là quả thứ nhất, nói cách khác lúc trước không có người lấy được qua Kim Tiên Đỉnh Phong yêu đan. Đại đô mấy người hợp lực vây quét một gã kim tiên thực lực yêu quái liền đầy đủ tốn sức mà rồi, mà cái mặt nạ này nam tử, hắn dĩ nhiên là một người hoàn thành, đây là cỡ nào khoa trương. Cầm sách đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, tại quyển sách trên viết xuống Kim Tiên Đỉnh Phong yêu đan mấy chữ. Tính danh đây, Trần Nhất Phàm. Mặt nạ nam tử cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều đắc ý hoa, một phàm ca, ngươi thật lợi hại. Lạc Thanh Thủy những ngôi sao mắt, tự đáy lòng mà từ đáy lòng đội phục trước mắt mặt nạ nam tử. La Thiên Dương hơi hơi ho khan một tiếng, giữ im lặng mà đem Lạc Thanh Thủy kéo ra phía sau, bằng không thì nàng đoán chừng đã sớm nhào tới rồi. Hoàn hảo, hai cái yêu quái đúng lúc tại tranh đoạt địa bàn, ta chỉ là thừa dịp chúng nó lưỡng bại câu thương thời điểm ngồi thu ngư ông đắc lợi mà thôi. Trần Nhất Phàm cười nói, nói rất nhẹ nhàng. Cái kia còn có một đầu yêu đây. La Thiên Dương meo lại mắt, nói cay nghiệt. Xác thực, nếu thật là ngồi thu ngư ông đắc lợi, như vậy giờ phút này trên tay hắn có lẽ có hai quả yêu đan mới đúng. Trần Nhất Phàm đầu cứng một cái. Hiển nhiên là thật không ngờ La Thiên Dương gặp ép hỏi hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, bình tĩnh mà đáp nói: "Yêu cùng người giống nhau, đều là sinh mệnh. Chúng chi vạn yêu cốc trong yêu vốn là người vô tội, chúng ta hà tất đối với chúng đau nhức hạ sát thủ đây? Ta lấy trong đó một yêu tính mạng đơn giản là không thể không hoàn thành nhiệm vụ, coi như là một cái khác yêu chạy thoát rồi, ta cũng không có đuổi giết lý do của nó rồi." Ý của hắn bề ngoài ý rất rõ ràng, bản thân cũng không phải một cái lạm tạo sát nghiệp người, chỉ cần một quả yêu đan báo cáo kết quả công tác, bởi vậy một cái khác yêu quái bị hắn để cho chạy rồi. Không thể tưởng được một phàm ca ca tâm địa cũng thiện lương như vậy a. Trốn ở La Thiên Dương đằng sau, Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng lẩm bẩm. La Thiên Dương tự nhiên cũng nghe thấy Lạc Thanh Thủy nói nhỏ, đáy lòng của hắn phòng tuyến vậy mà buông lòng xuống. Theo hắn mà nói nghe tới, trước mắt nam tử sát thực không giống như là một cái lòng dạ độc các người, xem ra thực là mình đang nghi. Hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, sớm dưỡng thành đối với hết thể nhân vật ôm lấy địch ý thái độ, theo Duẫn Thanh Hà hai người tới Trần Nhất Phàm, xem ra đúng là hắn quá mức nhạy cảm. Nếu sư phụ cũng có thể giống như một hễ là huynh như vậy rộng rãi thì tốt rồi. Chấp cuốn nam tử cảm thán một câu, trong đó nhắc tới Mộ Vân Khí, phái Thiên Sơn trưởng môn nhân. Sư đệ. Nghiệp Thu Yêu Đan đệ tử nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ đang nhắc nhở hắn không muốn nói loạn lời nói. Duẫn Thanh Hà mấy người chính hồ nghi mà theo dõi hắn, muốn nghe hắn nói ra chút ít bí mật gì, lại bị một người đệ tử khác sinh sôi cắt ngang, quả thực còn có chút hoang mang khó hiểu. Nhưng nếu như bọn hắn không muốn nói, bọn hắn cũng không hề tốt hỏi tới, chỉ được hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ dường như nghẹn ở cổ họng, bầu không khí một lần thập phần lạnh lùng. A, đúng rồi, nếu như qua cửa thứ hai khảo thí, về sau chúng ta chính là sư minh đệ rồi. Chấp cuốn đệ tử tranh thủ thời gian hòa giải. Ta là Tần Thư Hành, là Thiên Kiền môn dưới thứ 17 đệ tử, về sau mời chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời hắn hướng phía mọi người làm cái ấp. 16 đệ tử, Triệu Tử Minh. Nghiệp Thu Yêu Đan đệ tử hiển nhiên nhìn qua càng cao hơn lạnh, hắn cứng ngắc mà hành lễ, sau đó đem hai quả yêu đan lại mấy thu nhập một cái tử kim bố năng trong. Yêu đan ta đã cất kỹ, mấy vị trước hết quay về Mây Đỉnh cung nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa Mây Đỉnh cửa cung tập hợp, mang bọn ngươi tiến vào chính thức côn luân cảnh. Triệu Tử Minh thanh âm mát lạnh, hắn cái này buổi nói chuyện lại nói Lạc Thanh Thủy nhiệt huyết sôi trào lên. Chính thức côn luân cảnh, thật là gặp là cái dạng gì nữa đây hay sao? Theo côn luân cư đến Mây Đỉnh cung lại đến Vạn Yêu Cốc, phái Thiên Sơn cái này quái vật khổng lồ sớm đã tại Lạc Thanh Thủy trong lòng để lại thập phần ấn tượng khắc sâu, so với nàng ngây người vài chục năm chính là cái kia tiểu sơn muốn hùng vĩ nhiều lắm. Trần Nhất Phàm cùng Lạc Thanh Thủy bọn hắn kết bạn trở về Mây Đỉnh cung, Triệu Tử Minh cùng Tần Thư Hành riêng phần mình cất kỹ bố nang cùng quyển sách, hướng phía ngồi ở trên mặt đá nghỉ ngơi áo trắng đệ tử đi đến. Cố sư minh, ngươi quan tâm cái kia vài tên đệ tử thành công thông qua khảo hạch. Tần Thư Hành cao hứng mà dương lên quyển sách trên tay quấn, đứng ở một gã áo trắng đệ tử bên người, muốn đem phía trên tên cho hắn xem. Đây chính là đến đây trấn thủ Vạn Yêu Cốc cửa ra vào Cố Thanh Lăng, hắn sớm đã trông thấy Lạc Thanh Thủy bọn hắn theo trong sơn cốc đi ra, nhưng mà cũng không đứng dậy nên đón bọn hắn. Hắc, sư minh, ta đã nói Thanh Thủy nha đầu kia phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ thông qua khảo thí đấy, ta Diệp Khuynh An nói lời chính là không có chạy, chuẩn làm được. Ở bên cạnh hắn Diệp Khuynh An cũng đồng dạng cao hứng mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ừ. Cố Thanh Lăng chỉ là từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt mà đáp lại, tựa hồ không chút nào để ý bọn hắn qua cũng tốt, không, có qua cũng được, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tần Thư Hành có chút hoang mang, lúc trước Cố sư minh phiền phái hắn nhiều chú ý một cái Lạc Thanh Thủy thời điểm, giống như không phải cái này thái độ a, như thế nào đảo mắt liền trở nên này thờ ơ rồi. Đương nhiên Cố Thanh Lăng tính khí hắn là biết rõ đấy, thì nộ vô thường đi. Ngươi đừng xem sư minh cái dạng này, kỳ thật trong lòng của hắn thế nhưng là cao hứng mà không được rồi, chẳng qua là ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài. Diệp Khuynh An cười đùa tí từng mà hướng Tần Thư Hành nháy mắt ra hiệu. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói sư minh đối với một tiểu nha đầu để tâm thời điểm ta còn không tin đây. Tần Thư Hành cũng đúng Diệp Khuynh An chen lấn trước mắt, bọn hắn hai huynh đệ dựa vào mặt mày đưa tình, trong nháy mắt liền trở nên ngươi nông ta nông đấy, chỉ thiếu chút nữa hôn môi rồi. Khuynh An, xét đi, hai người các ngươi đã đủ rồi. Cố Thanh Lăng chậm rãi mở mắt ra, thanh âm nghiêm khắc. Vừa mới có một cái cùng bọn họ cùng tiến lên đến nam tử, hắn tên gì? Ai, ta nói sư minh, ngươi liền lo lắng như vậy ngươi lại nhiều ra tới một cái tình thì sao? Diệp Khuynh An có chút thần kinh không ổn định, đem lại chữ cắn mà đặc biệt rõ ràng. Hắn cho rằng Cố Thanh Lăng là đang lo lắng mặt nạ nam tử có thể hay không cùng hắn tranh đoạt Lạc Thanh Thủy. Ngươi yên tâm đi, dùng mặt nạ mang theo không lộ mặt đấy, không phải giả gái chính là gay, hoặc là chính là xấu đến cực kỳ bi thảm, gió êm dịu độ nhẹ nhàng sư minh ngươi à. Ô ô ô. Diệp Khuynh An chính cười đùa tí từng nói lắm, lại đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời. Bởi vì không thể nhịn được nữa, Cố Thanh Lăng dùng một đạo chân khí đem miệng của hắn cho tạm thời phong bế, mắt thấy không mở miệng được, hắn chỉ được đáng thương mà cúi đầu, trở nên trung thực đứng lên. Cái mặt nạ kia nam tử này, Tần Thư Hành mắt thấy Diệp Khuynh An miệng bị phong bế rồi, không dám nói đùa nữa, tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân mà tại quyển sách trong tìm kiếm lấy. Hắn gọi, Trần Nhất Phàm Trần, 12341, Phàm Nhân hễ là. Hắn vừa nói một bên trong không khí dùng ngón tay khoa tay múa chân lấy, sợ không biết Cố Thanh Lăng không biết là cái nào mấy chữ. Trần, một hễ là sao? Cố Thanh Lăng nhíu lại lông mày, nghiêm túc tự hỏi, Diệp Khuynh An cùng Tần Thư Hành cũng không lại ồn ào, sợ quấy rầy Cố Thanh Lăng suy nghĩ. Hắn trong đầu tìm tòi hồi lâu, thủy chung không có lục soát người này bóng dáng, chẳng lẽ thực là mình suy nghĩ nhiều sao? Cố Thanh Lăng chậm rãi nâng lên hai con người, thần sắc dị thường nghiêm trọng. Làm sao vậy, sư minh, ngươi nhận thức người này sao? Tần Thư Hành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hắn phát hiện Cố Thanh Lăng dị thường, cho là hắn cùng Trần Nhất Phàm từng có cái gì cùng xuất hiện. Không có, chỉ là hắn cực kỳ giống ta đã từng biết một người. Cố Thanh Lăng nhàn nhạt mà đáp lại, một lần nữa nhắm mắt lại. Đêm còn đặc biệt dài dằng dặc. Lạc Thanh Thủy rốt cuộc ngủ một cái đẹp cảm giác, thẳng đến mặt trời lên cao, nàng mới lười biếng mà từ trên giường đứng lên, duỗi lưng một cái. Ngoài phòng nhập lại không có bao nhiêu động tĩnh, đã nhanh đến buổi trưa rồi, tham gia thí luyện người vô luận là hay không vào tay yêu đan hầu như toàn bộ đều trở về rồi. Những cái kia không có thông qua khảo thí tu tiên giả sáng sớm liền hạ sơn, bọn hắn vô duyên lại tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo thí, cũng rút cuộc vào không được phái Thiên Sơn đại môn, bọn hắn Côn Luân khư trí nhớ sẽ bị vĩnh viễn xóa đi. Về phần chết đi Bành Hoành đạo sĩ, bọn hắn cũng không có phát hiện thiếu đi một hai người mà tạo thành độ lệch. Không có người sẽ để ý người thất bại, bọn hắn chỉ ở ý lưu lại người. Cửa thứ hai khảo thí tổng cộng còn lại 61 người. Tân Thư Hành kiểm lại một chút quyển sách trên danh sách, đem nó báo cáo cho Cố Thanh Lăng nghe. Nguyên bản hơn 200 người tham gia cái này cửa thứ hai khảo thí, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 61 người. Có thể thấy được phái Thiên Sơn khảo thí cũng không phải người bình thường đẳng có thể đơn giản thông qua, mà cái này hơn 80 cá nhân trong đều bị ôm trong lòng tiến vào Thiên Kiền môn mộng tưởng. 61 cá nhân này. Cố Thanh Lăng nhẹ gật đầu, đối với cái số này hắn còn là rất hài lòng, kế tiếp chính là mang theo bọn hắn trên Côn Luân khư rồi. Không không không, hẳn là 60 người. Trong đám người đột nhiên truyền ra một cái quái gở thanh âm, tuy nói là người đàn ông, nhưng thanh âm của hắn rồi lại đặc biệt chói tai như một thái giám, làm cho người ta nghe đặc biệt không thoải mái. Chương 99, Thiên Đều, Vũ Thần An người đăng, Suza Norman A, chỉ giáo cho. Cố Thanh Lăng liếc qua bên người Trắng Ti cùng Triệu Tử Minh, hai người bọn họ đều là thần thức loại tu tiên giả giờ phút này đang tại riêng phần mình kinh ngạc. Theo lý từ hai người bọn họ kiểm kê nhân số không có vấn đề, huống chi Triệu Tử Minh còn là nội môn đệ tử. Bởi vì a, đó là một ăn mặc màu giám nắng dài quần áo trung niên nam tử, sắc mặt trắng nõn, vểnh lên lan hoa chỉ, thoạt nhìn đặc biệt như một kẻ lạ. Hắn trên mặt có một chút nếp nhăn, thoạt nhìn ước chừng có 40-50 tuổi niên kỷ. Ta không muốn tham gia phía dưới khảo nghiệm, thật sự quá không có ý nghĩa rồi. Hắn trừng mắt nhìn qua rất là người vô tội. Hắn vừa nói sau, mọi người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chen lấn vỡ đầu muốn vào phái Thiên Sơn đại môn, thế nhưng là nam tử này đã thông qua được trước hai nốt tại khảo thí, hầu như hai chân đều bước vào Côn Luân khư thời điểm, rõ ràng lựa chọn rời khỏi. Đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc ý tưởng, rất nhiều người đều cho rằng hắn đầu óc hỏng mất, cũng hoặc là tại lấy lòng mọi người. Cái gì? Dù là Cố Thanh Lăng cũng nhịn không được nữa nhăn lại lông mày, lời của hắn trong có lạnh lẽo tức giận. Vô luận là hắn không muốn trở thành thành phái Thiên Sơn đệ tử, còn là cái gì khác nguyên nhân, cuối cùng câu nói kia đã chọc giận hắn. Ta nói, ta không muốn vào phái Thiên Sơn rồi. Nam tử kia cũng không bối rối, như trước làm theo ý mình, hắn mỗi chữ mỗi câu nói lấy, hướng phía trước lại đi vài bước, ngón tay đều nhanh có một chút Cố Thanh Lăng trên mặt. A, thật sự là om sòm. Ta phái Thiên Sơn đại môn, há lại ngươi muốn tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra đấy. Cố Thanh Lăng run sợ nói ra, giống như hắn lúc ấy đối mặt Thiên Thủ Phật xâm lấn lúc giống nhau. Nếu như đổi lại bình thường, một cái đệ tử ngoại môn có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là bây giờ đúng là phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội, đang tại nhiều như vậy tu luyện giả trước mặt, nếu như làm cho như vậy một cái tu tiên giả đập phủi mông rời đi, phái Thiên Sơn mặt về sau nên đi ở đâu đặt? Ai ơi, ngươi một cái nho nhỏ phái Thiên Sơn còn có lớn như vậy quy củ đây? Ta không muốn làm đệ tử của các ngươi, chẳng lẽ còn muốn bức bách ta hay sao? Nam tử quái gở mà kêu lên, thanh âm càng thêm bén nhọn, như là nhanh đun sôi con bị khản cả giọng, chân sinh trưởng ở ta trên người của mình, chẳng lẽ ngươi còn có thể chém nó hay sao? Cái kia ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi thế nào đi ra này Thiên Sơn phái đại môn? Cố Thanh Lăng thần sắc xoát mà thay đổi, hắn rút cuộc can không chịu nổi đáy lòng điên cuồng, một cái đi nhanh hướng phía trước phóng đi. Sư Minh, Cố Sư Minh. Tân Thư Hành cùng Lã An Nghiên quá sợ hãi, bọn hắn biết rõ Cố Thanh Lăng từ trước đến nay là loại này nói 102 không được phép nửa điểm hạt cắt bạo tinh khí. Thế nhưng là tại đây trước mắt bao người, chiêu tân đại hội chủ trì vậy mà đối với một cái trước tới tham gia thí luyện tu tiên giả độc thủ, không khỏi lộ ra hắn phái Thiên Sơn quá mức hẹp hòi. Thế nhưng là đã chậm, Cố Thanh Lăng đã lướt đến trung niên nam tử trước mặt, bằng không chém ra một trường, trường phong bốn phía, như cơn lốc mãnh liệt. Hắn là quen dùng kiếm, trường pháp cùng quyền pháp tự nhiên không tinh, bởi vì hắn nguyên bản cũng không có ý định đau nhức hạ sát thủ, chỉ là muốn giao hấn một cái này không đem phái Thiên Sơn để vào mắt nam tử mà thôi. Mặc dù như thế, hắn còn là vận dụng chân khí cường đại, cũng không lưu tình quá nhiều. Đúng. Trung niên nam tử điềm tĩnh, khoe miệng vẻ bề ngoài một vòng cười yếu ớt. Đối mặt khí thế hung hăng mà đến Cố Thanh Lăng, hắn cũng không lui về phía sau một bước, mà là nên đón lấy Cố Thanh Lăng chậm rãi đẩy ra một trường. Hai trường chạm nhau, kim quang cùng màu giám nắng ánh sáng màu đỏ vây quanh hắn hai người quấn giao tranh đấu, trong lúc nhất thời vậy mà không chia trên dưới. Người này thoạt nhìn có chút buồn sự a. Đúng vậy a, khó trách hắn dám cùng Cố Sư Minh khiêu chiến. Đợi một chút, cái này chân khí, cái này bị áp. Hắn là Huyền Tiên đỉnh phong, Huyền Tiên đỉnh phong. Dưới đài đột nhiên có người la hoảng lên, tuy rằng thật không dám tin tưởng, nhưng mà cái kia cường đại uy áp cùng chân khí chắc là sẽ không sai đấy. Trước mắt nam tử dĩ nhiên là Huyền Tiên đỉnh phong thực lực, khó trách hắn thoạt nhìn là như vậy bình tĩnh, ngược lại là Cố Thanh Lăng sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên. Nếu như nói Cố Thanh Lăng đã dùng hết 7 thành công lực, trước mắt nam tử tựa hồ chỉ dùng 1 thành khí lực, mới có thể như thế khí định toàn nhàn. Xem ra hắn quả nhiên là Huyền Tiên đỉnh phong thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao Huyền Tiên đỉnh phong người cũng tới phái Thiên Sơn đây? Cố Thanh Lăng không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn giống như cái người lưỡng tính nam tử vậy mà sẽ có bực này thực lực khủng bố. Phóng nhan tứ đại môn phái, hắn đều là một cái có thể gọi ra được tên nhân vật, thế nhưng là môn phái nào sẽ có trưởng lão như vậy? Như nếu không phải hắn không có bộ kiếm, Cố Thanh Lăng một số gần như sắp cho là hắn là Huyền Kiếm tông người trước tới quấy rối. Hắn đột nhiên phát hiện, bàn tay của mình biên giới vậy mà kết xuất một chút nhỏ vụ băng cát bã, mà trong lòng bàn tay cũng càng ngày càng rét lạnh, như là có một căn nước đá đang từ nam tử trong tay tháo chạy tuôn ra mà ra. Hàn băng lửa bừng trưởng, là ngươi. Cố Thanh Lang xoát mà thu về bàn tay, rất nhanh những cái kia băng tinh liền tan ra rồi, hóa thành từng giọt một bóng ánh giọt nước rơi xuống tại trên thềm đá. Cố tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trung niên nam tử đưa lưng về phía chúng tu tiên giả, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ lấy. Vũ công công. Cố Thanh Lăng đồng dạng nhẹ giọng đáp lại, thanh âm chỉ ở hai người giữa truyền lại. Hắn nhận thức trước mắt người này, hoặc là nói đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Nhiều năm không thấy, cố tướng quân trưởng thành không ít. Vũ công công mỉm cười, vui vẻ sâu không lường được. Chơi đều hoàn thành, trưởng giám sát thái giám, Vũ công công, Vũ thần an. Đặt ở toàn bộ hoàn thành, hắn cũng là nhất đẳng cao thủ, thực lực chỉ sợ gần với Nam Cung gia đại tướng quân. Cũng chính là hắn, 16 năm trước, tay cầm hoàn bảng, tại phủ tướng quân trước cửa tuyên đọc thánh chỉ, cho cố gia quan lên mưu phản tội danh. Khi đó Cố Thanh Lăng mới từ chiến trường đại thắng mà về, liền đã nhận được mưu nghịch tội danh, tại đạo môn dưới sự trợ giúp mang theo muội muội Cố Khuynh Thành trốn đông nước tây, nhưng như cũ chạy không thoát sát thủ đuổi giết. Cuối cùng Cố Thanh Lăng theo trong đám người bò lên đi ra, mất hết can đảm mất đi hết thảy, hắn lựa chọn bái sư phái Thiên Sơn, sẽ không hỏi mọi thứ, một lòng tu tiên. Ngươi là tới bắt ta về đi đấy sao? Cố Thanh Lăng thấp lẩm bẩm, đối mặt Vũ Công Công, hắn dường như lại trở về nhiều năm trước chính là cái kia buổi trưa này. Tay hắn nắm trường kiếm, nhưng không có rút ra dũng khí của nó. Vũ Công Công chỉ là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, mà cười lấy, cũng đủ để làm cho hắn can đảm đều đức, giao nộp kiếm đầu hàng, thế nhưng là 16 năm qua đi, Cố Thanh Lăng quên mất ngày đó trong lòng sợ hãi. Hắn hiện tại lại có thể cùng Vũ Công Công chính diện một cương. Cố tướng quân nghiêm trọng, tướng quân cửa một chuyện sau đó, hoàng thượng phát hiện mình trách lầm Cố gia, rất nhanh liền miễn xá Cố gia tội, vì vậy tướng quân hiện tại lớn có thể vô tư, an tâm hồi cung. Trách oan sao? Cố Thanh Lăng miệng hơi hơi bĩu một cái, im lặng thật lâu, ta đây Cố gia cao thấp 27 miệng ăn tính mạng, cứ như vậy được rồi. Chết đi cha mẹ, còn có bậc cha chú, thúc bối phận, trưởng bối, vạn bối. Bọn hắn máu chảy thành sông, chết không nhắm mắt trừng mắt hai mắt, đến nay còn là Cố Thanh Lăng lái đi không được các động. Hắn chỉ có chạy, mang theo muội muội, chạy mau. Chạy trốn, tránh né, che giấu, cả ngày trốn ở tối tăm không mặt trời địa phương, rất sợ bị người khác phát hiện, báo cáo cho triều đình. Sát thực nói, là 26 miệng. Vũ Công Công đối mặt tức giận mà vừa lo tổn thương Cố Thanh Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng. Cố Thanh Lăng khẽ ngẩng đầu, thần tình có chút cứng ngắc, hắn còn là không theo chuyện năm đó bên trong đi ra, tuy rằng hắn một mực quên bản thân bông. Chuyện này cũng xác thực trong lòng hắn chậm rãi nhạt rồi lại rồi, nhưng mà bị mũi tên bắn thủng qua vách tường tổng hội lưu lại cửa động, vĩnh viễn khó có thể làm cho người ta quên. Hắn lo lắng nhất, hay là hắn muội muội, hắn cho rằng Khuynh Thành chết rồi, tuy nhiên lại đột nhiên theo Vũ Công Công trong miệng đã nghe được tin tức của nàng. Muội muội của ngươi, Cố Khuynh Thành còn sống, chỉ là quên mất chuyện năm đó. Hoàng thượng phong nàng thành Tam công chúa, trở thành nữ nhi ruột thịt của mình giống như yêu thương, cái này là hoàng thượng đối với các ngươi Cố gia ấy nấy. Vũ Công Công bó lại trong tay áo tay, thấp giọng thở dài. Quên mất. Cố Thanh Lăng thì thào tự nói, hắn trầm mặc một hồi, phát ra một tiếng thấp mà trầm trọng thở dài. Quên mất tốt, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn như vậy ngây thơ hoạt bát đi xuống. Cố Thanh Lăng khỏe miệng rốt cuộc chậm rãi tràn trên một vòng dáng tươi cười. Thật muốn nhìn lại một chút nàng, kiểm tra nàng khuôn mặt nhỏ nhắn a. Chỉ là lại không có cơ hội. Cố Thanh Lăng tựa hồ có chút tiếc hận. Có lẽ có cơ hội. Vũ Công Công lại là cười cười, nhìn qua không hề như vậy bộc lộ tài năng. Kỳ thật hắn đã sớm thu hồi ban đầu cao ngạo, hắn giờ phút này càng giống là một trưởng bối, đối với vãn bối kể ra việc nhà. Hả? Cố Thanh Lăng nghe được Vũ Công Công lời nói xoay chuyển, lơ đãng nhíu mày, không biết do ý của hắn. Ngươi cho rằng ta lần này đến đây là vì cái gì? Vũ Công Công cười khổ, rốt cuộc khôi phục nguyên bản nói chuyện giọng điệu. Còn không phải Tam công chúa, nhao nhao lấy nháo muốn tới cùng thái tử điện hạ, đối với hoàng thượng thế nhưng là lại làm nũng lại khoe mã, hoàng thượng thật sự không có cách nào khác rồi, đặc biệt phái ta nhất định phải đem nàng đưa vào phái Thiên Sơn đại môn. Đang nói, Vũ Công Công nhếch miệng, tựa hồ đối với hoàng thượng phân công có chút phàn nàn. Ha ha ha, vậy cũng được chân phủ tiểu nha đầu một cách tinh quái tính cách. Cố Thanh Lăng cười lên ha ha, cũng không ăn thái tử điện hạ giấm chua, bởi vì hắn đã sớm biết Yến Cẩn Du thân phận. Nhưng mà hắn rất nhanh ý thức được giờ phút này chính tại trước mắt bao người, vội vàng thu hồi vui vẻ, thấp âm thanh đến. Vì vậy, nàng giờ phút này ở nơi này trong đám người rồi hả? Đúng vậy a. Vũ Công Công giỗi ra cánh tay, nhếch lên lan hoa chỉ bớt bớt chán của mình, ngược lại là tướng quân ngươi a, liền muội muội của mình đều nhận không ra rồi. Nói đến đây, Cố Thanh Lăng lại đã trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ Cố Khuynh Thành đã mất đi năm đó cùng với lúc nhỏ lúc tất cả trí nhớ, trong lòng của nàng, Yến Cẩn Du mới là nàng chính thức ca ca. Cho nên muốn lên những thứ này, trong lòng của hắn lại không hiểu mà có chút bi thương. Tốt rồi, nếu như Tam công chúa đã tiễn đưa đến nơi đây rồi, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Vũ Công Công như chút được gánh nặng, đối với Cố Thanh Lăng chắc tay, chợt cười lên ha ha. Ha ha ha, buồn cung tiếp nhận hoàng thượng chi mệnh, đặc biệt tới bái phòng một cái phái Thiên Sơn phong thái, hôm nay vừa thấy, phái Thiên Sơn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Công Công cao giọng nói đến. Buồn cung, hoàng thượng. Chẳng lẽ hắn chính là bên người hoàng thượng đại hồng nhân, Vũ Công Công sao? Khó trách hắn lại có huyền tiên đỉnh phong thực lực, nguyên lai là trong hoàng cung phái hắn qua đến sò xét đấy. Những đệ tử kia tất cả đều bình thường trở lại. Ngược lại là Yến Cẩn Du có chút sững sờ, Vũ Thần An vừa lộ diện thời điểm hắn liền nhận ra được, chỉ là hắn chẳng biết tại sao Vũ Công Công lại đột nhiên đến phái Thiên Sơn. Nghe thế dạng sức sẹo lý do, hắn tự nhiên là không thể nào tin tưởng, Yến Ngọc Sơn làm sao có thể gặp phái hắn đến sò xét phái Thiên Sơn sâu cả đây. Thế nhưng là ngoài ra lại có thể có cái gì khác nguyên nhân đây? Vị đại thúc này thanh âm thật sự là kỳ quái, làm cho người ta khó trách nhận đấy. Lạc Thanh Thủy không biết cái gì là thái giám, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn khó nghe, còn có hình dạng của hắn trái ngược với cái cô nương nhà giống nhau. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi là thái giám? Lâm Thanh đưa cổ, vẫn còn thấy bên người hoàng thượng đại hồng nhân phong thái, thuận tiện giúp Lạc Thanh Thủy giải đáp. Thái giám là vật gì? Tham ăn sao? Lạc Thanh Thủy khuôn mặt nghi vấn. La Thiên Dương liếc mắt nhìn hắn, cũng không giải đáp, khó được có cái kẻ ngu nguyện ý thay hắn phân ưu, cớ sao mà không làm đây? Thái giám là được. Lâm Thanh gãi gãi đầu ra, đang suy nghĩ như thế nào giải đáp, đột nhiên hắn xấu xa mà cười rộ lên, thái giám chính là ngươi cùng ngươi giống nhau rồi. Cùng ta giống nhau. Lạc Thanh Thủy càng mơ hồ vòng rồi, nàng nâng lên cánh tay đánh giá mình một chút, cảm giác cũng không có cùng Vũ Công Công có cái gì chỗ tương tự. Thức ốc, thái giám nếu không có. Lâm Thanh mắt thấy quanh co lòng vòng không được, mở miệng sẽ phải nói rõ. Câm miệng, rồi hay nói ta đem ngươi thiến. Duẫn Thanh Hà chân mày lá liêu chừng, hung dữ mà đem Lâm Thanh trong miệng dơ bẩn chi vật dọa nén trở về. Thái giám chính là bất nam bất nữ cái chủng loại kia, thoạt nhìn giống như nữ nhân, nhưng thật ra là nam nhân, hiểu chưa? Duẫn Thanh Hà quay người ôn nhu hướng Lạc Thanh Thủy giải thích. A, ta hiểu được. Lạc Thanh Thủy bừng tỉnh đại ngộ, nàng thăm dò đến hỏi bên người La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du. Chúng ta lúc trước gặp phải cái gì đường, cái gì chó cũng là thái giám rồi. Cái kia mặc đẹp đẽ còn nữa thích bôi chu sa ngọc lần trần, tại Lạc Thanh Thủy trong mắt vậy mà cũng biến thành thái giám, không chừng hắn đã nghe được gặp như thế nào tức giận. La Thiên Dương chỉ là liếc hắn một cái, Yến Cẩn Du che miệng cười trộn. Mặt nạ nam tử tự nhiên cũng nghe thấy hắn mà nói, bất động thanh sắc gật gật đầu. Cố Thanh Lăng tự nhiên hiểu được Vũ Công Công là ở thay phái Thiên Sơn giải vây, đồng dạng trả cái lễ, hai người khách sáo hàn huyên một hồi, Vũ Công Công liền thuận gió mà đi rồi. Sư Minh, ngươi vừa mới cùng cái kia Vũ Công Công mắt đi mày lại nói cái gì bí mật nhỏ đây? Nhìn em ngươi cho vui vẻ đấy. Diệp Quynh An lén lút mà đi lên trước đến. Đúng vậy a, Cố Sư Minh lộ ra hai câu chứ sao? Tần Thư Hành cũng lộ ra đặc biệt bắt quái, thế nhưng là hắn lại không dám dụng thần nhận thức đi nghe lén, bởi vì như vậy xác định vững chắc gặp bị phát hiện. Không nói cho các ngươi biết, bí mật. Cố Thanh Lăng khó được địa tâm tình tốt, không có gian dạy bọn hắn bắt quái. Đi, trên côn luân cảnh. Hắn hướng về phía chúng đệ tử vung tay lên, phối hợp về phía lấy ngọn núi cao hơn chỗ tiến lên. Chỉ để lại Diệp Quynh An cùng Tần Thư Hành hai người tại đó khó chịu. Chương 100, Nghiêu người đăng, Sù Giản No Mon bạn yêu cốc bên cạnh, hơn 10 danh thanh ý đệ tử nắm lấy trong tay ngân kiếm tại sơn cốc bên cạnh qua lại điều tra lấy. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn ra xa đáy cốc, xem có hay không có yêu thú đều muốn thừa cơ tháo chạy. Sư Minh A, ngươi nói trưởng môn có phải hay không đầu góc bị hư? Hảo hảo theo thượng cổ truyền xuống tới kết giới không nên phá hủy, làm hại chúng ta phải ở chỗ này phơi nắng. Một cái niên kỷ thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có 20 ra mặt đệ tử xoa xoa trên cằm bị mặt trời nướng đi ra mồ hôi, khép mắt hỏi bên người một cái làn da ngăm đen lớn tuổi đệ tử. Bọn họ đều là phái Thiên Sơn đệ tử ngoại môn, thực lực hầu như đều là hạ tiên, số ít mấy cái đạt tới kim tiên thực lực chấn thủ tại phía trước nhất, cùng bọn họ những thứ này cần qua lại tuần tra đệ tử bất động. Sư đệ đừng đội nói bậy. Làn da ngăm đen sư Minh nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vụng trộm liếc qua bên người, rất sợ bị người khác nghe lén đi. Trưởng môn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Đạo lý, đạo lý, đạo lý ngay tại lúc này giữa trưa, mặt trời lớn như vậy, chúng ta còn không có cơm ăn. Sư đệ vểnh lên rổ miệng, vặn mẹo bố néo bản thân cay mũi vòng eo, hiển nhiên còn là không hài lòng Mộ Vân Khí cách làm. Trên thực tế trừ hắn ra, rất nhiều đệ tử cũng không thể lý giải Mộ Vân Khí cách làm. Thay ca rồi, thay ca rồi. Đang nói, mấy cái đồng dạng ăn mặc thanh ý đệ tử từ nơi không xa đã đi tới, bọn hắn đồng dạng cũng là vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng, như là hai người này thiếu bọn hắn không biết bao nhiêu tiền. Thay ca rồi hả? Thật tốt quá. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát rồi. Sư đệ cao hứng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chân cũng không phiền hà, eo cũng không thiếu rồi, vội vàng chạy qua một bên ngọn núi góp chân trô bóng tối, tìm một khối cao cỡ nửa người nham thạch ngồi xuống. Sư Minh, ngươi mau tới đây ngồi a. Hắn phất phất tay, mời đến Sư Minh đến cùng một chỗ nghỉ ngơi, sau đó vô vô bên người đặt trống. Như thường ngày luyện công không thấy được ngươi chăm chỉ như vậy, nhắc tới lời biếng, so với ai khác đều nhanh. Hắc bị Sư Minh cười lắc đầu. Hắc, mẹ của ta đã từng nói qua, người phải hiểu được tranh thủ lúc rảnh rỗi, ta thế nhưng là rất được của mẹ ta chân truyền. Tiểu sư đệ không chút nào e lệ, thử lấy màu tuyết trắng răng ngạc cười. Ai, ngươi ngược lại là đem tranh thủ thời gian cái từ này cho bày ra mà phát huy tác dụng vô cùng, về phần bận rộn không, thử thử. Sư Minh từ chối cho ý kiến, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, người thông minh như vậy, lại thêm điểm tiến nói không chừng có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng chỉ có không chịu cố gắng một chút. Liền Sư Minh đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, tiểu sư đệ ngược lại nhập lại không cảm thấy, hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, trong đôi mắt lộ ra một tia thần tổn thương, chỉ có khóe miệng chậm rãi nhả xuống dưới dáng tươi cười nhìn ra hắn còn là rất để trong lòng đấy. Sư Minh A, ngươi là tại sao phải đến phái Thiên Sơn đây? Hai người bọn họ tuy rằng đồng dạng là tại một vị trưởng lão môn hạ, nhưng như thường ngày cùng xuất hiện cũng không phải rất nhiều, hoặc là nói là rất khó có thời gian có thể ngồi xuống gấp rút đầu gối dài nói. Hiện tại nâng những thứ này yêu quái trang phục, bọn hắn có rất nhiều thời gian tốt rồi. Ta này, Sư Minh tầm mắt cụp xuống, hiển nhiên cũng lâm vào trầm tư. Ta từ nhỏ chính là cô nhi, không cha không mẹ, khả năng đại khái là cảm thấy một người quá cô độc đi, vì vậy đã nghĩ ngợi lấy tu tiên, đến phái Thiên Sơn bái sư, có thể sẽ có rất nhiều sư minh đệ đi. Thế nhưng là ngươi liền không có nghĩ qua tu tiên tiểu sẽ khiến ngươi sống càng lâu, cũng có thể sẽ cô độc càng lâu sao? tiểu sư đệ ngóc đầu lên, lấy tay nâng cầm lên, dí dỏm mà cười lấy.
A,
ta đây ngược lại là không nghĩ tới. Hắc bị sư minh ngây ngẩn cả người, cười xấu hổ cười, hắn thoạt nhìn bởi vì màu đen mà mặt nghiêm túc giờ phút này nhìn qua rất là đáng yêu. Bất quá ta hiện tại trôi qua ngược lại là thật vui vẻ đấy, có nhiều như vậy giống như ngươi giống nhau hoặc bắt đáng yêu sư minh đệ. Bất quá rất nhanh, hắn lại không có âm thanh cười cười.
Ồ,
tiểu sư đệ làm một cái nôn mửa biểu lộ, cái kia sư minh ngươi cũng không nên yêu ta a.
Hoát con.
Hắc bị sư minh ra vẻ tức giận, thò tay giả bộ muốn đi truy hắn, tiểu sư đệ muốn tránh, nhưng mà cái kia giơ lên cao cao tay đúng là vẫn còn không rơi xuống đi.
Vậy còn ngươi?
Ngươi là vì cái gì?
Ta sao?
Tiểu sư đệ không cười, túi đầu tan vỡ trên mặt đất cát đá.
Ta sinh hoạt địa phương là một cái thôn xóm nhỏ. Ta có phụ thân, có mẫu thân, còn có một bản thân 3 tuổi đệ đệ. Tự cấp tự túc, mùa xuân gieo hạt, mùa hè đánh cá, mùa thu thu hoạch, sau đó mùa đông lấy điểm bản thân cất nhỏ uống rượu, thư thư phục phục mà nằm trong nhà sống. Vốn thời gian trôi qua vui thích đấy, thế nhưng là có một ngày trong thôn đột nhiên đã đến một đám ma cường đạo, muốn chúng ta đem quá mùa đông sở hữu lương thực đều giao ra đây. Cha ta không chịu, đã bị bọn hắn giết, mẹ ta đem chúng ta giấu ở trong hầm rượu, mới khiến cho ta cùng đệ đệ tránh được một kiếp. Ta vốn cho là hai người chúng ta người còn có thể sống nương tựa lẫn nhau, vì vậy muốn mang lấy hắn đi thành lớn trong làm công kiếm tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới trên nửa đường đệ đệ bị người bắt đi rồi, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hỏa kẻ trộm sinh sôi đem hắn cướp đi. Bọn hắn dùng cây roi đánh ta, dùng đao chọc ta, dùng dầu dội ta, cuối cùng lấy thêm hỏa thiêu ta. Đang nói, tiểu sư đệ vung lên cánh tay của mình, lại lộ ra bản thân gầy còm lồng ngực. Non miệng trên cánh tay tràn đầy bỏng vết rách nhìn thấy mà giật mình, bị ống tay áo vật che chắn đứng lên ra thịt không có một khối là nguyên vẹn đấy. Lại nhìn hắn trắng non lồng ngực, tràn đầy vết đao cùng vết roi lưu lại vết máu, bọn hắn luồn ngang lộn xộn thậm chí bò đầy lưng. Ai có thể nghĩ đến như thế ra miệng thịt mềm hài tử, vậy mà từ nhỏ nhận qua loại này không thuộc mình đãi ngộ. Nhấp lên chuyện cũ, trong mắt của hắn giờ phút này chính nổi lên mảnh mảng lớn thanh tuyền, dường như một giây sau sẽ vỡ đê mà rơi. Hắc bị sư minh thật lâu mà đã trầm mặc, lơ đãng vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vai của hắn, như là đang an ủi hắn. Cuối cùng bọn hắn đều cho là ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ sẽ đem ta một người nhét vào trong hố lửa chờ chết. Trùng hợp chính là ngày đó bọn hắn vừa đi, bầu trời đã đi xuống một trận mưa lớn, ta vậy mà sống sót rồi. Vì vậy ta liền thề, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó ta phải đi về tìm được đệ đệ của ta. Tiểu sư đệ đang nói, sắc mặt dần dần dữ tợn đứng lên, hắn chăm chú mà cắn bản thân môi dưới, không để cho mình khóc thành tiếng thanh âm đến.
Vậy ngươi bây giờ có đầu mối sao?
Sư minh không biết phải an ủi như thế nào hắn.
Không có đâu rồi, ta tu hành nhanh 20 năm rồi, vẫn chỉ là hạ tiên. Nhưng này xa xa chưa đủ, ít nhất phải đến kim tiên, ta mới có năng lực bảo hộ đệ đệ của ta, chỉ sợ đến lúc đó, đệ đệ của ta chỉ sợ đều nhanh thành ca ca ta rồi.
Đúng vậy à, thường nhân lão mà so với tu tiên giả phải nhanh quá nhiều, có lẽ 20-30 mấy năm về sau, hắn còn là không đến 30 tuổi bộ dáng, mà đệ đệ của hắn khả năng đã là một cái lao nhân. Đến lúc đó, ai mới là ca ca đây?
Nói đến đây, tiểu sư đệ bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, trong tay của hắn một mực nắm chặt một quả mục điêu, giờ phút này quáng ra. Phía trên là một cái dương cánh bay lượn ưng, ương rực trên có khắc lấy một cái nho nhỏ lệnh ra 7-8 xoay miêu chữ.
Tiểu sư đệ kêu Trần Liêu, đệ đệ của hắn kêu Trần Hiểu.
Đệ đệ của ta cho ta khắc đấy, ta một mực giữ ở bên người đâu rồi, sư minh ngươi nói xem được không?
Trần Liêu giơ cái kia miếng thoạt nhìn rất nhẹ cây rơi xuống cho sư minh xem. Cây rơi xuống lấy ý thiên nhiên gỗ thông, chạm chỗ cũng không đẹp đẽ, thậm chí còn có một chút chạm giống dấu vết. Nhìn qua là khắc sai sau một lần nữa tu chỉnh qua đấy, rất rõ ràng xuất từ một tân thủ, nhưng mà đủ để nhìn ra điều khắc người dụng tâm. Từng cái móng vuốt, ánh mắt cùng với ưng mỏ đều điêu khắc mà rành mạch, mỗi một đạo đường vân đều kể ra lấy điêu khắc người dốc hết tâm huyết.
Đẹp mắt, thật đẹp.
Sư minh chậm rãi nở nụ cười, hắn nghiêm túc cẩn thận mà chi tiết lấy cái kia ưng khắc, bởi vì đây là Trần Liêu lễ vật chân quý nhất.
Đúng rồi, sư minh.
Trần Liêu đưa mắt lên nhìn, hắn sớm đã lao đi khỏe mắt nước mắt. Hắn hai cái đồng tử như vừa mới mưa bầu trời, một bích như thầy.
Hả? Ngươi nói Doãn sư phụ có phải hay không rất đẹp a?
Đẹp, đẹp, cái gì?
Hắc bị sư minh còn đắm chìm tại Trần Liêu bi thương trong chuyện xưa, lại không nghĩ rằng bị hắn sáo lộ rồi.
Hi hi hi, ta cũng hiểu được Doãn sư phụ rất đẹp, cho nên mới sẽ không muốn đi làm cái gì nội môn đệ từ đây.
Mộ Vân Ký lao đầu kia nào có chúng ta sư phụ để mắt.
Trần Liêu rất nhanh liền đã quên vừa mới nói lời, hắn chỉ là đem những cái kia chuyện cũ cẩn thận giấu quay về trong lòng.
Tốt, tốt.
Sư minh dở khóc dở cười, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Liêu vậy mà có thể nhanh như vậy liền từ đau xót trong phục hồi tinh thần lại.
Không muốn khiến cho quá điên, cẩn thận nhìn xem điểm bên kia, tuy rằng chúng ta đang nghỉ ngơi, cũng phải đề phòng điểm gặp có yêu quái theo trong sơn cốc chạy đến.
Mới sẽ không đây.
Trần Liêu khinh thường mà bĩu môi, nhéo nhéo bản thân gầy theo cánh tay.
Coi như là thực có yêu quái đi ra, ta cũng nhất định sẽ bắt nó đánh ngã.
Đúng không?
Chỉ bằng ngươi cái này nhỏ cánh tay.
Đột nhiên bên tai của hắn chuyển đến quái gở làn điệu.
Hắc, ngươi cũng đừng xem.
Trần Liêu lấy là sư huynh không tin hắn mà nói, đang muốn bung lên tay áo cho hắn biểu diễn một phen, lại đột nhiên bị một đạo thanh sắc thân ảnh kéo lại cánh tay.
Cẩn thận.
Sư huynh nắm cổ tay của hắn, trong nháy mắt liền nhảy ra 10 trượng xa, xem thần sắc của hắn, dường như lâm đại địch. Vừa mới bọn hắn ngồi nham thạch sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc màu xanh đậm dài quần áo nam tử, giờ phút này chính phun dài nhỏ đầu lưỡi, trừng mắt hạnh nhân giống như màu vàng hai cái đồng tử, không nói ra được âm trầm quỷ dị.
Rất giống là một con rắn.
Các ngươi trò chuyện được thật đúng là vui vẻ a.
Thanh xà khỏe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, điềm tĩnh mà từ trên tảng đá nhảy xuống tới.
Hai người bọn họ chân không khỏi hướng lui về sau lui, vẻ mặt tràn đầy đều là kiêng kỵ thần sắc, tay đã chết tử địa cầm chuôi kiếm, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Sư Minh, ngươi xem bọn hắn. Trần Liêu kinh ngạc nhìn vẻ mặt sau lưng, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần tình. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đầy đất đều là thanh sam thi thể, tất cả đều là phái Thiên Sơn đệ tử. Cổ của bọn hắn hoặc là trên cánh tay, đều có được hai cái to lớn vô cùng lỗ thủng, giờ phút này đang tại ồ ồ mà đổ máu, như là bị cái gì cắn đứt động mạch chủ. Bọn hắn sắc mặt thê thảm, có thậm chí ngay cả kiếm đều chưa kịp rút liền tắt thở. Ngươi đến tột cùng là cái gì yêu vật? Sư Minh tiến về phía trước một bước đứng ở Trần Liêu trước người, hắn là Sư Minh, tự nhiên muốn bảo hộ sư đệ của mình. Hắn gọi ngay ngắn Liêu, bên trong cũng có một cái Liêu chữ, vì vậy hắn nhìn đến Trần Liêu thời điểm mới sẽ cảm thấy thân thiết. Máu của bọn hắn không tốt lắm nghe thấy, ta thích hoảng sợ, cũng ưa thích thưởng thức sợ hãi. Thanh xà chân thành mà sửa sang lại mình một chút tay áo, như là tại làm tự giới thiệu. Chương 101, Thiên giai người đăng, Sư Già No Mon sư đệ, cái này yêu vật thoạt nhìn tuyệt không tầm thường, ngươi tranh thủ thời gian quay về Côn Luân cảnh hướng sư phụ bọn hắn báo cáo, để ta ở lại cản hắn. Phương Chính Liêu thừa dịp thanh xà không chú ý, nhỏ giọng mà đối với bên người Trần Liêu nói: "Không, sư minh, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại một mình ngươi đấy." Trần Liêu dốc sức liều mạng mà lắc đầu, hắn không muốn bức bỏ sư minh, lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất có người có thể đủ lắng nghe hắn kể ra. Chớ ngu rồi, hai người chúng ta người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Phương Chính Liêu nóng nảy, hắn biết rõ trước mắt cái này xà yêu thực lực tuyệt đối bất thường, rất có thể là thành huyền tiên cấp bậc yêu. Hắn tuy rằng đã đạt đến kim tiên thực lực, nhưng là đều muốn đối phó huyền tiên cấp bậc yêu quái, còn là quá không thực tế rồi, hắn thậm chí không có nắm chắc nhất định có thể ngăn chặn nó. Hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ là trước khi chết hắn gặp dùng hết tính mạng ngăn trở nó, có thể ngăn đón một giây là hơn một giây. Hiện tại chỉ có ta có thể đủ ngăn chặn hắn, ngươi trở về báo tin so cái gì đều trọng yếu, đây là mệnh lệnh. Trong mắt của hắn lộ ra một tia nghiêm túc thân sắc. Thế nhưng là Trần Liêu như trước quật cường mà chậm chạp mà lắc đầu. Đi mau a, ngươi không phải còn muốn tìm đệ đệ của ngươi sao? Đệ đệ của ngươi còn đang chờ ngươi, nếu như ngươi chết ở chỗ này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Sư Minh mắt thấy sư đệ Tơ Vân không động, nhìn không được cao giọng quát lớn đứng lên. Trần Liêu gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Chính Liêu hai mắt, vẻ mặt tràn đầy đều là không tình nguyện thân sắc, cuối cùng hắn thỏa hiệp, cứng ngắc mà xoay người lại. Bên hông ngân kiếm ra khỏi vỏ, Trần Liêu thả người nhảy lên phi kiếm, hướng phía Côn Luân cảnh phương hướng đội vã mà đi. Hắn rốt cuộc nghe xong sư minh mà nói. Đúng vậy, hắn không thể chết được, vì đệ đệ, hắn hiện tại không thể chết được. Trần Liêu một lần lại một khắp nơi trong lòng tái diễn, ý đồ thuyết phục bản thân, làm cho mình không hề phản phất hoàng thất thố. Nhớ kỹ ta là Phương Chính Liêu. Phương Chính Liêu đối với trước mặt sắc mặt xanh mét thanh xà cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại càng thêm bằng phẳng đứng lên. Hắn như chút được gánh nặng, hướng về phía Trần Liêu ly khai địa phương cao giọng hô. Có lẽ sau này, Trần Liêu chính là hắn tồn tại ở trên đời này cuối cùng dấu vết rồi. Chỉ ít có người có thể nhớ kỹ, ta đã từng đã tới cái thế giới này, thật tốt. Phương Chính Liêu nghĩ thầm, hắn có thể cảm thụ được đến thời khắc này trước mặt mãnh liệt mà đến yêu khí, có thể cảm nhận được tử vong khí tức đang tại vô hạn mà tới gần. Nhưng mà sợ hãi đây, không có sợ hãi, cũng không có chút nào sợ hãi. Cảm ơn ngươi cùng ta chia sẻ chuyện xưa của ngươi. Hắn nhẹ nói lấy, rút ra trong tay kiếm, chạy về phía cái kia yêu khí ngút trời quái vật, từ như dập lửa con bươm bướm giống như, tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Trần Liêu lấy tay gắt gao che miệng của mình, mới khiến cho bản thân không khóc thanh âm đến. Vừa mới hắn tại giảng thuật bản thân vận mệnh bi thảm thời điểm đều không có thút thít nỉ non, khó khăn nghẹn quay mắt vành mắt nước mắt rồi lại tại lúc này vỡ đê mà rơi, dừng lại cũng ngăn không được. Nhưng hắn không quay đầu lại. Bởi vì hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ hãi bản thân trở về đầu, liền rút cuộc đi không được nữa. Tiên kiếm tại Côn Luân Khư trong không biết đã bay bao lâu, hai bên hiểm trở ngọn núi chạy như bay mà qua, đầu lưu lại một đạo đạo mị ảnh. Trong thoáng chốc, trước mặt của hắn không trung đột nhiên xuất hiện một cái còn nhỏ thân ảnh màu đen, thoạt nhìn là như vậy quen thuộc. Hắn treo ở giữa không trung, giơ lên non nớt khuôn mặt nhìn qua trắng bệnh bầu trời, tiêu dương phun tại trên mặt của hắn, một mảnh như máu giống như ửng hồng. Trần Liêu tiên kiếm mãnh liệt ngừng lại, thậm chí quên mất bản thân đang muốn quay về phái Thiên Sơn báo tin. Hắn chừng lớn còn chưa chảy hết nước mắt hai mắt đánh giá cái kia còn nhỏ thân thể, bởi vì hắn lại là, hắn mất tích nhiều năm đệ đệ. Đã nhiều năm như vậy, đệ đệ rõ ràng không có lớn lên, như trước còn là năm đó bộ dáng. Hắn hơi hơi thấp giơ cao lên đầu, khóe môi nết lên một vòng nụ cười sáng lạ, giống như là nói lấy: "Kaka, ngươi rốt cuộc tìm được ta." "Trần Hiểu, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đều muốn đi kiểm tra hắn non nớt khuôn mặt, cảm thụ cái kia quen thuộc môi chân cùng độ nóng. Thế nhưng là hắn rỗi ra tay cũng đã không thể đẩy về phía trước tiến mảy may, bởi vì một đóa hoa mà sớm đã tại bộ ngực hắn lặng yên nở rộ. Đẹp đẽ mà lại ma quỷ, mang theo tử vong cô độc khí tức. Trần Liêu nhìn chằm chằm vào cắm vào lồng ngực truy thủ, tựa hồ nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày sẽ chết tại đệ đệ trong tay. Thân thể của hắn từ không trung na xuống, nặng nề mà quăng xuống đất, rất nhanh liền không động đậy được nữa rồi, hắn không có phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến tại nguyên chỗ phi hành. Cùng lúc đó, Phương Chính Liêu trong cơ thể máu cũng bị thanh xà cho hút khô rồi. Toàn thân hắn cơ bắp như giấy thiết dây giống nhau héo rũ nhăn co lại, trong tay trường kiếm màu bạc rơi vào nham thạch khoảng cách bên trong. Còn sót lại khô da gầy trơ xương thình thịch ngã xuống đất, giống như là một khối màu đen hóa thạch sống. Thanh xà liếm liếm bản thân răng nhọn, tựa hồ đối với con mồi không hài lòng lắm, vì vậy nó đi về phía trước hai bước, tựa hồ muốn nhân lúc còn nóng lại hút đi Trần Liêu trong cơ thể máu tươi. "Đã đủ rồi, chúng ta có thể rời đi." Một cái tử y nam tử chậm rãi theo trong hư không đi ra, đứng ở trước mặt của hắn, chặn hắn tiến lên bước chân.
A, ngươi một cái kim tiên đỉnh phong dựa vào cái gì cản trở ta? Thanh xà nhíu lông mày, tựa hồ đối với Tử Y Liễu nam tử ngăn trở hắn ăn uống mà đặc biệt bất mãn. Ta là không dám cản trở ngươi, nhưng mà đừng quên, Đường chủ đại nhân vẫn còn chờ ngươi, nếu như hắn nổi giận, thử. Tử Y Liễu nam tử tranh phong tương đối, không chút nào né tránh. Thử. Vừa nhắc tới La Sát Đường Đường chủ, Thanh xà khinh thường mà bĩu môi. Nhưng nó không có lại cùng Tử Y Liễu nam tử tranh chấp, thân ảnh rất nhanh liền hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Thẳng đến bước tin Thanh xà triệt để đã đi xa, Tử Y Liễu nam tử lúc này mới chậm rãi đi ra phía trước. Trần Liêu tay còn chăm chú mà nắm cái kia bằng gỗ sợi dây chuyền, chỉ là giờ phút này lộ ra nửa cái ương dực trên sớm đã nhiễm lên màu đỏ tươi máu tươi. Tử Y Liễu nam tử hít sâu một hơi, không lưng đi xuống, dùng sức mà đẩy ra Trần Liêu tay, mới đưa sợi dây chuyền theo hắn cứng ngắt trong ngón tay khấu trừ đi ra. Hắn khẽ bước qua cây rơi xuống trên vết máu, chỉ bụng chậm rãi dọc theo mỗi một đạo nhỏ vụn đường vân chậm rãi lướt qua, tựa hồ đối với mỗi một chỗ vết thương, mỗi một đạo cái rãnh đều đặc biệt quen thuộc trong mắt của hắn ảm đạm lưu thương, tựa hồ tại thương tiếc một vị chết đi bằng hữu. Thật lâu, người mặc áo tím theo trên mặt đất đứng lên, đem một điêu cẩn thận mà lấy tay khăn gói kỹ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí điệu tàng vào trong ngực, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo màu tím kia chớp, hướng phía Thanh xà phương hướng ly khai vội vã mà đi. Chỉ là theo hắn ly khai, không khí chung quanh vậy mà loáng thoáng có vặn bèo hiện tượng. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, Tử Dực Sư Vương ngoài động, Thoán Thiên Hầu cũng đã mang theo tin tức đã đến cửa động. Nhưng nó lại đột nhiên phát hiện cửa động bị Tử Dực Sư Vương chân khí làm cho cách trở, căn bản không cách nào tiến vào. Đại vương, không tốt, Thanh xà giết mười mấy cái phái Thiên Sơn đệ tử, chạy đi rồi. Nó sát mặt nhanh chóng giống như bờ mông giống nhau, vò đầu bứt tai tại cửa động cao thấp tháo chạy này. Đã biết. Hồi lâu, trong động truyền đến Sư Tử Vương lạnh lùng đáp lại thanh âm, nó tựa hồ đã sớm liệu đến là cái này kết cục. Đại vương, chúng ta nhanh lên chạy đi, sẽ không chạy liền không còn kịp rồi. Ta sẽ không ly khai nơi đây đấy. Sư Tử Vương trong động ngồi nghiêm chỉnh, nhắm hai mắt. Nó sở dĩ dùng chân khí đem cửa động lấp kín đứng lên, cũng là bởi vì hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cùng bạn yêu cốc cùng chết sống chuẩn bị. Vô luận sinh tử, nó tuyệt đối sẽ không ly khai nơi đây mảy may. Đại vương, người cũng đừng âu khí, lưu núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần người còn sống, chúng ta yêu tộc thì có hy vọng a. Thoán Thiên Hầu nhiều năm qua đối với Sư Tử Vương trung thành và tận tâm, đều muốn khuyên bảo hắn ly khai nơi đây. Bằng không thì theo Mộ Vân khí tính cách, đã chết nhiều ngày như vậy núi phái đệ tử, nhất định sẽ không dễ tha hắn. Hầu tử, không nên quên ta và ngươi đã từng nói qua cái gì. Sư Tử Vương hướng về phía ngoài núi hô lớn một tiếng. Sự tình đã đến nước này, ngươi nói với các minh đệ, muốn lưu lại xuống sẽ theo ta lưu lại. Không muốn lưu lại xuống đấy, liền riêng phần mình tàn đi. Thanh âm của hắn hùng hậu, thật sự có như đế vương giống như đang gầm thét. Lúc này đây, nó tuyệt sẽ không lui nữa co lại, bất luận là vì yêu tộc, hay vẫn là vì chính nó. Thoán Thiên Hầu dốc sức liều mạng mà vọt tới cửa thường khí, đều muốn gặp lại Sư Tử Vương cuối cùng một mặt. Có thể coi là cánh tay của nó đều đụng xuất huyết đã đến, nhìn không thấy tường khí cũng không có phần chút nào tan tác dấu hiệu. Huyền Tiên đỉnh phong cường giả bố trí xuống kết giới, há lại nó một cái kim tiên có thể dùng man lực phá khai đấy. Nó biết mình khuyên không nổi Sư Tử Vương rồi, tại cửa động miệng quỳ xuống, hướng về phía trong động nặng nề mà dập đầu ba cái. Lại ngẩng đầu thời điểm, cặp mắt của hắn đã trở nên huyết hồng, nhưng không có một giọt nước mắt. Hầu tử quay người biến mất tại động cửa một cây khô trên. Theo nó biến mất, trong động truyền đến một tiếng thời gian dài thở dài, Tử Dực Sư Vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua dần dần từng bước đi đến màu vàng nâu độc vật. Phái Thiên Sơn, Côn Luân cảnh. Mây đỉnh cũng lại hướng lên thời điểm ra đi, nhiệt độ chợt hạ xuống, nhưng mà mặt trời còn là như trước như vậy xinh đẹp, mãnh liệt kia tử ngoại chiếu xạ mà bọn hắn làn da sâu đau. Cố Thanh Lăng là mang theo bọn hắn đi bộ lên núi đấy, theo Mây đỉnh cùng đến Côn Luân cảnh bên dưới, tổng cộng 3000 nhiều thêm đá, vậy mà để cho bọn họ đi bộ tiến lên. Cũng may núi cao thiếu dưỡng khí cũng không tại đây chút ít tu tiên giả trên thân phát sinh, chỉ là bọn hắn đều tiếng oán than dậy đất, làm không rõ vì sao Cố Thanh Lăng yếu lĩnh bọn hắn đi cái này trong núi con đường nhỏ. Trực tiếp bay đi lên không phải nhanh hơn đổi nhanh và tiện sao? Được, đừng oán trách, các ngươi cả đời này khả năng chỉ có một lần cơ hội bò hôm nay dai, về sau khả năng có người đã đi xuống không được núi, còn muốn đi này thiên giai liền không có cơ hội rồi. Cố Thanh Lăng mang theo trêu tức giọng điệu nói qua, muốn dọa một cái bọn hắn. Kỳ thật hắn có tư tâm, chỉ là muốn mang theo Yến Khuynh Thành cùng Lạc Thanh Thủy ở chỗ này đi một lần, làm cho các nàng gặp một lần cái này băng thiên tuyết địa, nhân gian cực cảnh. Cố sư minh ngươi có thể đừng nói giỡn, phái Thiên Sơn cũng không phải hổ sư tử miệng, làm sao có thể gặp tiến vào ra không được đây. Qua trước hai trận khảo thí, bọn hắn hiện tại đã tính toán trên là phái Thiên Sơn đệ tử, có thể thấy được cái này trận thứ ba khảo thí cũng không khó, vì vậy hắn giờ phút này đạm sớm đã không có lúc trước khẩn trương như vậy, trong không khí tràn ngập một cô an nhàn bầu không khí. Hắc hắc, hay là muốn nhiều rèn luyện thân thể a, thừa dịp còn có thể đi, nhiều đi một chút. Cố Thanh Lăng hé miệng cười cười, Lã An Nghiên cùng Tần Thư Hành cũng cùng theo cười miệng. May mắn mà có Cố Thanh Lăng dẫn, hai người bọn họ cũng cùng theo bị tội bỏ lên một lần thiên giai. Chương 102, cô luân cảnh người đăng, Sú Giả No Mon cũng may hơn 3000 cấp bậc thang khi bọn hắn tu tiên giả trong mắt cũng không nhiều, một nén nhang công phu cũng sẽ chấm dứt. Chỉ là càng lên cao đi, phía trước ngọn núi đã là trắng xóa một mảnh, mọi người thế mới biết lạnh lẽo thấu xương là từ gì mà đến. Tuyết, tuyết rơi. Mê đầu dẫm phải thềm đá Lạc Thanh Thủy cảm giác có cái gì lạnh buốt hạt mưa đánh vào trên mặt của mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy như cung nữ giống như nhẹ nhàng mà rơi bông tuyết. Một đóa, hai đóa, mảng lớn mảng lớn, như nàng tại trong ngộng cảnh thấy cảnh sắc giống nhau. Trời xanh phảng phất là manh thú miệng khổng lồ,
Thiên Phong bất chấp mọi thứ vòng quanh vô số nhỏ vụn băng tuyết trên không trung cuồng vũ quan xoắn, cuối cùng bay lả tả rơi trên mặt đất, làm cho này mảnh nguy nga phí thời gian ngọn núi phủ thêm một tầng côn trang. Ven đường có thưa thất bãi phi lao chính tụ tập cùng một chỗ, giờ phút này cũng ngân trang bốn thế quấn, bị trắng loãng dày tuyết áp loan liều yêu chi, lung lay sắp đổ. Ngẫu nhiên có vài thất tuyết lang từ đằng xa trong núi rừng nô đầu ra, trong miệng phụt lên lấy nóng khói lửa, hơi thở phun ra nuốt vào, đưa thật dài đầu lưỡi. Một đôi băng màu lam đồng tử cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm một đoàn người, sau đó phát ra một tiếng tĩnh mịch sói tru, toàn bộ thiên địa tuyết sơn đều chịu sụp đổ động. Trừ lần đó ra, chính là hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chân đạp tại trên mặt tuyết phát ra tiếng sột soạt thanh âm, gió lớn quét sạch đông tuyết sau đó rít gào tiếng kêu gào. Cũng không có một tia trào phúng hôn tạm thanh âm, làm cho người ta phảng phất giống như cách một thế hệ. Không biết vì sao, xem thấy vậy xinh đẹp động lòng người cảnh sắc, Lạc Thanh Thủy chẳng những không có an tâm, ngược lại là cảm thấy đạp tại lòng của mình trên ngọn giống nhau. Bởi vì nàng còn là không quên được tại Mây Đỉnh Cung làm cái kia ác ngộng, đó là như thế chân thật mà cùng rơi ở trên tay bông tuyết giống nhau đau nhức. Giờ phút này trong đám người, tay cầm nhẹ cánh nữ giả nam trang Yến Khuynh Thành dõi mắt trông về phía xa, khóe miệng lộ ra mê người sáng lạn mỉm cười, vui vẻ mà giống như một đứa bé. Nàng thậm chí đều nhanh đã quên bản thân đến phái Thiên Sơn mục đích cùng nguyên nhân. Cũng có càng ngày càng nhiều tu tiên giả phát hiện, nam tử này nhìn qua cũng không phải anh tuấn tiêu sái, mà lại như rượu ngon giống như say lòng người. Hơn 3000 đoạn thềm đá rất nhanh liền đã đến đầu cuối, Cố Thanh Lăng đã ngừng lại bộ pháp, rũa ra ngón tay hơi hơi hướng phía trước chỉ một cái. Chỗ đó chính là Côn Luân cảnh. Chúng đệ tử theo tiếng nhìn lại, vỡ tuyết như trước tại trong sương mù khói trắng tàn sát vừa bãi bay múa, từ phía chân trời chỉ một cái lan tràn đến cánh đồng tuyết lên, dù sao đều không gặp kia đầu cuối, bị mãnh liệt mênh mông băng sương làm cho che lấp. Một khối cực lớn màn sân khấu ngăn cản ở trước mặt mọi người, hiện ra hồ ánh sáng giống như gợn sóng rung động, mơ hồ có thể thấy được trong đó hiện ra một chút màu xanh biếc ánh sáng. Thế nhưng là như thế tốt đẹp chính là gợn sóng rồi lại cũng không an toàn, tuy là Lạc Thanh Thủy cũng có thể cảm nhận được nó phía trên ẩn chứa rất mạnh lực lượng, như là tùy thời muốn đem tự tiện xông vào người xé nát. Cái này chính là thủ hộ Côn Luân cảnh kết giới. Cố Thanh Lăng mỉm cười, đã ngừng lại đều muốn thò tay đi chạm đến tu tiên giả. Côn Luân cảnh kết giới gặp ngăn cản tất cả yêu ma, khiến chúng nó không được vượt qua nửa bước. Cố Thanh Lăng phất phất tay, màn sân khấu chậm rãi phai nhạt đi, không bằng lúc trước bình thường hung lệ. Các vị phái Thiên Sơn đệ tử, mời đến. Cố Thanh Lăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm cho Diệp Khuynh An cùng Tần Thư Hành mang theo bọn hắn tiên tiến kết giới, bản thân tức thì ở một bên chờ đợi. Mọi người theo thứ tự tiến vào, bọn hắn rốt cuộc gặp được chính thức tiến cảnh. Sư Minh, ngươi xem chúng ta thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm đi. Lạc Thanh Thủy lệnh ra cái đầu, nhìn xem canh giữ ở kết giới miệng Cố Thanh Lăng. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng. Bởi vì nội tâm của hắn sớm đã loạn làm một đoàn, theo biết rõ Lạc Thanh Thủy là dư tử thanh đồ đệ lúc lại bắt đầu. Thế nhưng là biết rõ nàng là Lạc Thanh Thủy đồ đệ, bản thân còn là đem xua đuổi yêu biên cho hắn, cái này không phụ lòng chết đi béo đại sư minh sao? Vì vậy hắn đã trầm mặc. Đi nhanh lên, đừng ngăn ở cửa ra vào. La Thiên Dương ở phía sau đẩy một chút Lạc Thanh Thủy, trực tiếp đem nàng đẩy vào kết giới, sau đó ưu oán mà nhìn sang bên người Cố Thanh Lăng, mình cũng cùng theo tiến vào. Yến Cẩn Du, Duẫn Thanh Hà, Lâm Thanh cũng cùng nhau bước vào Côn Luân cảnh. Chỉ có Trần Nhất Phàm tại kết giới trước mặt ngừng chân rồi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem liếc trông không đến đầu cuối kết giới ngưng lại thần. Như thế nào, có vấn đề gì không? Cố Thanh Lăng nhẹ giọng hỏi, trước mắt mặt nạ nam tử làm cho hắn có một loại không nói ra được quen thuộc. Không có gì. Trần Nhất Phàm nhàn nhạt mà trả lời, hắn thu hồi thần, hướng phía trong kết giới phóng ra một bước. Bình yên vô sự, chỉ có một tia mắt thường khó gặp chấn động, giống như là một khối cục đá rơi vào mặt hồ, dạng nổi lên từng vòng rung động. Cố Thanh Lăng thấy được cái kia tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, dùng vải trắng quấn lên búi tóc, tay cầm cây quạt, nên ngang mà đi lấy. Giống như là muốn tận lực đi ra một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác, lại không cẩn thận biến thành tay ăn chơi lệ. Hắn nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy, nàng còn là như vậy nghịch ngợm gây sự a thầy. Nữ giả nam trang Yến Khuynh Thành vô thức sẽ phải mở miệng, lại đột nhiên ý thức được mình là một nam nhân, vội vàng ho khan hai tiếng, ý đồ làm cho thanh âm của mình đổi đục ngầu một ít. "Sư Minh, ngươi cười cái gì?" Nàng lông mi nhíu nhéo, giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng. "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút đáng yêu, mau vào đi thôi." Cố Thanh Lăng mỉm cười, tại chính mình tân sinh muội muội giữa, đáy lòng của hắn băng xương trong nháy mắt tiêu tán, rút cuộc tấm không nổi nghiêm túc khuôn mặt. Ngược lại là Yến Khuynh Thành có chút mơ hồ vọng, theo hai ngày này xem ra, Cố sư huynh như thường ngày không phải đều rất nghiêm túc cao lạnh không? Tại sao có thể có như thế nhu tình như nước một mặt? Chẳng lẽ lại hắn là? Yến Khuynh Thành không dám còn muốn, vội vàng một đầu chui vào trong kết giới. Cố Thanh Lăng có phải hay không cái gì kia nàng cũng không muốn để ý tới, có thể bản thân vốn là không phải người đàn ông a. Bất quá, hắn đến sát thực lớn lên rất anh tuấn đấy, thật sự là đáng tiếc. Yến Khuynh Thành trong lòng nghĩ như vậy. Cố Thanh Lăng mắt thấy Yến Khuynh Thành thất kinh mà chạy vào Côn Luân cảnh, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ, hắn sửa sang bản thân áo bào, cuối cùng cũng bước chân vào cái này Côn Luân cảnh trong. Côn Luân cảnh ở trong cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa so sánh với không ngờ là một cái khác bức tình cảnh. Nếu như nói cái này đạo kết giới bên ngoài là quanh năm mùa đông khắc nghiệt, gió tuyết cùng đến, như vậy cái này Côn Luân cảnh ở trong chính là bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở. Có núi cao có nước chảy, có nhánh cây mở ra xanh biếc cành lá, có chim nhỏ ở trên trời bay lượn, lưu dữu, chỉ là không biết chúng nó là như thế nào vượt qua cái này trùng trùng điệp điệp tuyết sơn đấy. 60 danh tu tiên giả đều làm càn tại nguyên chỗ, nhìn xem cái này một mảnh tốt đẹp chính là sơn thủy phong quang. Mấy trăm danh đệ tử chính ở trước cửa trên quảng trường luyện kiếm, động tác của bọn hắn đều nhịp, khẩu hiệu trời rung đất chuyển, khí thế tràn đầy, xem làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy một đoàn người vượt qua Côn Luân cảnh kết giới, chúng đệ tử cất kỹ kiếm trong tay, đều nhịp mà hướng của bọn hắn ôm quyền hành lễ, như là tại hoan nghênh người mới đến. Còn đứng ngây đó làm gì, cùng theo ta đi tiến hành hạng thứ 3 khảo thí. Cố Thanh Lăng hướng của bọn hắn mỉm cười, lĩnh của bọn hắn theo luyện võ trường bên cạnh thềm đá đi tới. Lúc ở bên ngoài, những cái kia trên thềm đá phủ kín tuyết thật dày, mỗi đi một bước đều chui vào gót chân. Thế nhưng là ở chỗ này, bậc thang khe hở chỗ cỏ xanh mọc cao không nói, còn khắp nơi dài khắp màu xanh lá cây cỏ xỉ rêu. Cố Thanh Lăng nếu như không đề cập tới tỉnh, bọn hắn một số gần như muốn đã quên còn có hạng thứ 3 khảo nghiệm. Đờ đẫn chúng tu tiên giả giật mình mới tỉnh, đuổi theo sát Cố Thanh Lăng bước chân, nhưng là ánh mắt của bọn hắn vẫn còn là núi rừng xuất sắc cây, còn có cái kia luyện kiếm thanh ý đệ tử trên thân lưỡng lự. Côn Luân cảnh địa linh nhân kiệt, linh khí dồi dào quả nhiên không chỉ là một cái truyền thuyết, ở chỗ này mỗi hô hít một hơi đều sẽ cho người tâm tình sung sướng không ít. Nơi này là Vân Sơn Các, tam trưởng lão chỗ ở. Cố Thanh Lăng dọc theo luyện võ trường đi tới, chỉ trước mặt một tòa phủ đệ, đổi giống như trong hoàng thành phủ tướng quân. Kỳ thật lúc trước phái Thiên Sơn cũng không có Vân Sơn Các, thẳng đến Nam Cung Bền đã đến không chỗ có thể ở, bởi vậy mới từ hắn đốc tạo xây xong cái này thì một cái chỗ ở. Cố Thanh Lăng giải thích, như là một cái làm hết phận sự hướng dẫn du lịch. Nam Cung Quyền, Tiễn Cẩn Du cùng theo đệ tử ở phía sau đi tới, nghe được cái này tên, hắn hơi nhíu mày suy nghĩ một chút. Cái này Nam Cung Quyền cùng Bấn Thúc có thể hay không có quan hệ gì? Khách quan tại Mây Đỉnh Cung, cái này Vân Sơn Các càng giống là cung điện, dù sao nó là tại đây Côn Luân cảnh nội, dài rộng tất cả trăm bước có hơn, đủ để dung nạp hơn 1.000 danh đệ tử. Đầu là xa xa thoạt nhìn, nó thoạt nhìn cũng là ưu nhã, có rừng trúc tùng bách thò ra nhẹ nhàng đầu cảnh, có trắng mai trong sân rêu rao. Chính giữa một tòa thoạt nhìn có 2-3 tầng cao đỉnh thức kiến trúc, thoạt nhìn thực sự như tòa nhà lầu cát. Trung quanh của nó là hướng hai bên tản ra thấp nhà trệt, chỉ lộ ra màu xanh nhạt gạch ngói, thoạt nhìn cao thấp chẳng chịt đến thật sự có dãy núi liên miên chập trùng bộ dáng. Chính giữa cao nhất chính là tam trưởng lão chỗ ở, lão gia kia con tổng là ưa thích ở phía trên uống trà đánh cờ, chơi cờ phẩm còn kẻ trống thối, thua sẽ không nhận thức. Diệp Quynh An cũng là nhe răng cười cười, đem Nam Cung Quyền không phóng khoáng toàn bộ cho run lên đi ra. Cố Thanh Lăng đập phá chật lưỡi, cũng không có đi quản vỡ miệng Diệp Quynh An, bất quá hắn nói ngược lại là lời nói thật. Diệp Quynh An, có phải hay không ngươi lại đang nói lão tử nói bậy? Vân Sơn trong các đột nhiên truyền đến một tiếng tiên khí 10 phần gầm lên. Một quả màu đen quân cờ không biết từ chỗ nào bắn ra, hung hăng mà khảm tại trải thành bậc thang trên mặt đá. Chúng đệ tử cúi đầu, vậy mà ngạc nhiên phát hiện trước mặt bọn họ cấp một trên bậc thang rậm rạp chẳng chịt chăn đệm nằm dưới đất đầy màu trắng đen quân cờ. Chúng nó một nhóm đi chỉnh tề mà xếp đặt lấy, sâu cạn nhất trí, mỗi một cái đều vừa vặn chui vào hòn đá bên trong. Nếu không phải chúng đệ tử tận mắt nhìn thấy, bọn hắn chắc chắn tưởng rằng người nào đó cố ý cờ tướng con dính tại phía trên. Cần bao nhiêu năm tu luyện mới có thể có như thế tinh xảo kỹ pháp cùng đối với chân khí thuần thục khống chế, cái này là phái Thiên Sơn ba thực lực của trưởng lão sao? Thật sự là quá kinh khủng. Ta nói ta đấy chơi cờ kỹ như thế nào như vậy tờ mở thối, chỉ cần tiểu tử ngươi đến nay liền chuẩn không có chuyện tốt. Quân cờ vừa mới chui vào thạch ở bên trong, chỉ nghe thấy một cái thanh âm hùng hậu giận không kìm được mà hô hào, bất quá chơi cờ kỹ làm sao sẽ tối đây. Diệp Quynh An thẻ lưỡi, vội vàng ý bảo Cố Thanh Lăng tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn chạy trốn nơi đây. Giờ phút này ở đằng kia mấy tầng cao trong lầu cát, Nam Cung Bình đang cùng Ti Không Giật rơi xuống chơi cờ, chỉ là bàn cờ trên một mực là trắng nhiều màu đen ít, còn sót lại một chút quân cờ màu đen cũng núp ở bàn cờ một góc, lạnh run mà bị màu trắng đại quân làm cho vây quanh. Ti Không Giật chính đuốt bản thân trên cằm râu ria như có điều suy nghĩ, ngược lại là cầm hắc tử Nam Cung Quyền dựng râu trừng mắt, vẻ mặt tùy tâm sở dụng bộ dáng. Đánh cờ, kiên kỵ nhất phập phòng không yên rồi. Ti Không Giật chậm rãi mở miệng, hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó đưa trong tay nắm bắt màu trắng quân cờ nhẹ nhàng tại bàn cờ trên đã định, triệt để khóa lại quân cờ màu đen rồng lớn. Nam Cung Quyền trước mặt sắc mặt xanh mét, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn cờ, hận không thể đem tròng mắt đều áp vào mầm gỗ đi lên.